Chương 385, nơi lấy trận thủ. Chương 385, nơi lấy trận thủ. Trương Linh dứt tiếng, mọi người đột nhiên ôm quyền, nương theo áo giáp vang lên thanh, khí thế lâm liệt, sát khí dâng trào, phản phất có thể hóa thành thực chất, làm người như có gai ở sau lưng. Phía trước, ra khỏi thành đón lấy Trương Lâu cùng với mười mấy tên hán trung quan trước, hiếu kỳ quay đầu. Đại hạ tinh binh biết bao cường vậy, khí thế càng vượt xa ta dưới trướng dũng tướng. Trương Lỗ trong lòng thán phục, tiếp tục tiến lên, hắn tự tùy ý liếc mắt một bên Diêm Phố, hỏi: "Tử Mậu, bên ta như cùng đại hạ tác chiến, phần thắng bao nhiêu?" Diêm Phố bước râu dê, một bước xài bước trước, ở lạc hậu Trương Lỗ nửa bước lúc, thấp giọng mở miệng. Hắn chưa từng nói thẳng, mà là chậm rãi nói đến: "Chúa công, Hạ Vương 16 tuổi liền xuất hơn ngàn cưỡi ngựa đạp tiên ti vương đỉnh, 18 tuổi lại lĩnh 5000 tinh binh tiêu diệt trăm vạn khăn vàng, sau đó tận diệt sơn viện, dốc hết sức kháng đồng, càng không tới 4 năm liền bao phủ phương bắc, tuyệt diệt năm hồ, phong lăng cư tư đánh cuộc chiến trăm trận trăm thắng, công chi địch không gì không đánh được. Diệt biên thuật, chu biên hiệu, đáng năm hồ đều lôi đỉnh bạc quân, như bẻ cánh khô. Kim lại dẫn binh 800.000 đến công chúng ta Hán Trung, này phần thắng." "Phần thắng?" "Nói thẳng chính là." Trương Lô giơ giơ tụ, thiên phong đạo cốt. "Phần thắng hầu như là số 0." "Là số 0 sao?" Trương Lô âm thanh bình tĩnh, dường như không cái gì bất ngờ, vừa bước một bước vào phòng nghị sự, mỉm cười nhìn về phía đối phương nói: "Vô vị dãy rủa, đây mới thực sự là hại khổ bách tính. Vậy thì đầu đi, chỉ mong sớm ngày thiên hạ thái bình." "Chúa công anh minh." Diêm Phố chắp tay khen, nhưng lập tức hắn nhìn phía sau bách quan, ánh mắt sầu lo, than khẽ: "Hán Trung thiên hạ của lớn, nhân khẩu trăm vạn, đất đai màu mỡ ngàn dặm, quan chức vô số, tuy thế lực không hỗn tạp, nhưng lợi ích liên lụy to lớn. Có câu nói nói thế nào tới, đi tới một con đường, cho dù ngươi muốn quay đầu lại, người phía dưới cũng sẽ đẩy ngươi đi tới." Trương Lỗ rõ ràng hắn ý tứ, vung vung tay: "Không sao, những người này cũng không phải người ngu, ta đều đầu, bọn họ dám cùng Trần Nặc chơi trứng gà chạm tảng đá. Lợi ích cái gì, theo bọn họ mình cùng Hạ Vương người từ từ nói chuyện chính là." "Là cực." Diêm Phố gật đầu, thầm nghĩ, đón lấy tất là một phen môi thương khẩu chiến a. Lúc này, trong đại điện, từ lâu dọn xong tiệc rượu. Trương Lỗ đi tới chủ vị, hán chung các quan chức, lục tục vào ngồi hai bên. Mấy chục tên hiệu điệu hầu gái đưa lên rượu ngon món ngon sau, không người lùi về sau. "Ha ha ha, Tả đạo hữu, Trương Hiền Chất, đến. Ngồi. Nhanh vào chỗ." Trương Lỗ nhiệt tình vẫy tay. Hắn nhìn đến Tả Tử, cùng với cùng Trương Giác hình dạng có chút tương tự Trương Linh hai người, trong lòng cảm thấy thân cận. Trương Linh về một trong lễ, trước tiên vào chỗ. Nàng ánh mắt ở tại nơi sở hữu quan chức trên mặt nhanh chóng xẹt qua một vòng, so với bọn họ sứ đoàn đến lúc, nên tiếp quan chức càng nhiều, hiển nhiên quan chức đều đã đến đông đủ. Đặc biệt là tối thượng thủ mấy vị quan chức còn đang không ngừng bưng bình rượu nhuận hết hầu, thanh cổ họng, nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như từng vị sắp lên chiến trường tướng quân, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trương Linh mày liễu vừa nhíu, tiện đà khôi phục nhanh chóng lành lạnh, chỉ là nàng đặt ở án xuống đất tay phải, không khỏi nắm thật chặt eo bên trong bảo kiếm. Phía trên Trương Lỗ đồng dạng chú ý tới cảnh này, nhìn sát trời một chút, thầm nghĩ, sợ không phải muốn khẩu chiến đến đêm. Nghĩ làm nhân vật chính nên khống chàng một hồi. Hắn nhấc lên một chén rượu giao kính mọi người tại đây sau, nhìn về phía Tả Tử, cũng không bán cái nút, ai cũng biết bọn họ lai sứ mục đích, đơn giản thẳng vào chủ để nói: "Tả đạo hữu, lần này đến ta Hán Trung cái gọi là chuyện gì?" "Chúng ta đều đạo hữu, không ngại nói thẳng, vì là cứu các ngươi mà đến." Tả Tử tay trái niệm tròm dâu hoa dâm, tay phải vung một cái phất trần, trò cười nói: "Ta chủ Hạ Vương trăm vạn đại quân nguy cấp, bất cứ lúc nào có thể đạp phá Hán Trung. Nhưng mà, ta chủ đối với Trương đạo hữu mới có thể rất là kính phục, nguyện dành cho các ngươi đầu hàng hiến thành cơ hội." Lời vừa nói ra, phía dưới bỗng nhiên vỡ tổ. Xoạt xoạt xoạt, phía trước nhất những người từ lâu thủ thế chờ đợi, khẩu chiến quân hùng quan chức mở bừng mắt ra, ánh mắt lấp lánh. Trương Lỗ về liếc mắt Tả Tử, hắn rõ ràng đối phương lời ấy mục đích chính là chiếm cứ đàm phán quyền chủ động, ngược lại hắn cũng dự định đầu hàng, đơn giản liền trợ hắn một cái, chính mình đem phe mình khí thế đánh xuống. Nghĩ, hắn lập tức vỗ đầu một cái, nhìn về phía dưới đài bách quan, khổ não nói: "Ai, Hạ Vương quân tiên phong sắc bén, trong trận trăm thắng, lần này lại nước ngập liền quân hơn 30 vạn, mang theo này đại thắng tư thế, linh binh trăm vạn công ta Hán Trung, trận chiến này khó thắng, chứ bị ý như thế nào?" "Hàng." "Vẫn là chiến." "Đương nhiên là chiến." Dương Tùng ở Trương Lỗ vừa dứt lời lúc liền vỗ bàn đứng dậy, hướng đi trung ương chắc tay, lẫm liệt không sợ nói: "Chúa công, chúng hắn Trần Nặc cầm binh trăm vạn thì lại làm sao? Ta Hán Trung Bắc ỷ Tần Lĩnh, Nam Bình Ba Sơn, bốn bề toàn núi, dễ thủ khó công, quân địch nơi đi qua đường, tất cả đều là vạn trượng bách núi treo leo. Quân địch khi đến, chúng ta chỉ cần đốt cháy bao tà, thẳng lạc, tử ngọ, Trần Thương này chúng quanh sạn đạo, mặc cho hắn bao nhiêu đại quân, cũng không cách nào vượt qua ngày này tiệm. Đến đó chỉ có thể dừng lại, chỉ có thể vọng nhai than thở." Nói, Dương Tùng liếc nhìn mắt Tả Tử, khóe miệng vi câu, dựng thẳng lên ba ngón tay, khinh thường nói: "Hơn nữa, quân địch trăm vạn, mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu lương thảo? Hừ, ta xem không cần đánh bao lâu, chỉ cần phòng thủ 3 tháng, quân địch tất ảo náo trở lại." Nói xong, hắn đáp ý hướng Tả Tử nhíu mày, phản phất đang nói: "Muốn Hán Trung a, mau đánh tiền." "Đương nhiên là chiến." Lại một đạo hét lớn theo vang lên, Dương Bách xoài bước đi ra, trương cánh tay hô to nói: "Ta Hán Trung vẫn còn có quân dân siêu trăm vạn, ruộng tốt mấy triệu mẫu, lương thảo nhiều bạo kho, chính là đánh vào Hán Trung thì lại làm sao? Chúng ta thiêu hủy ngoài thành sở hữu ruộng tốt, nhưng có thể thủ vững mấy năm." Nói, hắn đồng dạng liếc chéo mắt đại hạ sứ đoàn phương hướng, hừ hừ nói: "Hừ, mà các ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây?" Trương Lâu cao mày liếc mắt Dương Bách, trong lòng không thích, như vậy tàn nhẫn, biết muốn chết bao nhiêu bách tính. Hơn nữa, thật muốn làm như vậy e sợ chờ Hạ Vương đánh vào đến, sợ đến lúc đó cho cốt đều cho người dương. Nhưng hắn biết, này có điều là những người này cho mình đàm phán thêm thẻ đánh bạc thôi. Thấy hỏa hầu gần đủ rồi, Trương Lỗi chuẩn bị trước tiên mở miệng nói hàng, khống chế bán sau thế, hòa hoan dưới bầu không khí. Nhưng mà, đang lúc này, chen, đương nhiên là chiến. Rút kiếm thanh cùng một đạo đống nhiên hét lớn đồng thời vang lên, Trương Lỗi con ngươi co rụt lại. Chỉ vì rút kiếm thanh ở đại hạ trong trận doanh. Hỏng rồi, từ đâu tới mãng tử? Trương Lỗi kinh hãi đến biến sắc, đống nhiên ngẩng đầu, liền thấy Trương Ninh rút kiếm, một bước ra, ở Dương Tùng, Dương Bách khiếp sợ trong ánh mắt, trường kiếm vẩy lên một thức chém ngang. Xì xì, máu chảy ồ ạt, hai cái đầu lâu càng đồng thời bay lên, hai cái thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống. Nhưng mà, Trương Ninh động tác còn chưa kết thúc, nàng trắng muốt xoay cổ tay một cái, quay đầu mắt vượng liếc mắt mới ra thanh môn chiến, đã ra khỏi hàng một người, cánh tay ngọc vung lên, trường kiếm như điện bay ra. Chà sát, kiếm reo ngút trời. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường kiếm liền từ người đến làm lực xuyên qua, khí thế không ngừng, phình một tiếng, đóng đinh ở đại điện cửa chính trên. Tí tách, tí tách. Máu tươi ồ ồ mà ra, thuận người lưỡi kiếm nhỏ xuống ở trên sàn nhà, tại đây lặng im bên trong cung điện vang vọng. Trong lúc nhất thời, Trương Lô bối rối, phía dưới quan chức bối rối, chu vi phảng phất rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Tùng, Dương Bách, ước hiếp bình dân, trắng trận cướp đoạt đàng hoàng, chiếm lấy dân điển, tham ô nhận hối lộ. Trương Linh không có đến xem tên cuối cùng chết người kia là ai, đem vỏ kiếm đổi đến tay phải, nơi lấy chẳng thủ. Trương Linh nói hướng đi chỗ ngồi ngồi xuống, giống như ngọc thạch rơi xuống đất âm thanh vang lên, còn có ai muốn chiến cứ việc đi ra. Chương 386. Trương Lô điểm đầu hàng, vào tay, bắt đầu hán trung. Chương 386. Trương Lô điểm đầu hàng, vào tay, bắt đầu hán trung. Hầm hực, ồ ồ tiếng hít thở ở đại điện vang lên. Ba đạo thi thể vắt ngang đại điện, máu tươi tràn lan, trên mặt đất hội tụ thành ba đạo nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Phình một tiếng. Thật kinh người quá đáng. Trương Lô bản năng tức giận vỗ bàn đứng dậy, còn bà nó, quá ngông cuồng này. Cái gì con gái của cố nhân, người trong đạo môn, những này hắn đều mặc kệ, này rời ạ lên một lượt môn đánh bại đến rồi, điều này có thể nhẫn. Đối với những người con lửa chọc nói tới nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, hắn khịt mũi con thường, hắn nói môn chú ý không phải là nhẫn, mà là đánh trở lại. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ngươi, ngươi! Trương Lô tức giận dâu mép trực bệnh, này rời ạ lại là con gái của cố nhân, trong lúc nhất thời hắn vẫn đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Chúa công, không thể! Lúc này, Diêm Phố vội vàng tiến lên ngăn lại, động viên nói, Trần Nặc thế lớn, Trần Nặc thế lớn, Trần Nặc thế đại. Ta biết chúa công không sợ hắn, nhưng ngài nên vì hắn trung trăm vạn bách tính suy nghĩ a, ngẫm lại cả nhà bọn họ đoàn viên, thật đẹp được, ngài nhẫn tâm nhìn nhà bọn họ phá người vong sao? Hơn nữa cái gì? Trương Lô biệt đều phát sinh tiếng rung. Hơn nữa, chúa công, lời nói không xuôi tai, thật là sự thực lời nói, người đã chết rồi, người chết không có giá trị. Ngươi hỏi một chút hiện tại sống sót, có còn hay không muốn chiến liền biết rồi. Trương Lô nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mắt dưới đài, từng cái túi đầu câm như hến. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, không chỉ có là người chết rồi mất đi giá trị, mà khác hán trung to lớn nhất ba nhà liền Trương gia, Diêm gia, Dương gia. Trương Linh trực tiếp đem chủ nhà họ Dương huynh đệ hai người cho chém, mọi người lập tức mất đi dê đầu đàn, không ai nguyện làm chim đầu đàn. Bất ức, quá hoan uổng. Không phải là ỷ vào chính mình có Trần Nặc chỗ dựa sao? Liên tiên bối đều không để vào mắt. Thảo. Trương Lỗ tức giận dậm chân một cái. Con bà nó, Trương giác ngươi sinh cái gì nghịch nữ, muốn ta có này quê nữ, xem lão tử không đánh chết nàng. Nghĩ, hắn đứng ở án trước thở hổn hển, trong miệng không ngừng đọc thầm, vô lượng thiên tôn. Đang lúc này, một đạo thánh khiết em bé âm vang lên, Trương tiên sư, ta nói thường gọi là thuận thế mà làm, người tinh tưởng đều có thể nhìn ra, Hạ Vương nhất thống thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, bản thánh nữ đã quyết định xuất thiên sư đạo toàn thể giáo chúng đầu hàng Hạ Vương. Trương Kỳ Anh một bộ năm màu hoa quần, từ xa che mặt, chậm rãi bước vào đại điện. Trương Lỗ tâm đột nhiên một thu, trợn mắt lên kinh ngạc nhìn Trương Kỳ Anh, thật lâu mới phản ứng được. Anh Nhi, ngươi nói cái gì? Phụ thân, đầu hàng Hạ Vương, ngại như muốn u mê không tỉnh, cái kia con gái ta sẽ phải tạo ngài phản. Trương Kỳ Anh trong suốt hai con mắt dị thường chăm chú, thấy cha ngơ ngác đứng ở đó một bên, dường như còn không biết được chính mình sai lầm, nàng tiếp tục nói, phụ thân, Hạ Vương tranh giành thiên hạ, 4 năm liền sắp quét sạch hoàn vũ, chẳng lẽ còn không phải thiên mệnh sở quy sao? Cái lời thiên mệnh, này muốn chết nhiều bao nhiêu bất tính, chuyện này. Được rồi. Trương Lô quát tầm, trong lòng phát điên như con mối nạo tâm, ngửa đầu nhìn trời. Đánh chết này mình nữ. Đánh chết chính mình cũng không nỡ đánh khuê nữ a. Này con bà nó tạo cái gì người ta? Trương Lô yên lặng xoay người, giơ tay lau giọt nước mắt, âm thanh khàn khàn, phất tay nói, Diêm Phố, khởi thảo đầu hàng công văn, ta Trương Lô. Hàng rồi. Nói, hắn liền nâng lên run rẩy hai chân, cô đơn rời đi, nơi đây hắn một khắc cũng không muốn dừng lại lâu. Chấm đã. Chấm đã. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một đạo là Trương Linh, một đạo là Trương Kỳ Anh. Còn muốn làm gì? Muốn làm gì? Trương Lỗ phát điên xoay người, hồn nhiên không gặp trước kia tiên phong đạo cốt chi dạng. Người trước tiên, tỷ tỷ người trước tiên. Trương Linh, Trương Kỳ Anh lúc này lần thứ nhất gặp mặt, nghĩ đến sau đó đều là chị em tốt, hai người lẫn nhau khiêm lượng, đối diện chốc lát, bèn nhìn nhau cười. Trương Lỗ thấy thế khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Lúc này, Trương Linh thấy Trương Lỗ dáng dấp kia, chắc tay, nói, sư thúc xin lỗi, mới vừa không có thời gian, mạo phạm địa phương, mời ngài thứ lỗi. Trương Lỗ nghe vậy trong lòng dễ chịu chút, khoát tay nói, thôi. Sư thúc, làm phiền ngài hạ lệnh phong tỏa hán chúng các nơi quan hải, toàn lực lùng bắt Lưu Bị, chết sống bất luận. Liên này, Trương Lâu kinh ngạc, cái này gọi là không có thời gian. Ngươi giết Dương gia hai cái nhân vật trọng yếu, liền vì sốt ruột đãi một cái bé nhỏ không đáng kể người.
Đúng, làm ơn tất giết chết.
Trương Linh nghiêm nghị gật đầu, chỉ vì là Trần Nặc Địa mệnh lệnh, mới có vẻ trọng yếu thôi.
Đúng đấy, Trương tiên sư, người này nhất định phải giết.
Trương Kỳ Anh cũng theo mở miệng.
Trương Lỗ bây giờ nghe Trương Kỳ Anh khá là chính thức địa xưng hô hắn chức vụ, liền một trận đau lòng, lấy tay đỡ chán, đem điều binh lệnh bài bức cho đối phương, run giọng nói, cho ngươi, đều cho ngươi.
Trương Kỳ Anh thấy Trương Lỗ lại muốn rời đi, quân lệnh bài ném cho Trương Linh, truy trên người trước nói, cha, còn có ngài nhận lệnh không nghe ngươi liền đi.
Trương Lỗ lông mày nhất thời vừa nhíu, hắn không quan tâm đến đối phương trong giọng nói nhận lệnh, vẫn là nghỉ chân, biểu hiện cực kỳ trịnh trọng hỏi, ngươi nhìn thấy Trần Nặc?
Đúng đấy,
hắn còn nạp ta vì phi đây.
Cái gì?
Ngươi
cho hắn?
Ngạch, đúng đấy.
Không phải, hắn muốn, ngươi liền như thế cho.
Không, không phải hắn muốn, là ta chủ động cho.
Nghiệp chướng a.
Trương Lỗ đầu một trận ong ong, mắt tối sầm lại, thẳng tắp địa ngã xuống đất.
Cha ngươi làm sao?
Trương Linh cầm trong tay điều lệnh, cấp tốc hạ lệnh các thành phong tỏa các nơi quan hải, cũng dán treo giải thưởng lưu bị chân dung.
Ngay đêm đó toàn bộ Hán Trung liền động lên, các nơi binh mã điều động, thảm thức sưu tầm.
Không chỉ có như vậy, Trương Lỗ đầu hàng biên quan nơi Trương Liêu, Triệu Vân xuất lĩnh 57 vạn thiết kỵ có thể trực tiếp giết vào Hán Trung.
Đồng thời, sông Hán trên 17 vạn đại hạ thủy quân cũng lục tục thành công đổ bộ.
Thượng dung sông Hán trên,
sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như thác nước.
Trần Nặc đứng ở đầu thuyền, hai bên vách núi treo leo, thẳng đứng ngàn trượng, phía trên bồng bềnh đại hạ quân kỳ thượng dung thành bốn phía nhân vô số sĩ tốt cây đuốc soi sáng, sáng như ban ngày.
Từ phía dưới nhìn tới, thượng dung thành thật giống như một tòa thiên không thành, một tòa trên trời cung điện.
Bực này lệch trời trọng thành, bây giờ nhưng ung dung bỏ vào trong túi.
Không chỉ có thượng dung, toàn bộ Hán Trung đô quy hắn sở hữu, càng quan trọng chính là khống chế Hán Trung, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên đích châu, tựa như cùng cho hắn triệt để mở ra cổng lớn.
Thuyền tiến vào thượng dung, dọc theo đường đi vừa nghỉ, thưởng thức dọc theo đường phong cảnh đồng thời, hợp nhất quân đội, quan chức.
Hai ngày sau, toàn bộ Hán Trung liền đã triệt để ổn định lại, vững như thành đồng bách sắt.
Chương 387.
Chương Lỗ Hàm Ngọc đầu hàng, Lưu Bị tin tức. Chương 387.
Chương Lỗ Hàm Ngọc đầu hàng, Lưu Bị tin tức không đánh mà thắng bắt Hán Trung sở hữu thành trì, bố trí xong phòng ngự Trần Nặc, lúc này mới chính thức đi đến Nam Trịnh thành.
Dẫn vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư
có Tào Tháo huyện thành một pháo còn Tam Hiền địa dẫn cho giảng giám. Trần Nặc tuy hoài tuyệt thế vũ lực, còn là rất cẩn thận,
cùng người ta cải thiện, còn để người ta cho tức đến mất đi, lại muốn người nhà đầu hàng, nói thế nào đều có chút không chân chính.
Đường đầu hàng thời điểm náo động đến khó coi mất mặt, giết cùng không giết đều không đúng hắn muốn gặp.
Vừa vặn thừa dịp khống chế thành trì thời gian, để Trương Lỗ suy nghĩ thật kỹ, cho thời gian khác hảo hảo lặng lặng.
Cũng may hắn dự kiến trước phái Tả Từ ở bên kia, mỗi ngày bồi nó luận đạo, ngủ chung.
Mà tiểu thánh nữ đây, biết hắn đến rồi Hán Trung, đương nhiên là rất vui mừng đến tiếp hắn ngủ chung.
Năm con to lớn ngựa sải lôi kéo một tòa hành cung giống như địa vương liễn đi tới, bên cạnh 4000 giáp vàng chiến hồn võ tướng kỵ binh hộ vệ, kim quang lòe lòe, uy nghiêm cao quý.
Trong tầm điện, Trương Kỳ Anh hầu hạ Trần Nặc mặc chỉnh tề, vừa mới ngồi xổm người xuống nhặt lên giải rắc quần áo mặc vào, động tác dịu dàng thánh khiết bên trong lại mang theo một tia tao nhã trí tuệ.
Xuyên xong quần áo, liền thấy cách đó không xa Trần Nặc chính đứng chắp tay, xem chính ngoài cửa sổ phong cảnh, liếc nhìn Tần Lĩnh.
Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật thức tỉnh.
Xa xa chọc lốc trên ngọn núi vô số giòn nha bắt đầu thò đầu ra, đầu cành cây mai vàng tỏa ra, không biết tên hoa dại lại còn tướng mở ra, hồng, lam, tử,
đẹp vô cùng.
Trương Kỳ Anh nhẹ dương cánh tay ngọc, mở ra cửa sổ linh.
Trong không khí thoáng chốc tràn ngập đến nhàn nhạt hương thơm.
Mà đồng thời, một trận huyên náo âm thanh truyền vào trong tai, cách đó không xa vô số bách tính chen trúc, vây xem hạ vương xe ngựa.
Phu quân, Tần Lĩnh đã bị ngài chinh phục, hiện tại không phải nên xem phía nam Ba Sơn sao?
Tần Lĩnh chi bắc là Hán Trung, Ba Sơn mặt nam vì là đất tụ.
Không thể nói là Ích Châu, bởi vì Hán Trung vốn là thuộc Ích Châu.
Ha ha, ta này không phải nhìn thiên hạ, ta nhìn phía dưới bách tính rất nhiệt tình, mỹ nữ vẫn đúng là không ít, mặt mày lộ ra dịu dàng khí, thanh tú,
vóc người cũng nóng bỏng, thức tha.
Trương Kỳ Anh môi đỏ một gõ, tiếp theo mím môi cười nói, đó là đương nhiên, Hán Trung khí hậu hợp lòng người, non xanh nước biếc, bốn mùa rõ ràng, mỹ nữ tự nhiên nhiều, nổi danh vì là bác hồng nhan nợ nụ cười, phong hỏa hí chư hầu bao tự, chính là chúng ta Hán Trung người.
Đúng đấy, Hán Trung là khối địa phương tốt ta.
Trần Nặc cười cợt.
1500 năm trước bao quốc ngay ở Hán Trung, hơn 400 năm trước Lưu Bang chính là ở đây long lên, nông canh phát đạt, thổ địa màu mỡ, Tam Quốc nổi danh Đông Tam quận cũng là tự Hán Trung phân ra đi, nói là một quận, nó giá trị nhưng không xuống bốn quận khu vực.
Người hối hận không?
Trần Nặc nặn nặn Trương Kỳ Anh khuôn mặt nhỏ, hai ngày này, nàng cũng biết Thái Ngọc, Tôn Thượng Hương chờ chị em tốt nội tình.
Đúng đấy, ta thật ngốc ca, lại xem cái ngốc đầu ngốc giống như bị ngươi chơi bừa.
Trương Kỳ Anh nói, từ phía sau ôm lấy Trần Nặc, vĩ đại thân thể kề sát, khuôn mặt thanh tú kề sát ở trên lưng, nở nụ cười xinh đẹp, thấp giọng nói, có điều, ta không hối hận, hiện tại cái này sinh hoạt là ta rất muốn, nếu như phu quân đồng ý, ta nhường ngươi ngủ cả đời.
Không lâu, Vương Liễn đến Nam Trịnh ngoài 30 dặm.
Trương Lỗ, Tạ Tử, Sử A, Triệu Vân, Trương Liêu cùng với vô số Hán Trung quan chức ở đây lâu hầu.
Trần Nặc ở trong xe ngựa ngắm quá một ánh mắt,
thấy phía trước nhất Trương Lỗ chưa quan bảo, tay nâng ấn thụ, cẩn thận tỉ mỉ theo, ấn đầu hàng lễ nghi, trong miệng còn ngậm lấy một khối tinh mỹ ngọc bích.
Hiển nhiên là không tốt mắng người.
Xem ra Tạ Tử tâm lý trên lớp không sai.
Lại nhìn lướt qua Trương Lỗ thuộc tính,
nhị lưu hàng đầu nội chính.
Thầm nghĩ, điều này cũng không có thể lãng phí, ở đi Thiên Trúc trước, đến cho hắn tìm ít việc làm, cũng không thể để hắn nhàn rỗi. Vừa vận Nam quận thái thú có thiếu, chưa từng xem xét đến thích hợp người làm công, này không phải đúng gì mà. Hắn về thư phòng chốc lát, lập tức đi xuống xe, tiếp nhận ấn thụ, lấy ra mỹ ngọc, đồng thời nhanh chóng từ phía sau lưng cởi chính mình trường bào quấn ở đối phương trên lưng, lại nhét vào cái ấn thụ vỗ vào hắn lòng bàn tay. Chiêu này hiệu quả tốt không được, xem Trương Lô vẻ mặt liền biết rồi, nhất thời cảm động hai con mắt đều có chút hồng ánh. Chờ hắn sau khi đi qua, lại mở ra hai tay vừa nhìn, lại là ngẩn ra, ấn thụ trên tình linh biết, Nam quận thái thú. Hắn kinh ngạc, không phải cái gì thiêu thân thiên trúc mục sao? Tại sao lại thành Nam quận thái thú? Thiên trúc tấm kia cái bánh hắn không biết bao lớn, nhưng Nam quận hắn biết ta Nam quận lớn bao nhiêu. Nói như thế, Tương Dương, Giang Lăng, Di Lăng, Trường Phan Pha, Mạch Thành những này tiếng tăm lừng lẫy thành trì đều thuộc Nam quận, đặc biệt là ở Lưu Biểu di chuyển trị sau, nhân khẩu 1.500.000 có thừa, thỏa thỏa siêu cấp của lớn. Thời khắc bây giờ, Trương Lô cười to trong lòng, này quê nữ vẫn đúng là không hưởng phí yêu thương, hai ngày này không phải mặc kệ cha, đi gặp tình lang, mà là đi vì ta thổi không ít bên gối phòng a. Cho tới tu đạo, quên đi thôi, chính mình làm việc xuất sắc, con gái ở nơi đó tháng ngày mới gặp tốt hơn. Nghĩ, Trương Lô nắm thật chặt trên người Trương Bảo, tướng ấn thụ nhét vào trong tay áo, không nhanh không chậm theo sát sau lưng Trần Nặc. Phong tuy hơi lạnh lẽo, tâm nhưng hừng hực. Nam Trịnh quan chức, nên nạp hàng, đáng chết giết, một phen tiệc khánh công thôi, hán trung triệt để phân kết. Tất cả kết thúc, vẫn tính đều đại hoan hỉ. Trần Nặc xài bước về phía sau viện đi đến. Lữ Linh Khỉ như một cái lãnh diễm chân dài thư ký giống như theo sau lưng, đem mới vừa trương mới tình báo niệm cho hắn nghe, âm thanh lãnh diễm, Cam Ninh, Chu Thái 100.000 hải quân đã từ Ngô quận xuất phát, nửa tháng sau có thể đến Giao Châu. Giao Châu thứ sử bộ chất cũng hồi phục gặp bất cứ lúc nào tập kết 8 vạn đại quân, hợp lực một đòn xâm xét, chấp hành an bài chiến lược, công chiếm Giao Châu tây 4 quận, phản công Nam Trung, Nam Bắc vây công Kinh Châu. Cùng lúc đó, phía Nam Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Trương đoán việc như thần, liên hợp Kinh Nam trong núi lớn Vũ Khê Dứt, cùng với Nam Trung gia Man tộc. Trong đó, Vũ Khê Dứt đã đồng ý liên minh, hết hạn hôm qua đã có 5 vạn tinh tráng đi ra núi lớn, mà Nam Trung gia rất theo tình báo, ở hôm qua sai bảo người đã đến thành đô cùng Lưu Trương gặp mặt. Ngoài ra, Man tộc sứ đoàn bên trong Trúc Dung bộ lạc tộc trưởng con gái Tiểu Trúc Dung, nhân bất mãn cùng Mạnh Thị bộ lạc Mạnh Hoạch Tung ra, cũng ở đây đi tới thành đô sứ đoàn ở trong. Trần Nặc nghe vậy chậm lại bước chân, cười nói, Linh Khỉ, này Trúc Dung cũng là kế điệu hổ ly sơn một khâu sao, nói nàng làm gì? Lữ Linh Khỉ mũi ngọc tinh xảo hút một cái, môi đỏ mở một nửa, chậm rãi nói, Cẩm Y Liễu vệ ghi chú Tiểu Trúc Dung, có cốt sắc. Trần Nặc cười khẽ, có thể để Cẩm Y Liễu vệ ghi chú cốt sắc, khẳng định kém không được. Hắn vung vung tay cười nói, điệu hổ ly sơn, còn câu đến cái khác muốn cùng ta đối nghịch hổ sao? Vừa dứt lời, Hạ Vương, một đạo quát nhẹ tự thân sau truyền đến, Trương Linh tay đẻ bội kiếm bước nhanh đến đây. Phu quân, có liên quan với tiêu diệt Lưu Bị tình báo. Hả? Lưu Bị? Trần Nặc quay đầu. Hừm, lúc đó chúng ta hành động lúc hắn vừa lúc ở Nam Trịnh, nghe thấy được tiếng gió ngay lập tức lẩn trốn, đang đuổi giết Hịch Văn truyền đến ra manh quan chức liền chém giết Cẩm Y Liễu vệ 42 danh hậu bỏ chạy. Lại đang chúng ta truy binh vây giết đến lúc đó, tàn sát một nhà thợ săn, lựa chọn lấy mao chiên quả thân, trực tiếp từ vách núi lăn xuống. Từ vách núi lăn xuống đều còn chưa có chết. Lữ Linh Khỉ nghe nói Trương Linh ngữ khí, không khỏi kinh ngạc. Đúng thế. Trương Linh gật đầu, tiếp tục nói, lúc đó người đuổi giết đều cho rằng hắn chết rồi, nhưng ở bên dưới vách núi nghe được hắn giống to, nói thẳng. Trần Nặc xua tay. Trương Linh suy nghĩ một chút, hơi chuyển chuyển nói, hắn lúc đó giống to, nói cho Trần Nặc cậu tặc, bị như tù điểu trên thanh thiên, từ đó cùng cậu tặc kia không đội trời chung, không chết không thôi. Nói tiếp đi, hắn đến cái nào? Phải. Lúc đó truy binh tiếp tục truy kích, làm gặp lại được hai huynh đệ hắn lúc, đối phương đã đứng trên kiếm môn quan, thái độ đắc ý ngạo mạn điệu tà mị nở nụ cười, lập tức đi ra tầm nhìn. Sau đó, kiếm môn quan bên trong Cẩm Y Liễu vệ truyền tin, hai người bọn họ cưỡi ngựa xuất quan vào thủ. Liền những thứ này, đây là hai cái canh giờ trước tin tức mới nhất. Này Lưu Bị thật sự có ý đồ. Trần Nặc cười cợt, nói, nhưng vào thủ nhưng là không nhất định an toàn. Hắn nhìn về phía Trương Linh. Trương Linh thấy thế nói ra chuyến này mục đích thực sự, Sử A thống lĩnh không cam lòng đối phương tiền nào, lĩnh 200 thân vệ thiết kỵ chạy về phía âm bình, thỉnh cầu thông qua âm bình tiểu đạo, lại tự mình đi chặn giết. Hắn nói, như lấy không tới Lưu Bị thủ cấp, nguyện đưa đầu tới gặp. Chương 388. Một đòn sấm sét, một đòn giết chết, Lưu Bị đường cùng. Chương 388. Một đòn sấm sét, một đòn giết chết, Lưu Bị đường cùng. Âm bình tiểu đạo. Trần Nặc nhíu mày. Sử A phản ứng ngã vào hắn dự liệu bên trong, tất nhiên là Lưu Bị của ngôn, so với thuật lại cho hắn nghe còn muốn chói tai. Nói rằng âm bình tiểu đạo, liền muốn nói đến tự Bắc vào thuộc xuyên Việt xe buýt sơn, chỉ có thể đi ba cái cổ đạo, Châu Vàng đạo, Kho Gạo đạo, Dương Ba nói. Mà âm bình tiểu đạo đây, không cần xuyên Việt xe buýt sơn, trực tiếp từ Lương Châu vào thủ. Hơn nữa con đường này hiện nay chưa từng bị phát hiện. Kỳ thực cũng không thể nói là không bị phát hiện, nay kỳ thực liền không tính một con đường, toàn bộ hành trình núi non trùng điệp, vách núi treo leo, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là trung ương đoàn Ma Thiên lĩnh nơi này, phi thường cho gót. Núi cao như mây biểu, huyền hạt vẫn còn khiếp phi. Đặng Ngải diệt thuộc chính là ba vạn đại quân đi ngang qua ở mình, ở Ma Thiên lĩnh đoàn bao trên quả ý địa, quang ngã chết người gần đây giữa, có thể thấy được khốc liệt. Nhưng âm bình tiểu đạo có thể trực tiếp giết tới Giang Du quan dưới, mà Giang Du quan sau chính là Ích Châu trị, thành đô thành. Bực này nổi danh âm bình tiểu đạo, Trần Nặc tự nhiên rõ ràng, hắn đã sớm để Sử A lĩnh Cẩm Y Liễu vệ thăm dò qua đường, cũng ở trung ương Ma Thiên lĩnh đoàn trong bóng tối từng làm ăn bài, bảo đảm thông suốt. Cho tới Trương Ninh nói muốn hắn phê phục thỉnh cầu thông qua, hắn không lo lắng chút nào bị quân địch phát hiện. Vì sao? Phải biết này Âm Bình tiểu đạo không chỉ có là hiện tại không có bị phát hiện, cho dù ở năm 2000 sau, con đường này cũng là duy nhất một cái không cần vượt qua xe buýt sơn đường. Bản đồ. Trần Nặc về phía sau vẫy vẫy tay. Mã Vân Lộc truyền đạt một phần bản đồ mở ra. Trần Nặc nhìn bản đồ trầm âm, Lưu Bị ra kiếm một quan, cái kia con đường cũng rất dễ dàng đoán được, hắn muốn cùng chính mình đối nghịch, chỉ có thể đi Châu Vàng Đạo đi thành đô. Không đề cập tới hắn cho rằng vào thuộc liền an toàn, sẽ thả lỏng lưỡi biếng. Châu Vàng Đạo cự thành đô 3000 bên trong, Mã Âm Bình tiểu đạo cự thành đô 700 bên trong, làm sao đều sẽ bị xử a thì đến. Nghĩ, Trần Nặc gật gật đầu. Phu quân, vậy ta đi truyền tin hồi phục xử a. Trương Linh thấy thế nhẹ giọng hỏi. Gấp cái gì? Đừng nóng nội. Trần Nặc giơ tay. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay bản đồ nói, truyền tin Giang Châu Cẩm Y Liệ vệ, điều 1000 Cẩm Y Liệ vệ phân tán đi đến nơi này, phù huyện. Khác để ở Ích Châu các nơi Cẩm Y Liệ vệ toàn bộ duy trì tình trạng báo động, một khi phát hiện Lưu Bị tung tích, bất cứ lúc nào báo cáo. Tranh ba thiên hạ, khó nhất gặp địa phương, đều biết chính là đất tụ. Thục đạo khó, khó hơn lên trời xanh. Trần Nặc đương nhiên cũng biết, hắn từ lúc Linh Đế băng hà lúc, liền không ngừng hướng về Ích Châu chuyển vận Cẩm Y Liệ vệ. Hết hạn đến bây giờ nhận, ở đất thuộc Cẩm Y Liệ vệ nhân số thì có gần vạn, mà tất cả đều là chiến hồn tinh binh. Trong đó có 5000, tất cả Giang Châu cứ điểm. Nếu như nói Thành Đô là Ích Châu đầu, cái kia Giang Châu chính là Ích Châu trái tim, Ích Châu hầu như sở hữu dòng sông đều hội tụ Giang Châu. Tự Giang Châu đi thủy lộ có thể đến Ích Châu bất kỳ một quận. Trái lại nói chi, Ích Châu phần lớn tài nguyên điều động thì lại tất quá Giang Châu. Như phát động phạt thuộc đại chiến, hắn có thể trong nháy mắt công chiếm Giang Châu thành, xuất kỳ bất ý đem Ích Châu lương đạo trực tiếp cắt đứt. Trương Linh nghe nói Trần Nặc trực tiếp từ Giang Châu điều đi 1000 cẩm y liễu vệ rất là khiếp sợ, phu quân, này một cái Lưu Bị đến mức đó sao, muốn như thế hưng sử động chúng sao? Trong lòng nàng còn có câu nói không nói, điều động 1000 cẩm y liễu vệ sợ là để đi đem Lưu Trương trực tiếp giết chết cũng có thể. Không sao, bất động thì thôi, động thì lại một đòn sấm sét, một đòn giết chết. Trần Nặc nghiêm nghị trả lời. Lần này không ở bốn bề toàn núi Ích Châu trong nhà giam đem Lưu Bị giết chết, nói không chắc chờ hắn nhất thống thiên hạ, hắn còn muốn chạy đi châu Âu với hắn tiếp tục đối nghịch, này Lưu Bị làm sao đều có thể chạy, quá tà môn. Nặc. Trương Linh thấy Trần Nặc vẻ mặt, mắt hạnh nhắm lại, tay đẻ bội kiếm, hướng phía sau liền muốn xoay người rời đi. Chậm. Trần Nặc quát nhẹ, Linh Khỉ, người đi truyền tin. Phu quân, chuyện này. Trương Linh sửng sốt, mắt to chớp nhìn Trần Nặc, mới vừa nhấc lên địa sát khí đột nhiên một tiết. Là ta chuyện làm không được chứ? Nàng yếu ớt nói. Không, ngươi làm rất tốt. Cái kia. Vi phu bắt phạt một năm không thấy, vừa thấy mặt chạy cái gì, đến, ta đến cho ngươi xem đồ tốt. Trần Nặc nói, bước nhanh về phía sau viện đi đến, lão phu lão thê Trương Linh cũng mỉm cười theo sau lưng, mùi thơm nước mũi. Vừa tiến vào hậu viện, Trần Nặc mới vừa đem Trương Linh giang trên vai trên, đối phương liền mở hai tay ra quấn lấy Trần Nặc cổ, vui lâu một trận cuồng gặm, mãi đến tận đi vào tầm cung. Ầm, một tiếng, cửa lớn đóng lại. Không lâu, trong phòng liền vang lên một trận oanh hô yến đề. Mười ngày sau, Ích Châu, phu huyện 10 dặm ở ngoài, hai bên vách núi treo leo, cây cối bộc phát, một cái chợt hẹp địa đường hẹp quanh co xuyên qua trung ương. Cốc cốc cốc, theo một trận lanh lảnh tiếng vó ngựa vang lên, hai kỵ xuất hiện ở trên đường nhỏ, mặt mày xám xịt, đầy mặt phong sương, trên người còn cuốn quít lấy vài đạo mang huyết vải vóc, thình lình chính là Lưu Bị, Trương Phi hai người. Khắc khắc khắc. Đúng, Trương Phi một trận ho khan, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, phối hợp trên trán nô ra một khối bao, khoe miệng cũng xanh một khối tím một khối, xem ra rất là chật vật. Nhị đệ chống đỡ, phía trước không xa liền đến thành đô thành, chờ nhìn thấy Lưu Trường, liền cho ngươi tìm đại phu. Lưu Bị quay đầu, nhẹ giọng an ủi sau, buồn bực nhìn trời. Ta liền không hiểu, huynh đệ ta quan lớn nhất vị cũng có điều chính là cái huyện lệnh, này Trần Nặc vì sao phải dưới truy nã giết chúng ta? Ha, là giết đại ca ngươi, không phải chúng ta. Trương Phi nghe nở nụ cười, đại ca chúng ta quan tuy rằng làm không lớn, sự có thể làm không ít, hắn làm sao có khả năng không nhận thức ta? Hợp tác với Trần Nặc, Quảng Tông Tiếu Khăn Vàng, quân hùng phát động, hắn thắng, chúng ta nhưng trung gian làm đạo binh, hãm hại đối phương sau, liền lưu. Cùng Trần Nặc đối địch, từ Châu cuộc chiến, Tam Hàn cuộc chiến, Tiêu Quan cuộc chiến đến trước đó vài ngày trận chiến tương phản, tuy rằng chúng ta liền một trận chiến không thắng quá, nhưng ta có thể đều tham gia. Trong bóng tối đối nghịch thì càng không nói, thật sự coi Trần Nặc là tên ốc, liền kẻ địch là ai cũng không nhận rõ a. Không nghĩ đến chúng ta đều đánh nhiều trận như vậy a. Lưu Bị ngớ ngẩn thận. Đúng đấy, đại ca thu tay lại đi, dù cho thắng một lần đều còn có hy vọng, nhưng ta từ lúc trượng tới nay, một lần cũng không thắng qua a. Cái gì thu tay lại? Lưu Bị hơi nhướng mày, quát lên, chúng ta tuy chưa bao giờ thắng quá, nhưng mỗi lần đều sống sót, bảo ngày mai mệnh ở ta, chỉ là tạm thời lòng du thiện để thôi. Không ngừng ở thất bại tổng kết kinh nghiệm. Cho dù Ích Châu không được, còn có Nam Trung, Nam Trung không được còn có phương Tây. Sinh mệnh bất tức, chiến đấu không thôi. Cho dù Trần Nặc thống nhất thiên hạ thì lại làm sao? Hán thì sẽ không là cái thứ hai Vương Mãng. Quang Vũ Đế có thể khởi nghĩa lại hưng đại Hán, ta liền không thể. Xem ai thắng, muốn xem ai cười đến cuối cùng. Lưu Bị trong mắt hiện lên một tia cứng cỏi, nói xong hướng Trương Phi hừ một tiếng, cái gì gọi là truy nã ta, huynh đệ chúng ta đồng lòng, ngươi gặp khí đại ca với không để ý sao? Trương Phi trầm mặc một lát, kiên định phun ra hai chữ, sẽ không. Ha ha ha, được. Lưu Bị cười to, dương lên roi ngựa, cười to nói, vào thuộc sau, ta phảng phất nghe thấy được thắng lợi khí tức, nơi đây chính là ta Long Hưng chi địa. Bá nghiệp vừa mới bắt đầu. Lời con chưa dứt. Đại ca, cẩn thận. Trương Phi con ngươi co rụt lại gấp hét ra thành. A. Lưu Bị hai mắt trợn tròn, đột nhiên lôi kéo cương ngựa, móng ngựa cao cao nâng lên, bắn lên trên đất một trận bụi mù. Phía trước, Sử A cùng 200 chiến hồn thân vệ, rụt ngựa mà tới. Lưu Bị lại lần nữa nhìn phía phía sau, miệng mở ra thành ó hình, biểu hiện kinh hãi. Ầm ầm ầm, 1000 cẩm y liễu vệ tự thân phía sau núi pha hiện thân, nhanh chóng đem đường lui toàn bộ phong tỏa, lấp đến gắt gao. Từng cái cẩm y liễu vệ hắc y áo bào đen, eo khóa bảo đao, ánh mắt sắc bén như ưng, loại này không hề có một tiếng động túc sát, làm người ta sợ hãi nhất. Lưu Bị, chờ ngươi nhiều ngày. Sử A trưởng kiếm chỉ tay. Lưu Bị đường cùng. Chương 389. Trương Phi ngã xuống, Lưu Bị, ta không cam lòng. Chương 389. Trương Phi ngã xuống, Lưu Bị, ta không cam lòng. Trước có sói, sau có hổ. Chỉ một thoáng, Lưu Bị tê cả da đầu, mồ hôi đầm địa, trong đầu trong nháy mắt phân tích lên đường chạy trốn. Nhưng mà, dĩ vãng không chỗ nào bất lợi bỏ chạy thần kỹ, lúc này trực tiếp lạc tìm. Tại đây chật hẹp tiểu đạo bên trong, hai bên đường dốc vách núi, phía trước 200 kỵ bay nhanh đánh tới, phía sau ngàn tên tử sĩ phong tỏa. Hai bên đều là lít nha lít nhít trường long. Thấy thế nào đều là một con đường chết. Như thế lương sư độc chúng. Cần thiết hay không này? Đường sống duy nhất. Đầu hàng. Đại trượng phu co được giãn được, khuất thân sự tặc, lấy chờ thiên thời. Vị đại nhân này, hiểu lầm. Bị nguyện hàng. Lưu Bị nguyện hàng. Lưu Bị hét lớn, âm thanh tuy gấp, nhưng hắn trong lòng vẫn là đem nắm rất lớn. Tại sao? Hạ vương điều động như vậy binh mã liên càn ta vì sao? Đây là thưởng thức ta mới có thể a. Nhưng, sau một khắc hắn liền sửng sốt, phía trước kỵ binh tốc độ vẫn chưa có chút giảm tốc độ. Sử A cùng với phía sau kỵ binh một điểm vẻ mặt đều không biến hóa, trong mắt chỉ có trần trụi sát ý a. Lưu Bị kinh hãi, nhị đệ, giết. Chính diện đột phá. Lựa chọn khác chính diện cứng rắn Sử A cùng với 200 chiến hồn thiết kỵ, mà cái kia phía sau cầm y liề vệ, hắn mấy ngày trước đây mới vừa bị đuổi giết quá. Những người này mỗi một người đều là giết thôi, vẫn là mang theo chó mũi giết thôi. Tuy hắn may mắn đào mạng, nói đến quá trình dễ dàng, nhưng lại không biết hắn có cỡ nào ngàn cân treo sợi tóc. Vì tránh né cầm y liề vệ hắn chui qua chuồng chó, tránh thoát hô phân, trên mặt lao qua bùn, trên đất bảo quá khanh. Đem hơn 10 năm dục ngựa liền chạy nghệ thuật, phát huy đến mức tận cùng, nhưng ngay cả như vậy vẫn là bộ kinh tâm, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cuối cùng vẫn là nhảy núi mới tránh được một mạng. Mà đối diện kỵ binh đây, nhân sân khách tác chiến, chỉ có Sử A có một thất chiến mã, cái khác 200 chiến hồn thân vệ đều là kỵ ngựa chạy chậm. Tất cả trong nháy mắt, căn bản không cho hắn lưu quan sát thời gian. Ai mạnh ai yếu, chỉ có thể bằng cảm giác đi. Giết, giết ra ngoài, long đẳng cửu thiên. Giết không đi ra ngoài, tự vẫn quy thiên. Lưu Bị một ngẩng đầu, vừa rút kiếm, cắn răng giống to. Thân ở tuyệt cảnh, cũng có tử chiến đến cùng dũng khí, mang theo trong lòng bất diệt hùng tâm. Thời khắc này, hắn nhiệt huyết bao táp. Thời khắc này, hắn chiến ý sôi trào. Thời khắc này, hắn không gì cả nổi. Nguyên bản vết thương đầy dây hắn, đột nhiên tựa như tia chớp bắn mạnh mà ra. Đến thẳng Sử A. Giết A. Trương Phi bị này khí thế cảm hóa, đem trượng bát xà mâu hướng về phía sau lôi kéo, lớn tiếng rít gào, "Hống A. Ta chính là người Yến Trương Dực đức vậy. Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến?" Rít lên một tiếng, hổ gầm núi rừng. Rít lên một tiếng, phá núi chém nhạc. Rít lên một tiếng, thê thiên liệt địa. Rít gào như lôi, vang vọng tung lũng, hai bên vách núi cây cối quanh đảo, cành lá run rẩy, đá vụn lăn xuống, đàn chim kinh tán. Phía tây trên tung lũng, nam dạp đến vách núi một bên xem trận chiến hai cái tuyệt mỹ thức tha bóng người, nhất thời một cái giật mình kinh đứng lên, da thú khỏa thân, an mặc lớn mật địa hỏa cây thân thể mềm mại, sóng lớn cuộn cuộn. Mái tóc màu xanh thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng nói, thiếu chủ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, ở hán địa, người đi đường này lại lén lút cũng cùng chúng ta không liên quan, trốn đi. Lời con chưa dứt, hòa hồng mái tóc thiếu nữ liền che nàng miệng mũi, đưa nàng ngã nhào xuống đất, một đôi giá tính hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước, liệt diễm môi đỏ khẽ nhếch, cấm khẩu. Nữ tử này chính là Nam Man Trúc Dung Bộ, thiếu tộc trưởng Tiểu Trúc Dung. Vách núi trên hai đôi mắt to, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trương Phi cùng Lưu Bị cái kia khí thôn bạn dặm như hổ bóng người. Cùng hai người sát khí ngút trời vẻ mặt phức tạp so ra, đối diện 200 kỵ biểu hiện quá bình tĩnh. Thiếu nữ hô hấp trở nên gấp gáp, tâm đột nhiên nhấc lên. Đại ca, ta đến mở đường. Trương Phi gầm dữ dội một tiếng, dưới trướng chiến mã cảm động lây, đem để dơ lên, khí dài một tiếng, nhảy một cái mà ra. Thái, chết. Mãnh hổ rít gào. Trương Phi trợn mắt hoàn trợn, trượng bát xà mâu ở bên hông vờn quanh một vòng, đột nhiên rụt ngựa mà đứng, vung lên cây giáo quay về phía trước nhất Sử Á ba người, chính là một thức quét ngang ngàn quân. Sử Á rút kiếm chẻ dọc. Cùng lúc đó, phía sau 200 chiến hồn thiết kỵ đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ thiên. Chen, 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 chen. Tiếng kiếm reo ngút trời. Người cũng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, thoáng chốc 50 tên nhị lưu võ tướng, 150 tên tam lưu võ tướng khí thế không hề bảo lưu bạo phát. Lạc hậu Sử Á nửa cái thân bị hai tên nhị lưu võ tướng, theo Sử Á kiếm lạc, phối hợp đồng thời chẻ dọc đó nữa. Chen, chen, chen. Ba thanh bảo kiếm đồng thời bổ vào trượng bát xà mâu trên, ánh lửa bắn tóe. Một luồng khổng lồ lực lượng khổng lồ đột nhiên truyền đến Trương Phi hai tay, hắn thân hổ ngựa ra sau, biểu hiện kinh hãi, hoàn trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, sắc mặt thoáng chốc đỏ như máu một mảnh, một luồng lịch huyết cũng lại nhịn không được. Phúc. Một ngụm máu trâu màu đỏ tươi chói mắt. Trương Phi màu đồng cổ tám thước thân hổ, lão đà lão đảo, sức mạnh thân thể đại tiết, này lại là vị nào võ tướng? Như vậy dũng mãnh, hắn rất muốn đến một câu, tướng đến hay xưng tên ra. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên vẫn là cương cái cổ chuyển hướng Lưu Bị, mắt hổ lệ quang lấp lóe, đại ca, đi. Nói không kịp nói rồi, nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong có thể thấy được hắn lời muốn nói, đại ca gìm ngựa quay đầu đi, nơi này ta đến chặn. Lưu Bị thấy Trương Phi hai mắt lông mày đều sắp linh đến đồng thời, biểu hiện hoảng hốt, phản xạ có điều kiện, một dụng ngựa cương. Sự a chém dọc qua đi, nó thế không giảm, trường kiếm ở cây giáo trên người gầy ra một trận đố lửa. Cổ tay hắn đống lại lần nữa một phen, tiếp theo một thức chém ngang mà ra. Trương Phi túi đầu né tránh, trường kiếm đánh rơi nó phát quan, nó trong nháy mắt tóc thai bù sủ, tóc tung bay. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên lấp lóe. Xì xì, xì xì. Trương Phi lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngực xuất hiện hai đạo dữ tợn thấy cốt vết thương. A, vừa nào. Hắn hai mắt đỏ như máu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hoàn mắt tránh ra tàn nhẫn vẻ, thân hổ nhảy một cái, tay phải vỗ một cái, càng nắm lấy nó cánh tay, mượn lực nhảy đến Sử A lập tức. Sử A tay phải một chiêu, ưỡn kiếm đâm một cái. Trường kiếm xuyên tim mà qua. Trương Phi thân thể đột nhiên cứng đờ, nóng bỏng nhiệt huyết không ngừng được từ miệng bên trong phun ra, nhưng nó to lớn ngăm đen tay phải nhưng gắt gao nắm lấy Sử A cánh tay, khớp ngón tay dùng sức quá độ, hiện ra chói mắt bạch. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Lấy ta huyết khu, hộ minh chu toàn. Quần xì, quần xì, quần xì. Liên tục tám kiếm đâm thủng ngực, phía sau kỵ binh nhân phòng ngừa ngộ thương Sử A, tất cả đều là ưỡn kiếm đâm thẳng. Máu đỏ tươi bay vụt, Trương Phi trong chớp mắt trở thành một người máu, nhưng hắn vẫn như cũ không có buông tay ý tứ, như một tòa nộ mục kim cương pho tượng nhìn kỹ Sử A. Sử A kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp thoát khỏi, hoặc một kiếm nêu đầu, hoặc trực tiếp chặt đứt nó cánh tay phải. Nhưng giờ khắc này, lựa chọn khác giơ lên trường kiếm. Ở chật hẹp trên đường nhỏ, phía sau thiết kỵ chậm rãi giảm tốc độ, vòng qua cái kia trận tròn đôi mắt, không nói tiếng nào, chờ mặc gắng gượng chống đỡ cựu kiếm huyết nhân, từ cái kia hai bên mãnh liệt mà qua. Mà phía trước nhất Lưu Bị, trên mặt, cả người, trên chiến mã đều bị đúc nóng bỏng nhiệt huyết, móng ngựa đỏ tươi lăn xuống, đạp ra điểm điểm hừng ai. Không quay đầu lại mà sợ hãi vùi đầu chạy trốn. Cùng với lẫn nhau so sánh, cái kia người máu trầm mặc, đinh hai nhức óc. Ta thấy, vừa nào, người máu trong mắt bắn ra một tia ánh sáng, cuối cùng đình chỉ hô hấp. Thổ huyết, thổ huyết, lại là thổ huyết. Vừa đến đại chiến, chính là thổ huyết. Lưu Bị khuôn mặt dữ tợn, trong lòng không ngừng điên cuồng hét lên. Nhất định có cơ hội, còn có cơ hội. Vương Đồ bá nghiệp còn chưa bắt đầu, sao liền như vậy chết? Hắn dục ngựa chuyển hướng vừa định muốn xông lên núi pha. Oang oang lang, từng đạo xích sắt tiếng vang lên, trước mắt lại có ba đạo dây cản ngựa đồng thời kéo. Cùng lúc đó, bán tên, hai mặt trên sườn núi, lại lần nữa đồng thời các bước lên 50 tên cẩm y liề vệ, hiện thân lúc tức cùng kéo như trăng tròn. Bèo bèo bèo, Lưu Bị sờn cả tóc gáy, vừa mới nghiêng đầu, trước mắt như giọt mưa giống như mũi tên, như bóng tối giống như ba phủ, cùng nhau hướng về hắn phong tới, lít nha lít nhít còn liều lĩnh đũ sâm ánh sáng xanh lục ba mặt mũi tên, đâm vào hắn con ngươi tự muốn nổ tung. A, tại sao? Ta này một đời đều sống ở trong bóng tối. Tại sao? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Chương 390. Lưu Bị na xuống, Trúc Dung dọa sợ, khen thưởng thêm chương 390. Lưu Bị na xuống, Trúc Dung dọa sợ, khen thưởng thêm. Không cam lòng. Ta thật không cam lòng a. Lưu Bị nhìn mưa kiếm kinh hãi điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ ngầu, hai con tay vượn không ngừng bùng vẩy lên thư hùng song cổ kiếm đón đỡ. Con con. Xì xì. Con con. Xì xì, xì xì. Con con. Từng vệt hào quang màu máu ở trên người hắn bắn mạnh. Đột nhiên mưa tên, để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, thư hùng song cổ kiếm mới vừa lung tung vung vẩy một trận liền len ken một tiếng, rơi rụng trong đất. Hơn 10 mũi tên xuyên qua thân thể. Lưu Bị thân thể đột nhiên cứng đờ, tiết hầu lăn, sẽ không. Ta sẽ không chết ở đây. Ta Vương Đồ bá nghiệp. Mới. Vừa mới bắt đầu. Trong thân thể máu tươi ồ ồ chảy ròng, một trận xé rách thống khổ tràn ngập đầu óc, hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn cắm đầy mũi tên thân thể, trong mắt hùng tâm giật mãn hai con người, tiếp theo hiện ra nồng đậm không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Tại sao ta này một đời một hồi trượng đều thắng không được? Tại sao a? Bởi vì gào thét máu tươi tuôn ra, đồng thời hắn âm thanh càng yếu ớt, nhưng nó nhưng thẳng tắp kiên trì thân thể, không muốn ngã xuống. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra không bao lâu quên nương cửa, như lọng tre giống như đại cây dâu, nhớ tới chính mình đã từng câu kia hào ngôn, ta cùng ngài tử, làm thừa này lọng tre. Hình ảnh thoáng qua biến mất, chân nặc cái kia đứng ngạo nghễ long ỷ trước, đứng chắc tay, tùy ý ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, đối với hắn tà mị nở nụ cười bóng người, đống nhiên hiện lên, thật lâu không tiêu tan. Rõ ràng, ta rõ ràng, chân nặc, đều là chân nặc, thiên hạ vốn là của ta, ta. Phía sau gót sắt nhớ tới, Lưu Bị hơi quay đầu, Sử A nhấc theo Trường Phi thi thể, bình tĩnh dục ngựa mà đến, mà không hề cảm xúc đi tới Lưu Bị phía sau, sau đó rút ra bảo kiếm. Bụ! Ánh kiếm lóe lên. Chân nắc cầu tặc. Đưa ta thiên hạ. Lưu Bị không cam lòng rít gào đình thai nhức óc. Hắn hai mắt không có xem bổ tới trường kiếm, không có xem người máu bình thường Trường Phi, mặc dù đầu lâu bay lên cao cao, hắn hai mắt vẫn cứ nhìn lên bầu trời bên trong, chân nắc đôi kia hắn ngoái đầu nhìn lại nở đủ cười bóng người. Dường như muốn đem phía này khổng khắc trong tâm khảm, tiếp sóc nhưng nên bị địch. Hắn chết không nhắm mắt. Sử A thám cánh tay một chảo, Lưu Bị thủ cấp bị hắn xách ở trong tay, tiện tay treo ở mã câu trên, xem thường hừ một tiếng, vô năng phẫn nộ. Hừ, run rế, còn vọng tưởng cùng ta chủ tranh đấu. Phu phù, Lưu Bị không đầu thi thể rơi rụng trong đất. Sử A không có nhìn nhiều, tìm ngựa xoay người, nhìn Trương Phi thi thể, nhớ hắn lấy thân thể máu thịt hộ minh bóng người, trong lòng kính nghệ, đem thi thể đưa cho chen trúc mà đến cẩm y địa vệ, khiến nói, mang về cứ điểm, hậu táng. Những người còn lại, ý kế hành sự, nhanh lùi. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiểu Trúc Dung chủ tớ hai người há to miệng, cho dù nằm trên mặt đất, trước người còn đang chập trùng kịch liệt, các nàng khiếp sợ nhìn phía dưới ngã vào trong vũng máu bóng người, suy nghĩ xuất thần. Các nàng dọa sợ. Trần Nặc, đó là Hạ Vương tục danh. Đúng không?
Vâng, đúng, thiếu chủ.
Hai người hét hổ lăn, âm thanh khàn khàn.
Cường.
Quá mạnh mẽ. Đây chính là người Hán thực lực sao? Đây chính là Hạ Vương thực lực sao? Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, kỳ thực chỉ hơn 10 cái hô hấp thời gian, đã kết thúc. Mới vừa Trương Phi cái kia rít lên một tiếng, cái kia múa cây giáo bóng người, cấp độ kia một đấu một vạn uy thế, liền như một cái mặt đen vô địch chiến thần. Nhưng mà, ở đại hạ quân giới kiếm, yếu đuối như tờ giấy. Một đòn. Liền treo. Quả thực tàn sát. Thẻ Linh Na, chúng ta Nam Trung các bộ, lần này tới cùng Lưu Trương kết minh, là đối kháng đại hạ. Đúng không? Trúc Dung khéo léo trên gương mặt trái xoan, đầy mặt lòng vẫn còn sợ hãi.
Vâng, đúng đấy, ngài không biết sao.
Biết, ta chính là sát nhận dưới, ngươi cảm thấy được.
Có thể thắng sao?
Phía dưới này 200 kỵ binh, thiếu chủ ngài có thể đánh bại bao nhiêu?
Đánh bại bao nhiêu?
Trúc Dung trầm mặc một lát, nuốt ngụm nước bọt, mím môi nói, không phải đánh bại bao nhiêu. Trong đó non nửa, coi như một mình đấu, ta đều không đánh được.
A.
Tiểu thị nữ sợ đến manh ô miệng nhỏ, thiếu chủ vũ lực đứng đầu bộ lạc, hơn nữa nàng chi kiệt ngạo, khiêm tốn khẳng định là không thể, chuyện này. Nay ẩn nút ở đất thuộc liền lợi hại như vậy, nay đại hạ muốn nên mạnh bao nhiêu a?
Không có phần thắng chút nào.
Ừm. Trúc Dung gật đầu, vỗ vô nặng trình trịnh ngực, tuyệt đối không thể đối địch với đại hạ.
Đối địch với đại hạ, Nam Trung đại họa lâm đầu, ta trở lại liền muốn cùng A Mâu nói.
Lời nói một nửa.
Ta đi.
Tiểu thị nữ đột nhiên sắc mặt một bạch, thiếu chủ, xem, phía dưới cái kia đi đầu, nhìn về phía chúng ta.
Mẹ nó.
Lưu. Trúc Dung một cái quang hướng về tiểu thị nữ ngực, đưa nàng nhấc lên, chạy đi liền chạy. Dưới trời chiều, cái kia tràn ngập dã tính dáng người, chân dài mạnh mẽ nhảy lên, kinh hoàng run rẩy, chạy trốn bóng người, đẹp vô cùng.
Phía dưới,
Cẩm Y Liễu vệ kéo áo bào đen lộ ra bình dân trang phục, từ hai mặt sườn núi tứ tán rút đi. Thân vệ thiết kỵ thì lại rục ngựa hướng nam bay nhanh bỏ chạy. Sử Ai nhìn lại Trúc Dung phương hướng rời đi, lắc đầu dương lên roi ngựa, mặt lộ vẻ tiếc hận.
Quý trực, vì sao không lưu lại hai người?
Một ngựa đuổi lên trước, giao cho chúa công tất vui mừng vậy.
Quá đáng tiếc,
ta cũng muốn a.
Sử A thở dài, đáng tiếc này Lưu bị sớm cũng tới, muộn cũng tới, một mực lúc này đến.
Tức giận, nơi này cách thành đô quá gần, này Trúc Dung vũ lực không yếu, không thể ngạnh truy, nhanh đến khu vực an toàn, cho chúa công tin đáp lại.
Hừm, đáng tiếc, sớm biết mới vừa trực tiếp giết,
thả hổ về rừng vậy.
Giết cái gì giết?
Sử A trắng đối phương một ánh mắt, dùng cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng, sớm muộn chúa công, len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Trương Phi, thu được nhất lưu võ tướng chiến hồn một.
Len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Lưu bị, thu được nhị lưu võ tướng chiến hồn một.
Len keng, chúc mừng ký chủ đánh chết Tam Quốc quân chủ chi, thuộc Hán Chiêu liệt đế Lưu bị, lần sau mở ra hộp mù gói quả bạo suất tăng cường
10 vạn lần.
Hán Trung quận thủ phủ, hậu viện thư phòng. Trần Nặc đang dạy chân mật học tiếng Hán ghép bẩn, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng cũng có cảm thán, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân gian một cơn say.
Có điều, hệ thống,
ta Hán, Ngụy, Thục, Nô, Tấn sở hữu hoàng hậu, thái hậu đều tập hợp đủ, tại sao không có khen thưởng thêm?
Ngươi có phải hay không làm kỳ thị a?
Phu quân. Lúc này trên đùi chân mật tay ngọc đem buông xuống cái chán mái tóc đừng đến hai sau, tinh xảo khuôn mặt thành tú dán lên trước, hô hấp đối lập, đặc biệt nóng rực, phu quân, làm gì?
Nhanh hơn ta.
Chân Nặc của mắt, khoe miệng khẽ nhếch, thám cánh tay một lâu, trực tiếp đem đối phương ôm lấy. Chân mật khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, nàng mở hai tay ra, đem Trần Nặc ôm chặt, tại thân thể bị đến trên tường lúc, ngẩng lên trắng như tuyết hạ cảnh, môi đỏ ngậm Trần Nặc miệng.
Chương 391,
to lớn khen thưởng, tư nhân tiểu thế giới. Chương 391, to lớn khen thưởng, tư nhân tiểu thế giới. Hoàng hôn rơi rụng, trăng sáng treo cao, ánh trăng qua cửa sổ linh bắn vào thư phòng. Trần Nặc từ mép giường bên cạnh cầm kiện lụa mỏng, đem trong lòng híp mắt ngủ cắm đầu bạch ngọc thân thể che lại, mở ra hệ thống. Một ánh mắt liền thấy một viên đỏ xuất hiện ra kim chiến hồn. Này chính là Trương Phi lên đến 99 điểm vũ lực chiến hồn. Sử dụng được, dưới trướng liền thêm nữa một tên tuyệt thế võ tướng. Nghĩ đến đánh chết Lưu Bị, khen thưởng đến lần sau mở ra hộp mù tăng lên dữ dội 10 vạn lần khen thưởng. Hắn nhìn về phía sát lục trị, hiện nắm giữ sát lục trị 108.000, nhớ hắn trực tiếp mua một cái chí tôn hộp mù, mở ra.
Ken, phát hiện được 10 vạn lần khen thưởng.
Ken, phát hiện được chí tôn hộp mù Ken, chúc mừng ký chủ thu được tư nhân hệ thống không gian 1. Không gian chạm khắp toàn bộ đất thuộc núi non sông suối địa mạo, tổng cộng 486 vạn km. Ken, bản hệ thống vì là giết địch trở nên mạnh mẽ thuộc tranh bá hệ thống, tranh bá, tranh bá, tranh bá. Cá nhân ngài ham muốn, hoàng hậu, thái hậu chờ hồng nhan không bao hàm ở khen thưởng ở bên trong. Ngoài ra, quân chủ cũng không phải là nhất định phải tự tay chém giết, chỉ cần phát hiện được đối phương thế lực triệt để tiêu vong, liền có thể hoàn thành khen thưởng.
Ta đi, ngay cả ta mới vừa vấn đề đều bồi thường đáp.
Nhưng không kịp cân nhắc, hắn lấy ra bên trong không gian khen thưởng tư nhân không gian, một cái xanh biết bảo châu. Nắm chặt bảo châu thời điểm, trong đầu tự động rõ ràng phương pháp sử dụng, đem bảo châu hướng về bụng vùng đan điền nhấn một cái, khoảnh khắc luyện hóa. Như hệ thống không gian như thế, hơi suy nghĩ, liền tiến vào không gian, nhật nguyệt sơn hà, non xanh nước biếc, mênh mông vô bờ bình nguyên, chính là một cái hoàn chỉnh đất tụ, một hoàn mỹ chẳng khác. Thậm chí ngay cả bên trên kiến trúc đều toàn bộ bao hàm ở bên trong, hơn nữa đều là mới tinh trạng thái. Hắn ở chỗ này liền như chỗ tể, có thể tùy ý đến bất kỳ một nơi, trực quan nhìn xuống đất tục, mới hiểu được đây là cỡ nào hiểm trở. Quả thực trời sinh chính là cái lao tù. Bốn phía quần sơn vây quanh, lác đác mấy chỗ có thể cung thông hành địa phương vô cùng chật hẹp, hai bên vách núi treo leo, xuyên thẳng thanh thiên. Càng đi năm đi, sơn mạch mới dần dần thấp bé một ít. Ánh mắt của hắn tìm đến phía thành đô thành, cao to thành trì, liên miên cung điện quần. Nhắm mắt cảm thụ lại không gian, xúc vật chim muông không bị hạn chế. Nhưng người ở chiếm linh đất tục trước, chỉ có thể mang vào người. Dù sao tranh ba mà, Trần Nặc cũng là nợ nụ cười mà qua. Lấy hắn bây giờ thực lực, nắm máu thịt chồng, đất thuộc lại hiểm trở, cũng có thể trực tiếp san bằng. Hơn nữa, coi như vào người, hắn đem hắn 4.300 chiến hồn thân vệ thiết kỵ đều mang đi, bắt đầu từ con số không cũng có thể tiêu diệt đối phương. Huống chi, hắn ở đất thuộc còn có chiến hồn cầm y liễu vệ một bạn, thương hội đồng nghiệp ba bạn. Chỉ là sự tất yếu không lớn thôi. Lúc này, hắn linh cơ bỗng hiện, một tay nâng lên một bên chân mật, một trận nhã hương nước mũi, hơi suy nghĩ, đi thẳng đến thành đô thành trên đường cái. Chân mật bị đánh thức, mở đôi mắt đẹp, lười biếng như con mèo hoang như thế hai tay ôm lấy Trần Nặc mặt, rũa ra phấn thiệt liền muốn hôn môi. Đột nhiên, cả người một trận lương bèo bèo, nàng choáng váng nhìn về phía hai bên. Xa xa sơn mạch liên miên trùng điệp, cùng hán trung không có khác nhau. Nhưng then chốt, ta đây cờ mở nở, ở trên đường cái a. Phu quân, quần áo, nhanh, nhanh, quần áo. Chân mật gấp khóc, vây quanh hai tay, núp ở Trần Nặc trong lồng ngực tóc thẳng run, ngẩng đầu nhìn hướng về Trần Nặc, ánh mắt cầu xin. Tầm mắt xoay một cái, thoáng chốc lại trở về trên giường nhỏ. Chân mật ngốc ngạc tại chỗ, không ngừng nuốt mắt. Cảm giác cùng hiện thực như thế sao? Hô hấp, nhiệt độ. Trần Nặc vỗ vỗ nàng phía sau lưng động viên, yên tâm, không ai. Mới vừa không phải ở Nam Trịnh đại lộ sao? Nghe được Chân mật câu trả lời này, thêm vào chính hắn cảm thụ, Trần Nặc càng thêm mừng rỡ, vậy thì cùng thế giới hiện thực không khác biệt. Đã như thế, này không chỉ có tự mang một thế giới, còn là một tuyệt đỉnh bảo mệnh thần kỹ a. Cha cha, chỉ cần không bị tuấn sát, ngay lập tức sẽ có thể thoát thân. Lấy hắn hiện tại tiếp cận 140 vũ lực, chỉ cần đừng ý định muốn chết, tự mang vô địch. Cùng với phế môi lưỡi giải thích, không bằng tự thể nghiệm, cho Chân mật trỏng lên một cái váy dài sau, hai người lại lần nữa đi đến một nơi bình nguyên. Đứng ở xanh xanh bãi cỏ trên, Trần Nặc mở ra hệ thống đem còn lại 8000 sát lục trị, đơn giản toàn bộ sâu hẹn. 80 cái gói quà hộp mù đồng thời mở ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu được tuổi thơ như 1000 đầu 40. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu được tuổi thơ dương 4000 đầu 40. Ở nháy mắt, vô số dê bò liền xuất hiện ở trên cỏ, ăn cỏ xanh. Đây là thế giới của ta. Trần Nặc lôi kéo Chân mật ngồi ở trên cỏ. Trời xanh mây trắng, bích thảo liên thiên. Chân mật ngẩng đầu nhìn sang thiên, lại nhìn sang bốn phía, một lúc lâu, nàng thật dài mở rộng cái lại eo, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghiêng đầu cắn Trần Nặc lỗ tai nói, "Phu của ta, ta muốn ăn thịt." "Có thể, ta không muốn ăn hải sản a." "Kỳ hỉ, vậy cũng không thể kìm được ngươi nha." T. Một phen chơi đùa, vì là phòng thủ chúng thê thiếp mọi người lo lắng, không thể rời đi quá lâu, chỉ có thể làm qua loa. Rất nhanh, hai người một lần nữa trở lại thư phòng. Trần Nặc tập trung ý chí, đi đến án trước lật lên xem tình báo, này định thiên hạ trận chiến cuối cùng, nhất định phải đánh đẹp đẽ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bảo đảm an nguy của bách tính, bảo đảm tướng sĩ an nguy, bảo đảm tiêu diệt dị tộc. Xem xong tình báo, hắn cầm lấy quách ra, giả hủ, từ thứ, lô tốt, tuân úc, tuân dù, tự thụ, điền phong mọi người lập ra kế hoạch tác chiến. Điệu hổ ly sơn lại lần nữa nhìn lên núi non trùng điệp. Mật nhi, thông báo dưới các tỷ muội, ngày mai về tương dương. Chân Nặc thả xuống văn kiện. A, Chân mật cũng ở một bên viết viết vẽ vời, đang chuẩn bị cùng các tỷ muội đồng thời săn bắn điệp hổ, thực thiết thú, chim chờ động vật đi tiểu thế giới. Nghe vậy sững sờ. Vậy thì trở về. Triệu Vân, Trương Liêu chư tướng không thông báo sao? Bọn họ y kế lên đường liền có thể, từ thứ, Lỗ Túc cũng sắp đến rồi, chiến trường chính ở Trường Giang, vẫn cần chính mình tọa trấn mới yên tâm. Được rồi, ta vậy thì đi. Chân mật đứng dậy hai tay điều khiển lại trên trán mái tóc, sửa sang lại quần áo, bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Ích Châu, Thành Đô, Châu Mục phủ đại điện. Đen đuốc huy hoàng, một trận tiếng cười cười nói nói. Lưu Trương dẫn dắt Ích Châu chúng bắn võ, cùng man tộc một đám sứ giả không ngừng nâng chén ra hiệu. Đang lúc này, một đạo giá tính bóng người nương theo lanh lảnh binh qua vang lên, bước nhanh xông vào đại điện. Vài miếng da thú khỏa thân, gánh vác lửa cháy bừng bừng luân đao, quần da trên các cắm vào mấy ngọn phi đao, anh tư hào hào. Chính là ở phù huyện bị dọa sợ Tiểu Trúc Dung. Nàng thấy man tộc mọi người cùng Lịch Châu văn võ không còn nữa dương cùng bạc kiếm, môi thương cầu chiến, một mảnh nó vui vẻ ấm áp chi dạng, cảm thấy không ổn. Mới đàm luận một ngày, liền kết minh. Chơi trứng. Đoạn không thể đối địch với Hạ Vương, ta man tộc trở về núi lớn. Đại Hán nội đấu, chúng ta tuyệt không tham dự. Tiểu Trúc Dung hét lớn lên tiếng, đi tới ở giữa cung điện đứng lại, đá vỏ chai giống như hai con mắt quét về phía mọi người. Xoạt xoạt xoạt, đại điện đột nhiên yên tĩnh, mọi người thấy hướng về Trúc Dung. Đoá Tư Điệp, ngươi đây là làm gì? Ha ha, chúng ta đã cùng người Hán đều đàm luận được rồi, xuất binh lương thảo vật tư đều bọn họ cho, cướp được đồ vật, địa bàn đều chúng ta. Phía dưới vị đầu tiên, Mạnh Hoạch một mặt lấy lòng nhìn về phía Trúc Dung. Đừng gọi tên ta, gọi ta Trúc Dung. Trúc Dung căm ghét liếc mắt đối phương, trong miệng nói thầm một câu đại lợn dừng sau, hiện tại không muốn cùng nó làm lộn tung lên, lại lần nữa lớn tiếng nói, nhiều hơn nữa lợi ích, có thể chiếm được mới coi như thật sự, tiền này chúng ta mất mặt lắm. Liên minh coi như thôi. Chương 392. Trúc Dung lưỡi nở hoa sen, man binh tụ hội Bạch Đế Thành. Chương 392. Trúc Dung lưỡi nở hoa sen, man binh tụ hội Bạch Đế Thành. Liên minh coi như thôi. Trúc Dung dứt tiếng, Mạnh Hoạch lại lần nữa nhếch miệng, đưa cổ dài, đoá tư điệp, ý tứ gì mà, ngươi? Câm miệng. Trúc Dung hai mắt nhắm lại, ánh mắt như dao, liếc ngang quét về phía đối phương, hỏa hồng mái tóc múa tung. Ngươi? Mạnh Hoạch cảm thấy mất mặt, vỗ bàn một cái. Nhìn cái gì vậy, một mình đấu a? Trúc Dung ngẩng lên cái cổ. Ha ha ha, chư vị không nên tổn thương hỏa khí. Ở hai người dương cung bạt kiếm thời gian, Hoàng Quyền khẽ cười thành tiếng, hắn khẽ vuốt râu dài, cười ha ha nhìn về phía Trúc Dung, nói, Trúc Dung tiểu thư, từ chối liên minh, không biết phải vì sao cố. Không có gì khác nguyên nhân, cùng Hạ Vương là địch, chỉ có chịu chết mà thôi, ta không nghĩ rằng chúng ta Nam Man dũng sĩ, chịu chết uổng phí. Trúc Dung liếc mắt đối phương, lại hừ nói, ta khuyên các ngươi cũng kịp lúc đầu hàng. Trúc Dung ngữ khí vô cùng kiên quyết, để Hoàng Quyền hơi nhướng mày, nhưng hắn còn chưa mở miệng, ma tộc bên trong liền có người vội vã mở miệng, tỷ, ngươi này làm gì nhỉ? Lượng lớn bằng bạc, ăn ngon uống say, không muốn. Điên rồi ngươi. Nay mở miệng người, trong lịch sử cũng phi thường có tiếng, đại lai độc chủ. Nam Man diện tích phi thường bao la, ngang qua Vân Quy Xuyên, địa thế càng là phức tạp, núi sông, đầm lầy, rừng cây, thâm gốc, nhiều năm qua không ngừng phát động Nam Man xâm lấn, nhân khẩu siêu 2 triệu chúng. Nhưng bọn họ bộ lạc thế lực cũng nhiều vô cùng, có 72 động chủ danh xưng, giải rác phải kể chịu không nổi mấy. Những bộ lạc này bên trong, mạnh thị mạnh nhất, Trúc Dung thứ hai. Này đái lai động chủ, chính là Trúc Dung chi đệ. Đối mặt đái lai động chủ phí lời, Trúc Dung khuôn mặt thanh tú chìm xuống, mắt liếc, tỉ tỉ đối với đệ đệ huyết mạch áp chế hiện lộ hết, đái lai động chủ rụt cổ một cái, lập tức ngồi xuống. Trên cùng Lưu Trương kinh ngạc há miệng, nhấc lên tay, lại thả xuống, không dám mở miệng. Hoàng Quyền thấy thế nở nụ cười, run lên tay áo bảo nói, Trúc Dung tiểu thư khả năng đối với cái kia Trần Nặc thực lực đánh giá cao, còn đối với chúng ta thực lực lại có đánh giá thấp. Chúng ta lần này liên hợp Kinh Nam, Giao Châu, Vũ Khê Man tộc, Ích Châu, Nam Man năm cố thế lực, binh lực siêu 60 vạn, làm sao sợ cái kia Trần Nặc? Chém gió. Trúc Dung xem thường hừ một tiếng. Ha ha. Hoàng Quyền không tức, cười nói, những thế lực khác tại hạ liền không nói chuyện, liền nói chúng ta Ích Châu đi. Ta Ích Châu nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, có hộ 1.500.000, nhân khẩu siêu 750 vạn, thổ địa màu mỡ, lương thảo càng là trồng chất như núi. Hào không khiêm tốn nói, ta Ích Châu một châu khu vực, liền bù đắp được Trần Nặc không xuống ba châu. Nếu ta nâng châu lực lượng, nữ tử làm vận, nam tử làm chiến, 10 bên trong đánh một là binh, có thể điều động đại quân 750.000, lần này chỉ điểm 25 vạn binh, liền toàn lực đều xem thường dùng. Có gì sợ hay? Ha 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 ha. Lời vừa nói ra, Trúc Dung miệt thị cười to vang vọng đại điện, ngươi cho rằng ta là mạnh hoạch đầu kia đồ con lợn, nhường ngươi hồ châu, khoác lác. Đừng tưởng rằng ta không biết, còn toàn lực ứng phó. Ngươi Ích Châu những gia tộc kia tư binh đều dùng đi ra, đừng nói 750 vạn người, 9 triệu ta đều tin. Có thể? Có thể sao? Ngươi Ích Châu Lưu Yên mang đến Đông Châu phái, còn có ngươi Hoàng Quyền địa phương phái, lại có đếm không hết trung lập phái, chỉ có thể nội đấu, chính mình cái mông đều sát không sạch sẽ, còn toàn lực, buồn cười. Ngươi? Hoàng Quyền không nghĩ đến nữ nhân này như vậy nhanh mồm nhanh miệng, đem hắn Ích Châu để lay sạch sẽ. Ngươi cái gì ngươi? Trúc Dung vây quanh hai tay, vệ nghệ lược mắt đối phương, ta còn chưa nói hết đây. Nàng nhìn quét một vòng, nói, Ích Châu mục thực tế cũng là khống chế Giang Bắc một vùng thôi, cái kia Giang Nam tám đại tính, Tiêu, Tùng, Lâu, Thoắn, Mạnh, Lượng, Bao, Lý, này tám gia gia chủ, ta sao một cái không thấy à? Ngươi nhà Hán có lời, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về. Hoàng Quyền, nữ nhân này miệng, thật hắn mẹ lợi hại, ta nhưng lại không có nói đối mặt. Ngươi xem một chút ngươi hiện tại gương mặt, đều thu cùng tấm kia Tùng một cái dạng. Trúc Dung liếc mắt Hoàng Quyền, hừ hừ nói, cũng là một đau hàng, còn muốn theo ta động võ sao? Không lời nói, liền ngồi xuống cho ta. Hoàng Quyền sắc mặt tức giận đỏ chót, rời ạ, bắt ta cùng Trương Tùng cái kia xấu hàng so với. Một bên xem cuộc vui Trương Tùng nghiệp dâu mép tay một thu, con mắt, mũi, miệng méo đều khó chịu đến cùng một chỗ. Con bà nó, cảm giác lại bị mạo phạm. Trong ngay mắt, đại điện yên tĩnh một mảnh. Được rồi. Mạnh Hoạch vỗ bàn một cái đứng lên, nộ nói, Trúc Dung, đừng được voi đòi tiên. Cái kia Trần Nặc dám cho không phải. Chúng ta Nam Man bộ lạc, sợ có ai? Đại Hán cường thịnh thời kỳ, chúng ta còn chưa là muốn xâm lấn liền xâm lấn, bọn họ có thể bắt chúng ta có biện pháp. Huống chi hiện tại còn phân liệt cái Trần Nặc. Trúc Dung cao mày, chúng ta bộ lạc có thể sinh tồn, dựa vào chính là địa lợi là núi sông, rừng rậm, chứng khí phòng ngự, nhưng không tấn công. Như đem chúng ta Nam Man dũng sĩ mang đi ra ngoài, chính là để bọn họ đi chịu chết. Chắc chắn đại họa lâm đầu. Nam nhân chỉ sợ bị nói không được, vẫn là một người phụ nữ, càng là một cái chính mình vừa lòng nữ nhân. Mạnh Hoạch nổi khủng, rộng mở đứng lên, nhìn về phía chúng bộ lạc sứ giả quát lên, lần này chúng ta ăn đại hán, uống đại hán, cướp đàn bà, địa, tiền, lương đều quy ta. Đại gia hỏa, các ngươi nói, là nghe con mụ này hồ châu, vẫn là theo ta ăn ngon mặc đẹp. Một câu nói, có làm hay không? Đại hán triều đình ở, ta cũng không sợ, còn sợ cái nho nhỏ chứ hầu sao? Đúng, giết hắn mẹ thôi, làm. Được. Mọi người một trận huyên náo sau, ngoại trừ ngồi ở Mạnh Hoạch phía dưới một nữ tử hòa đầy mặt tiết mới đái lai độc chủ, đều trăm miệng một lời hét lớn. Các ngươi, các ngươi. Trúc Dung tức giận trước người sóng lớn cuồn cuộn. Lúc này, Lưu Trương vỗ tay cười nói, rất tốt, rất tốt. Cái kia liền như thế định, chư vị man tộc thủ lĩnh trở lại điều binh, tù hội Vu Sơn, Bạch Đế Thành. Ngoại trừ mới vừa nói 15 vạn dũng sĩ ở ngoài, đồng ý nhiều đến, cô bất cứ lúc nào hoan nghênh. Các ngươi yên tâm, quân lương cô bảo đảm đầy đủ. Chúng ta Ích Châu lưới sông đan sen thủy vận phát đạt, lương thảo tụ hội Giang Châu, lại đưa tới Bạch Đế Thành, đi xuôi dòng, một ngày liền đến. Lý Nghiêm cũng theo ha ha cười nói, hắn lại lần nữa vẽ chữ bánh, chờ đánh tan Hạ quân, Bạch Đế Thành đến Giang Lăng ngàn dặm, cũng một ngày liền đến, nơi đó vật tư càng chống chất thành núi, lấy mãi không hết.
Được.
Man tộc mọi người cười ha ha. Mọi người ở đây cười to lúc, Trúc Dung Lãnh Diễm thanh âm chói tai, lại vang lên, ha ha ha, ha ha ha, còn đi Bạch Đế Thành, Hạ Vương binh mã cũng có thể ở Ích Châu tự do qua lại, đừng đi, nhà không rồi. Ẩm. An nói linh tinh. Hoàng Quyên đập bàn quát mắng, ta Ích Châu bốn sơn vây quanh, vững như thành đồng vách sắt, chi muốn bảo, cũng phải xoay quanh mấy ngày, thử, còn đại hạ quân. Hoàn toàn là nói bậy. Ta chính hay nghe, tận mắt nhìn thấy, sao đàm luận có giả. Trúc Dung nhìn thấy hiện tại đều không thám báo đến báo, trong lòng không rõ linh cảm càng đồng, ngay ở phù huyện núi Bắc 10 dặm, đây là bản đồ, 1200 người chặn giết hai người, một người tên là Lưu Bị, một người vì đó nhị đệ. Lời vừa nói ra, càng là nên đón một trận vui cười, ngay ở ta thuộc quận trọng địa, thành đô dưới chân, ta thuộc quận 1.500.000 bách tính đều là người mù. Hoang đường. 1200 người chặn giết hai người. Buồn cười. Trúc Dung tiểu thư, càng ý trần nặc đến đây, không thiết biên soạn nói dối, dùng cái gì đến đây à? Ai? Lưu Trương cũng theo lắc đầu cười cười, cười thôi, hắn tự tin đạo, cũng là mấy cái canh giờ công phu, như vậy đi, nội ý tướng quân, lão ngươi tự mình đi tra xét dưới, nam trung các anh em không yên lòng cũng có thể đi, làm sao? Thiện. Mọi người nhất trí gật đầu, Mạnh Hoạch nghe nói nữ nhân yêu mến sợ hãi nam nhân khác, càng là nổi khủng, ta cũng đi. Nói, theo một đám người giận đùng đùng đi ra đại điện. Sáng sớm hôm sau, Lưu Trương từ lâu định ra được rồi kết minh công văn, chờ đợi các bộ lạc đại biểu ký tên. Trúc Dung cũng rất sớm đi đến đại điện, nhìn xung quanh ngắm nhìn một phía. Mọi người lục tục đến vào chỗ. Không lâu, đạp đạp đạp, từng đạo tiếng bước chân vang lên. Mạnh Hoạch, Nô Ý dẫn một đám người đi vào đại điện. Làm sao? Lưu Trương cười hỏi. Trúc Dung cũng kỳ vọng địa xoay người nhìn lại. Hừ. Mạnh Hoạch hừ lạnh tự trước mặt nàng đi qua. Nô Ý thì lại khẽ mỉm cười, đứng lại ôm quyền nói, chúa công, không hề dị dạng. Ha ha ha, được. Lẽ ra nên như vậy. Lưu Trương vỗ vỗ tay, tay áo bào vung lên, chỉ vào liên minh công văn, chư vị, không có dị nghị, cái kia lời ghi chép tự đi. Mọi người dồn dập ký tên. Trúc Dung sắc mặt một bạch, hai chân mềm nhũn. Chương 393. Trúc Dung đi sứ, Xích Bích, Di Lăng, Kinh Nam ba trận chiến song song. Chương 393. Trúc Dung đi sứ, Xích Bích, Di Lăng, Kinh Nam ba trận chiến song song. Trúc Dung hơi lảo đảo, bị phía sau Trúc Dung tộc đến một vị trung niên nữ tử đỡ lấy. Cảm tạ, đại trưởng lão. Nàng nhẹ giọng mở miệng, lại ánh mắt lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa một mặt khát vọng, muốn đi ký tên Đái Lai động chủ. Đái Lai động chủ cảm nhận được tử vong nhìn chăm chú, lập tức sủ lông xoay người. Còn chưa tới đây cho ta. Trúc Dung dậm chân hét một tiếng. Được rồi. Đái Lai động chủ lập tức cười chạy tới. Đi. Trúc Dung nói một tiếng, liền bước nhanh đi ra ngoài. Trong đám người, Mạnh Hoạch nhìn chằm chằm Trúc Dung nóng bỏng bóng lưng, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đối phương cái kia vặn mèo địa trên eo nhỏ. Một man tộc xấu xí thanh niên, thấp giọng nói, đại vương, này Trúc Dung kiêu căng khó thuần, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, chỉ cần đưa nàng cái kia, bảo đảm so với ai khác đều nghe lời. Thật sự. Mạnh Hoạch mặt béo phì nhất thời đỏ chót. Tiểu nhân nhật lý bạc cơ, không sai được. Ừm. Mạnh Hoạch sắc mặt đỏ đậm, liếm liếm môi, chợt lưỡi nói, nữ nhân này hung hãn, không dễ bắt, chờ giáo huấn xong cái kia trần nặng, thực lực chúng ta tăng nhiều, vừa vặn mẹ nàng cũng gần không được rồi, như vậy mới chắc chắn. Đại vương anh minh. Xa xa, Trúc Dung cao mày hơi vẻ miết một ánh mắt, cắn răng, hướng bên cạnh nữ tử phàn nàn nói, đại trưởng lão, vì sao ngươi ngày hôm qua không giúp lời ta nói, không nói tiếng nào? Đóa Tư Điệp, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi nói nhưng là thật sự? Đại trưởng lão nghiêm nghị hỏi. Chính xác 100. Hơn nữa đám rác rưởi này càng ngày càng hiện không được, cái kia càng có thể hiện hiện cái kia Hạ Vương sâu không lường được. Trúc Dung trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liền trước người vĩ đại đều run run rẩy rẩy. Đại trưởng lão thấy đối phương lộ ra bực này vẻ mặt, kinh ngại hai mắt, đối phương rất mạnh, rất mạnh, 1200 người, 1000 người chưa ra tay, nhưng sát khí dâng lên, kỷ luật nghiêm minh, thật là đáng sợ. Mà ra tay cái kia 200 người bên trong, có mấy chục người, ta sợ không phải là đối thủ, mà cầm đầu người kia thực lực thì càng không dám nghĩ. T. Đại trưởng lão thất sắc, hít sâu mấy hơi thở sau, than nhẹ nói ra ngày hôm qua nàng vẫn chưa lên tiếng nguyên nhân, ai, nha đầu, chúng ta Nam Trung vị trí thâm sơn rừng rậm, đối với đất thuộc ở ngoài tin tức biết quá ít, ngày hôm qua người Hán không chỉ muốn to lớn lợi ích mê hoặc, còn nói cái tin tức gì? Bọn họ nói Hạ Vương đối với dị tộc trong mắt dung không được hạt cát, sát phạt quyết tuyệt, sơn biệt, tam hàn, cao cú lệ, hung nô, vô số khương tộc, tiên ti, ô hoàn đã bị toàn bộ diệt tận. Những này mấy trăm hơn 1000 năm dị tộc bị hắn dùng gian kế vô tình tàn sát. Ta dựa vào thứ này lại có thể là thật sự, khó có thể tin tưởng. Đúng đấy, chúng ta ở trong mắt Hạ Vương liền như trên tất gỗ thì cá, nói rồi thì lại làm sao đây? Không phản kháng sợ cũng là chết. Sẽ không. Trúc Dung đọc thầm, trong đầu suy nghĩ phá cục kế sách, đột nhiên, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên nói, có. Người chết chỉ là không có giá trị thôi, nếu chúng ta giá trị đủ lớn, liền có thể cùng Hạ Vương bàn điều kiện. Giá trị gì? Trúc Dung nhắm lại mắt, trở thành Hạ Vương đao trong tay. Còn chúng bên trong có người xấu, hắn không tiện giết, chúng ta giúp hắn giết. Thì như Ích Châu nhiều như vậy thế ra. Người muốn đi tìm Hạ Vương? Phải. Nam nhân đều là đại móng heo, lấy ngươi khuôn mặt đẹp đi tìm Hạ Vương, sợ là dê vào miệng của ta. Đại trưởng lão cười cợt. Trúc Dung xua tay, yên tâm đi, có thể người làm việc lớn, phân rõ được nặng nhẹ, thiên hạ mỹ nữ nhiều chính là, nhưng có năng lực giúp hắn làm việc người không nhiều, hắn sẽ không nôn nóng. Cho dù nôn nóng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng hắn đọ sức, chắc chắn sẽ không để hắn thực hiện được, ngài yên tâm đi. Ân, được rồi, chú ý an toàn, nhiều mang điểm hộ vệ. Trúc Dung động tác rất nhanh, ở chúng man tộc sứ giả trở về lúc, đốt 50 tên hộ vệ, tất cả đều đổi hán phục sau, liền thẳng đến Vu Sơn mà đi. Mà man tộc và mình, binh phát Bạch Đế thành tin tức, rất nhanh liền bị Trần Nặc biết được. Đối với này, hắn không cho rằng kinh, phản lấy đó là mừng. Dù sao, so với chủ động chạy đến liên miên vô bờ, chứng khí buộc phát vô tận bên trong ngọn núi lớn đi giết ước, đương nhiên là đem kẻ địch lượng lớn thanh niên trai tráng dẫn ra giết chết, càng thêm dễ dàng. Bạch Đế thành. Ha ha. Dài vạn dặm giang, hiệp ở kinh giang. Tự Vu Sơn dốc cao xuôi dòng đắp xuống dễ dàng, lại nghĩ trở lại, đi ngược dòng nước, này sẽ phải mặn già. Di lăng cuộc chiến, toàn quân bị diệt, không chỉ có là bởi vì hỏa. Sông Hán trên, Trần Nặc một bộ rộng rãi trường bào, đứng ở lâu thuyền đỉnh chót, xuân về hoa nở, tháng 3 gió xuân hiu hiu, rất là thích gì trong lúc rảnh rỗi, hắn làm người đưa đến một tấm ghế nằm, lấy ra một tờ Kinh Châu dư đồ, bắt đầu nghiên cứu kỹ lên. Đây là một tấm hắn khiến Cẩm Y Liễu vệ vẽ 3D bản đồ, cảnh nội núi sông độ cao, dòng sông uốn lượn khúc chiết, vừa xem hiểu ngay. Kinh Châu kỳ thực cùng Lịch Châu địa hình rất tương tự, cũng là bốn phía sơn mạch vây quanh. Nhưng cùng Lịch Châu sơn mạch đan xen, đóng kín tính cực cường, chỉ có Vu Sơn một nơi trường giang chỗ hổng không giống. Kinh Châu nhưng có chật hẹp bình nguyên, đồi núi, nối liền Nam Dương lưu vực. Trên bản đồ xem, Kinh Châu kỳ thực chính là ba khối lưu vực tạo thành, Nam Dương lưu vực, Hồ Nam lưu vực, Hồ Bắc lưu vực. Hồ là chỉ hồ động đỉnh, nhưng kỳ thực cũng là bị trường giang chia ra làm hai. Hiện nay, hắn cơ bản chiếm cứ trường giang phía bắc khu vực, mà quân địch chiếm cứ trường giang phía nam, lấy trường giang vì là lệch trời, chính đang xây dựng công sự phòng ngự. Một người trong đó đang cùng Giang Lăng thành cách ngạn đối lập Sàn Lăng, công an thành. Một cái liền ở Xích Bích. Lựa chọn ở Xích Bích nguyên nhân rất đơn giản, hồ động đỉnh, trường giang phía nam có 3000 dặm đất đầm lầy, Vân Mộng Trạch. Vân Mộng Trạch chu vi 3000 dặm địa giới là thiên nhiên tuyệt địa, không cách nào tiến quân. Nhưng Vân Mộng Trạch trung ương, nhưng có một con đường, đồ vật xuyên qua nối thẳng Ô Lâm, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh, đường Hoa Dung. Mà Ô Lâm đối diện liền chính là Xích Bích Sơn. Chu Du chính là muốn dùng cái này địa chặn đường, đem Giang Đông đại hạ thủy quân cho triệt để nhấn chết ở Xích Bích địa giới. Nhưng ở này đã đáng giá nhắc lên chính là, theo đạo lý quân địch còn có cái địa giới nhất định phải phòng thủ, vậy thì là không áp trường Giang, sông Hán nơi giao giới Hạ Khẩu thành. Trong lịch sử trận chiến Xích Bích, Tôn Lưu liên minh nắm giữ nửa cái Giang Hạ, càng ở Hạ Khẩu tầng tầng bố trí canh phòng. Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện cái biến cố, trận chiến tương phản sau khi kết thúc, Tào Tháo, Tôn Quyền, Chu Du mọi người mới thu nạp tàn quân hai vạn còn lại, liền hỏa tốc chạy tới Hạ Khẩu, thuyết phục hoàng tổ gia nhập liên minh. Hứng thú bừng bừng đến, nhưng nên đón nhưng là hoàng tổ vạn tiễn cùng phát, cùng với nghĩa chính nghiêm từ hét lớn, nào đó hoàng tổ ngưỡng mộ Hạ Vương nhiều năm. Ta hoàng gia cháu gái người anh, càng là hạ vương phi, mù các ngươi mắt chó, ta hoàng tổ thả làm hạ vương làm nô, không vì là bọn ngươi nghịch tập trên khách. Không chỉ có như vậy, hống thôi, hắn còn không nói hai lời, liền xuất quân bắt đầu xung phong. Vậy thì cho lúc đó Tào Tháo, Tôn Quyền, Chu Du mọi người cho làm bối rối, hết cách rồi, chỉ có thể lui về Xích Bích. Nhưng mất đi Hạ Khẩu cái này chiến lược bước đệm, cùng với tạo thành thế đối chọi phòng thủ, ảnh hưởng to lớn. Cho dù phái ra đi sứ giả nhiều lần bị giết, Tào Tháo, Tôn Quyền vẫn cứ khế mà không muốn đi vào du thuyết. Ngay ở Trần Nặc trầm tư thời khắc, Vương Dị chập trần dáng người mà đến, nằm nhoài xích đu trên lưng, mắt tím nhìn chăm chú bản đồ chốc lát, mím môi cười nói: "Phu quân, hoàng người anh, thực sự là cái kia hoàng tổ cháu gái." "Dám chó." Trần Nặc cười nhạt nói: "Có điều là thức thời vụ mặt đất thái thôi." "Ha ha, vậy ngài điệu hổ ly sơn, nhưng là chỉ bắt được bên ngoài hổ, kinh tương nhiều như vậy hổ, có thể đều không cầm lấy à?" "Hổ? Miêu mà thôi." Trần Nặc sửa cười, đem dư đồ đặt ở án trên, trong tay cầm cái ly nắp xoay quanh: "Ngươi hiểu lầm, làm thống nhất thiên hạ, nhất định phải ở ván cờ bên trong đánh cờ mà, quá mức, hết bàn a." "Cũng là." Vương Dị cười cợt: "Phu quân, ngươi không nhìn bản đồ thôi diễn chiến cuộc. Không có gì đẹp đẽ, đơn giản chính là Di Lăng cuộc chiến, trận chiến Xích Bích, Kinh Nam cuộc chiến, ba trận chiến đồng thời tiến hành thôi." Chương 394. Kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Chương 394. Kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Mấy ngày sau, trung tuần tháng 3. Sông Hán trên, hơn 10 chiếc to lớn lâu thuyền, bên trên tướng sĩ như rừng, xếp thành trường long, đến Tương Dương thành dưới. Xa xa, mặt sông sóng nước lấp loáng, vô số thương lữ ngang qua như thoi đường, non xanh nước biếc, phi thường náo nhiệt. Tương Dương thành liền như một cái to lớn ngã tư đường trung tâm, tụ tập thiên hạ bốn phương tám hướng khách tới. Trước mắt sĩ tốt nắm mâu phân loại hai bên, đem bến đỏ hóa thành vùng cấm, vô số quan chức thân hảo, người người nôn náo. Tòa thành này, ta. Trần Nặc khẽ mỉm cười, cưỡi ngựa đi xuống chiến thuyền. Bởi vì các loại nguyên nhân, này vẫn là hắn lần đầu tiên tới Tương Dương. Vừa mới rời thuyền, Lỗ Túc, Từ Thứ, Tuân Du, Khí Chí Tài, Quách Gia, Giả Hủ, Gia Cát Lượng chờ quan chức liền tiến lên đón đến. "Chúa công, lần này thần tự từ Châu tuyển chọn tỉ mỉ tinh binh 8 vạn, tất cả đều là bách chiến tinh nhuệ." Từ Thứ mấy nhanh chân một đến, liền tới đến Trần Nặc trước người hành lễ. "Ha ha, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, ta Giang Đông cũng có thể tái xuất 10 vạn thủy sư, quét ngang Xích Bích." Lỗ Túc vung tay áo bảo, không cam lòng yếu thế. Nay vẫn là từ khi Trần Nặc đại hôn tới nay, những văn thần này lại lần nữa tụ hội, mọi người xuống lại Trần Nặc tâm tình, Hàn Huyên cười to. Lần này tụ hội mục đích không cần nói cũng biết, tiếp thu ý kiến của chúng. Tập cả nước chi hiện tại, phạt cuối cùng chi cương ngực. "Được rồi, Lục Tốn, Lữ Mông hai nhân mã trên cũng sẽ tự Giang Lăng chạy tới, sau hai canh giờ, chư vị châu mục phủ tập hợp. Hàn huyên chốc lát, Trần Nặc phất tay hạ lệnh.
Nặc.
Mọi người chen chúc Trần Nặc tiến lên. Một bên khác, Thái Ngọc dẫn dắt một đám kinh tương thế gia, danh sĩ, ở một bên chờ chen miệng vào không loạn, biểu hiện phức tạp cực kỳ. Thấy phía trước đội ngũ độc lên, nàng mới tận dụng mọi thứ, đi lên trước, dưới bái nói, Thái Ngọc, Thái Mạo, Khoái Biệt, Hoàng Thương Ngạn, Bàng Đức, Tư Mã Huy, Bàng Thống, Ý Địa Tịch, Mã Lương tham kiến Hạ Vương, Bình Thân. Trần Nặc ánh mắt xẹt qua Thái Ngọc, ở mọi người bên trong nhanh chóng quét một lần, nhìn thấy Bàng Đức Công, Hoàng Thương Ngạn, Tư Mã Huy, cũng nhìn thấy trong đám người xấu rất đột xuất Phượng Sổ Bàng Thống. Kinh tương đa tài tuấn, nhân tài thật không ít. Phóng tầm mắt nhìn, ngoại trừ số ít người chấn định tự nhiên ở ngoài, một đám người đều cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Nhân tài nhiều, nhưng đều là thế gia đại tộc người. Trong lịch sử Lưu Bị Di Lăng cuộc chiến, đúng là vì là quan vũ báo thù sao? Là, cũng không phải. Vì sao? Ném Kinh Châu ý vị cái gì? Mang ý nghĩa cùng hắn từ Kinh Châu lập nghiệp vô số quan chức, những này mấy trăm năm thế gia, quê nhà, vô số đất ruộng tất cả đều không còn. Thật sự thua liền đổ lót đều làm mất đi. Lúc đó hắn mới vừa định Lích Châu, đối mặt Lích Châu phe phái quan chức xung đột, như không nữa trấn an được Kinh Châu lão nhân dùng để ngăn được, thế lực đó liền mỡ, sẽ trở nên so với Lưu Trường còn không bằng. Cái này cũng là Gia Cát Lượng không có khuyên bảo nguyên nhân. Đầu tiên Gia Cát Lượng cũng là Kinh Châu phái người. Thứ hai, khuyên bảo cũng vô dụng, thế lực mâu thuẫn tầng tầng, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Rất thú vị. Thầm nghĩ, Trần Nặc nhớ kỹ chừng 10 cái trung thành độ vì là phụ người họ tên, nói rồi vài câu câu khách sáo, liền dẫn mọi người nên ngang rời đi. Chúa công, ta. Tư Hoàng đuổi lên trước, sắc mặt hổ thẹn, lúc trước tấn công Tương Dương, Trần Nặc cũng trước sau như một hạ lệnh đem một ít thế gia thừa dịp loạn san bằng. Nhưng Hồng Thủy vây thành, tất cả mọi người đều vây long đồng thời, hắn lúc đó lo lắng ảnh hưởng, không có ra tay. Ha ha, không sao, công minh ngươi làm đúng. Trần Nặc không để ý lắm, tuy rằng mặt sau xử lý hơi nhỏ phiền phức, nhưng có sao nói vậy, không có tàn sát, hướng dẫn thiên hạ độ khó thì càng đơn giản không ít. Những thế gia này ở Kinh Châu hy vọng rất cao, tỉ như mới vừa cái kia Mã Lương, Mã gia ở Vũ Khê rất bên trong liền rất có hy vọng. Tỉ như Hoàng Tổ, mỗi ngày đang gọi ngưỡng mộ Hạ Vương, còn kém đem trung thành hai chữ khắc vào sọ nào trên, tự nhiên kiếm được nửa cái giang hạ. Nếu thật sự thực tướng, giao ra thổ địa, cũng đơn giản chính là thật lãng phí chút chiến hồn mà thôi. Hắn bung bung tay, đem mới vừa nhớ kỹ chừng 10 cái tên báo cho Từ Hoàng, để cho xử lý, liền đi đến Châu Mục phủ. Kha kha. Đoán xem, ta là ai nhỉ? Trần Nặc đi đến Châu Mục phủ, ngồi ở trong lương đình uống trà. Hai con dương chi ngọc giống như nhắn nhủi tay nhỏ dịu dàng liền từ phía sau che đậy hai mắt của hắn, phía sau lưng càng bị mềm mại bao dung, đối phương mang theo cổ họng phát sinh một đạo đẹp đẽ đáng yêu âm thanh. Từng trận khảo hoa hồng giống như thơ ngát nồng nặc địa nhã hương nước núi. Trần Nặc sắc mặt một bản, im lặng không lên tiếng. Đối phương bấn cận, túi người xuống, như thác nước đen tuy xinh đẹp tóc dài buông xuống, tấm kia họa quốc gương dân khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc, câu hồn đoạt phách mắt to chính cười hì hì nhìn hắn, thình lình chính là Điêu Thuyền. Cho dù như Trần Nặc, tuy sớm biết đối phương, nhưng mới vừa thấy được tấm này xinh đẹp tuyệt thế mặt, đều trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ một thoáng, này xuân tháng ba bách hoa càng đều ảm đạm phai mờ. Kinh hỉ hay không, có bất ngờ không? Anh đào giống như tiểu diễm ướt át môi đỏ, phun ra u lan hương thơm. Lập tức nàng xinh đẹp đốn một cái, gấu quần phiêu phiêu, rất tự nhiên thông thạo ngồi ngoạ đến Trần Nặc trên đùi, một tay ôm lấy Trần Nặc cái cổ, một tay tùy ý kéo lên trên trán tóc đen, điên đảo chúng sinh khuôn mặt thanh tú càng mê người. Nàng liền như vậy lười biếng quyến rũ nhìn chăm chú Trần Nặc, vẻ mặt, ánh mắt, động tác tất cả đều phảng phất đang nói, nhanh hôn ta, nhưng đón lấy Trần Nặc lạnh như băng một câu nói, làm cho nàng vẻ mặt cứng đờ. Không phải nhường ngươi sinh con sau, nghỉ ngơi nhiều đoạn thời gian sao? Ngươi này mới ra trong tháng liền đến. Nếu như những người khác thấy Trần Nặc vẻ mặt này gặp hoang mang, Điêu Thuyền mắt to chớp mấy lần sau, đứng dậy phúc thân thi lễ, hoa nước chít chít nếu máu, anh dễ tốt, người ta sai rồi mà thiếp thân vốn là cũng là muốn nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian. Thế nhưng
cái gì?
Thế nhưng quá muốn ngươi a. Khuôn mặt đỏ lên, Điêu Thuyền thiếp thân tiến lên, cắn lô thai hắn nói, thiếp thân nói bụng, muốn ăn thịt. Đều nói lao phu lao thê, cảm tình như rượu, càng phẩm càng thuần. Trần Nặc nhìn Điêu Thuyền này tùy ý dáng vẻ, cũng rất là thân cận. Cùng nhau đi tới, từ không có thứ gì đến sắp sở hữu thiên hạ, trải qua không ít những mưa gió. Hơn nữa, đối phương hành tung sao giấu được hắn, nếu như thật không cho đối phương đến, nàng cũng tới không được. Nghĩ, trong miệng hắn trách cứ lời nói cũng truyền thành, lần sau không cho lại gọi anh rể, bao lớn người, khiến người ta nghe chuyện cười. Biết rồi. Điêu Thuyền vui cười, kéo lên Trần Nặc cánh tay, liền hội lống hống hướng về trên kéo, đi chứ, đi ta chỗ ấy nghỉ ngơi, hoa này nhi có gì đáng xem, nào có ta đẹp đẽ, ta cho ngài tùy tiện xem nha. Trần Nặc nhìn sắc trời một chút, vô nàng tay, ngươi trước tiên đi cùng các tỷ muội tán gẫu biết. Ta trước tiên đi mở cái biết. Nói, hắn ôm lấy đối phương con thả, trên không trung quay một vòng, thừng, nặng chút, dưỡng không sai. Ừ, một a. Ta trước tiên đi tắm rửa tắm rửa. Chờ ngươi u. Châu Mục phủ, nghị sự đại điện. Một bức to lớn kinh, ích dư đồ, treo cao trung ương, bên trên núi non chập trùng, dòng sông hướng đi, có thể thấy rõ ràng. Quách Gia, Giả Hủ, Từ Thứ, Lô Túc, Khí Chí Tài, Tuân Du, Gia Cát Lượng mọi người quay chung quanh bản đồ, kịch liệt thảo luận. Rõ ràng đã đàm luận một lúc lâu. Lại như đi làm lúc, lãnh đạo nhường người đem ăn cơm ra hỏa mang tới. Ngươi cũng không thể thật đoàn cái thao cơm đến mở hội. Trần Nặc mặc dù nói sau hai canh giờ tập hợp, vậy bọn họ tất nhiên muốn sớm đem tất cả an bài chiến lược đều thảo luận hoàn tất, sẽ chờ chúa công lại đây đánh nhịp định án. Mọi người kỳ thực ở nên đón xong Trần Nặc sau, trực tiếp liền tới đến nơi đây thương thảo quân tình. Một lúc lâu, mọi người thương thảo xong xuôi, từng người ngồi trở lại án trước uống trà thưởng trà, tâm sự việc nhà. Cũng là vào lúc này, Trần Nặc bước nhanh bước vào đại điện. Nghe xong mọi người chiến lược, hắn cũng không nhịn được gật đầu, trong lòng đại tán. Không thẹn là tập thiên hạ anh tài làm một thể, trận chiến này hơi an bài, phi thường cẩn thận, so với hắn cấu tứ, cân nhắc còn muốn hoàn thiện. Hoàn mỹ. Ngay ở hắn muốn vô bàn mà quyết lúc, một đạo hiền lành lịch sự âm thanh tự đứng ngoài truyền vào đại điện, "Chúa công, thần có một lời." Chương 395. Lục Tốn Hỏa công kế, một dao động, giả hủ hạ độc được. Chương 395. Lục Tốn Hỏa công kế, một dao động, giả hủ hạ độc được. "Chúa công, thần có một lời." Theo trong sáng địa âm thanh vang lên, Lục Tốn, Lữ Mông một thân nhẹ giáp, tay đẻ bội kiếm bước nhanh mà vào. Mà mới ra thay người, chính là Lục Tốn. Hơn 2 năm qua, Lục Tốn đã như thiếu niên lang đẹp trai, giơ tay nhấc chân mang theo cỗ hào hiệp sức lực, Lữ Mông thì lại hai mắt lấp lánh có thần, trong mắt cũng thêm ra một luồng trầm ổn. Trần Nặc khẽ mỉm cười, chính mình hai người này tuyệt thế thông soái, sắp nuôi thành. Bán ngôn, Lục Tốn tự, có gì kế, đều có thể lớn mật nói đến, chọn nó thiện giả mà học theo, nó lựa chọn ưu điểm của họ để tăng cường học tập. Cô không sợ ngươi mưu lược đáng sợ, chỉ sợ ngươi là gan không lớn, không dám nói. Trần Nặc tán thưởng nở nụ cười, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình tại trên người giả hủ sẽ qua. Không gì khác, kế sách này từ đầu tới đuôi đều quả chính, không có chút ít có thể nhìn thấy giả hủ cái bóng địa phương. Giả hủ thấy thế rụt cổ một cái. Lục Tốn ôm quyền nói, chúa công, mới vừa mặt tướng vào lều lớn trước nghe nói tổng tiến công định ở tháng sau để, cũng chính là cuối tháng 4 đúng không?
Đúng.
Có thể không đem an bài chiến lược cho mặt tướng nhìn qua.
Phúng hiếu.
Trần Nặc phất tay, quét ra đem tác chiến an bài đưa cho Lục Tốn. Lục Tốn nhìn ánh mắt đột nhiên lượng, không ngừng được gật đầu, bộ này tự phi thường tinh diệu. Chiến trường chia ra làm Giang Lăng cuộc chiến, Di Lăng cuộc chiến, trận chiến Xích Bích, ba trận chiến đồng thời tiến hành. Trận chiến này tổng cộng tập trung vào binh lực 123 vạn. Không phải nói 123 vạn binh toàn bộ đồng thời sâu hẹn, chiến tranh cũng không phải nói binh lực càng nhiều càng tốt. Binh mã càng nhiều, thống soái lên càng là loại gánh nặng. Trần Nặc mặc dù là trận chiến này chủ soái, nhưng cũng đem tuyệt toàn cục binh lực đều giao cho Trương Liêu, Triệu Vân, Từ Vinh, Cam Linh, Lương Mông, Lục Tốn, Hoàng Trung, Ma Siêu, Bàng Đức mọi người chia sẻ thống lĩnh. Trận chiến này 45 vạn binh, phân biệt đóng quân Di Lăng, Giang Lăng, Ô Lâm, ba chỗ chiến trường. Chiến đấu khởi xướng điểm giao cho Giao Châu Cam Ninh, bộ chất xuất 180.000 binh mã, nhanh chóng quét ngang Giao Châu, từ nam hướng bắc, nhanh kích địch hầu. Tấn công Linh Lăng quận, lập tức 100.000 Giang Đông thủy sư tập kích Xích Bích. 500.000 kỵ binh ở phía sau, chờ tìm được cơ hội, thừa thế xông lên, lấy thế lôi đỉnh, cho địch một đòn chí mạng, xé rách, đột phá, nhanh chóng bao phủ kinh nam bốn quận. Cho tới Di Lăng cuộc chiến, thì lại chủ đánh một cái phòng thủ phản kích. Chỉ cần quân địch lao ra vu hạp, lao xuống dưới dễ dàng, cái kia lại nghĩ nghịch lưu nhảy long môn trở lại liền khó khăn, chậm rãi miễn cưỡng ăn, đem toàn bộ ăn đi. Phải biết phía sau còn có 500.000 kỵ binh không chỉ có tốc độ nhanh, có thể nhanh chóng đến các nơi chiến trường, bọn họ bản thân liền là thiên hạ cao cấp nhất tinh binh, càng có 21 vạn chiến hồn thiết kỵ. Gặp phải đặc thù địa hình xuống ngựa chính là, đao thuẫn binh làm không được có thể liên tục kéo một thạch cung cung tiễn thủ, mà cung tiễn thủ cũng làm không được kỵ binh. Nhưng kỵ binh chỉ cần hơi thêm huấn luyện cũng có thể thỏa mãn, hơn nữa càng hoàn mỹ. Bộ binh, kỵ binh còn có thể bất cứ lúc nào cắt, tốc độ cực nhanh. Xuống ngựa chính là tinh tráng bộ binh, lên ngựa chính là dòng lũ bằng sắt thép. Lục Tốn xem nở nụ cười, thầm nghĩ, cũng là chúa công có thể như thế chơi, có nhiều như vậy kỵ binh, còn chưa đem kỵ binh coi là chuyện to tát. Bán luôn. Làm sao? Một bên Tuân Du thấy thế cười hỏi.
Được.
Tốt vô cùng.
Rất ổn.
Lục Tốn khen, hắn đó cũng là lời nói thật, này kế hơi không có kỳ mưu, âm mưu, vì thế, hết thảy đều tiết lộ nghiền ép, chính là hai chữ, quen ngang. Tuy kế này hơi không có kỳ mưu, nhưng cũng đem người khác kỳ mưu tất cả đều cân nhắc đi vào, miễn dịch toàn bộ âm mưu. Quả thực không chê vào đâu được. Địch cường ta yếu, cần ra kỷ mưu chiến thắng. Mà địch nhược ta mạnh, làm thận trọng cầu thắng. Lời vừa nói ra, mọi người sợi cần cười khẽ, đang ngồi đều đỉnh cấp lưu thần, đương nhiên có thể nghe lời đoán ý, chờ Lục Tốn sau nói. Quả nhiên, Lục Tốn dừng một chút nói rằng, chư vị cân nhắc rất tốt, nhưng chưa cân nhắc đến khí hậu, như đem đại chiến định ở cuối tháng 5, như vậy trận chiến này căn bản là không cần huyết chiến. Người là nói.
Dung hỏa.
Lời nói một nửa, Quách Gia kinh dị lên tiếng. Kế này bọn họ dĩ nhiên muốn từng tới, nhưng hỏa công cũng cần có thể châm lửa điều kiện a. Quân địch không ngu như vậy đi. Lục Tốn nhìn thấu mọi người vẻ mặt, cười nói, chư vị đối với Giang Lăng một vùng khí hậu không biết, mặt tướng gần 2 ngày ở Giang Lăng hiểu rõ đến, chờ tháng 6 lúc, trường Giang hai bờ sông khí trời khô nóng, khô ráo. Nóng bức để sĩ tốt căn bản là không có cách ở liệt dương dưới đợi lâu, chỉ có lựa chọn hướng về trong rừng rậm nghỉ hè đóng trại con đường này. Kỳ thực còn có con đường thứ hai, vậy thì là tốc chiến tốc thắng, đem đại hạ quân trực tiếp đánh tan. Nhưng này phương pháp, mọi người đều không cân nhắc. Quân địch có thể ở trên vùng bình nguyên đánh tan hạ quân coi như nói mơ giữa ban ngày, huống chi bọn họ còn sở hữu thủ thành ưu thế đây. Trần Nặc nghe vậy bừng tỉnh. Theo lý thuyết khăn vàng trường xã quốc chiến, ba tài y thảo kết doanh đại bại thảm trạng rõ ràng trước mắt, Lưu Bị hắn làm sao cũng phạm vào như thế nghiêm trọng sai lầm, lại còn kết doanh 700 bên trong. Cái này cũng là thiên thời địa lợi bất hòa, hoàn toàn bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Cho tới Lưu Binh, lúc đó mới ra ba hạp lúc, hoàn quyền rồi cùng hắn giáng luôn, ngô người hăng chiến, lại thủy quân xuôi dòng, tiến vào thay đổi lùi khó, thần mời làm tiền phong lấy thường khấu, vậy hạ nghi vì là sao chấn. Phiên dịch một hồi, chính là nói, vu hạp đoàn trường giang xuôi dòng mà xuống dễ dàng, một khi tác chiến, vậy hạ ngươi muốn trở về liền khó khăn. Để vi thần vì là tiền phong đi thăm dò đường, Lưu Bị ngươi liền ở tại phía sau.
Lưu Bị không đồng ý, dù sao hoàng quyền mà, Ích Châu địa phương phái lãnh tụ. Nhưng cuối cùng, xác thực cũng như hắn nói, bị lửa thiêu 700 dặm liên doanh, tiến thối lương nan. Thục Hán tướng lĩnh trực tiếp bị Lục Tốn một cây đuốc thiêu đứt gãy. Lục Tốn nói có sách, mách có chứng, thao thao bất tuyệt, Lữ Mông cũng theo ở phía sau không ngừng gật đầu phụ họa, nói, đúng đấy, đúng đấy. Một phen luận chứng hạ xuống, mọi người vỗ tay đại tán, Trần Nặc cũng cười ha ha, vô bàn một cái, ha ha, được. Liên theo bá ngôn này sách. Như vậy sắp xếp lời nói, Di Lăng cuộc chiến chính là đánh trận đầu. Chờ này một cây bước lên, lại toàn quân tấn công, thiêu đoạn kẻ địch hoàng đồ bá nghiệp mộng. Trong lúc này, quân địch như khiêu khích, tốc chiến, đều thủ vững không ra. Mọi người ôm quyền cùng hét, bèn nhìn nhau cười. Quách Gia gánh vác tay phải đi ra, cười nói, chúa công, chúng ta như vậy, lại như vậy. Trận chiến này tất thắng. Ha ha, được được được. Lại là một trận cười to, giả hủ cái kia cười ngây ngô vỗ tay dáng vẻ, ánh vào Trần Nặc mi mắt. Văn Hòa, có ý kiến gì? Người thấy thế nào? Trần Nặc mở miệng điểm danh. Ta. Giả hủ sững sờ, cười nói, chúa công, thần mới vừa kế sách trực tiếp bị phủ. Người nói cái gì? Chúa công ngài cầm ý liễu vệ lợi hại như vậy, hướng về quân địch nguồn nước dòng sông bên trong đầu điểm ôn dịch thi thể, trận chiến này không tất thắng sao? Thực sự sợ ảnh hưởng lớn, thiếu đầu điểm cũng có thể a. Ha ha. Trần Nặc cười to, này lao đăng đều là có thể tìm tới từ đầu nguồn biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng ôn dịch vật này, quá khó khống chế, đặc biệt là nơi này vẫn là chiến trường, mấy triệu người hội tụ, không cẩn thận chính là chết một đám lớn, vật này vẫn không thể chạm. Đương nhiên, hắn linh cơ hơi động, hỏi, cô nhớ tới chiến báo trên, Giang Lăng có tòa loại cỡ lớn độc mỏ muối. Muối làm quốc gia thu thuế đầu to, Trần Nặc vẫn là hiểu rõ, một tòa chưa khai phá mỏ muối, giá trị vô lượng. Đúng, chúa công, vi thần đã phái người chính đang khai thác. Khí trí tài ôn quyền nói, cô nhớ tới, độc mỏ muối đặt ở trên lửa đốt, bước lên yên là có độc chứ? Đúng, chúa công. Độc mỏ muối đốt cháy yên có độc thì có ích lợi gì, ở trong gió thổi một hơi, sớm tàn quang, tác dụng sợ là không lớn chứ. Giả Hủ rung đùi đắc ý không tin. Trần Nặc cười ha ha, độc dược ở nhà Hán vẫn là loại kia có phi thường kích thích tính ngủi, phát triển rất xấu. Càng khỏi nói bực này độc khí chiến, không tin cũng bình thường, nhiều lời vô ích, lấy sự thực nói chuyện. Hắn vây vây tay. Vài tên thân vệ nghe khiến mà động, bây giờ sợ là hắn mở miệng, để mấy ngày bên trong đem Ngô Ý muội muội Ngô tìm kiếm mấy ngày trong thời gian, thả hắn trên giường, cũng có thể làm đến, càng khỏi nói một điểm mỏ tờ thạch. Không lâu, một tên thân vệ cầm mỏ tờ thạch đến lại Trần Nặc nói gõ nát, thiêu đốt. Chúa công, này hữu dụng không? Này điên liền cái mùi vị đều không có a. Giả Hủ tiến lên trước, mũi giật giật. Hiện tại đây, có một chút điểm, nhưng hiệu quả ta vẫn chưa cảm giác được. Đừng nắm mũi, hít sâu. Hô. Ha. Đừng nói không nắm mũi, cho dù vi thần há mồm hấp, ta vậy. Vậy. Thảo. Khó lòng phòng bị. Dầm. Giả Hủ còn duy trì há mồm hô hấp tư thế, đột nhiên mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã về đằng sau. Thứ chi cương trực hướng lên trời, trong miệng còn phun ra bong bóng. Chương 396. Đội vàng điêu thuyền, khoái ra hiến vật quý. Chương 396. Đội vàng điêu thuyền, khoái ra hiến vật quý. Nhanh. Nhanh. Tìm hoa đà. Trần Nặc quát nhẹ, mới vừa thân vệ nắm cái kia mỏ muối cũng không lớn, nên sẽ không có bao lớn sự đi. Rất nhanh, hoa đà chạy tới, ở hắn một phen chuyển dưới, Giả Hủ thăm thẳm tỉnh lại. Thế nào? Trần Nặc hỏi. Chúa công, Văn Hòa vừa mới hạ cờ há mồm hô hấp quá nhiều mới gặp hôn mê, kỳ thực trên chiến trường hơi hơi hấp một chút cũng chỉ có thể có nôn mửa, đau bụng, đầu tráng váng các triệu chứng, đúng lúc trị liệu, vấn đề không lớn. Ừm. Trần Nặc gật đầu, nhìn về phía Giả Hủ. Chúa công, lần sau vi thần cũng không tiếp tục cưỡng, thần mới vừa thật nhìn thấy thái mãi. Giả Hủ khóc lớn mặt. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Nặc vỗ vô đối phương, hướng mọi người nói, phóng hỏa lúc, đem độc mỏ muối thuận lợi mang tới, cùng làm nóng vật đồng thời ở quân địch nơi đóng quân điểm giữa nhiên. Mặt khác, ở Trường Giang tối thượng du, dùng 10 cái lâu thuyền chứa đầy độc mỏ muối, đồng thời liền thuyền điểm, ngăn chặn nó đường về, không phải sợ lãng phí. Lấy đánh đổ quân địch làm chủ. Cho tới phòng độc mặt nạ, trí tài ngươi gặp chứ? Thuộc hạ biết. Được. Nay tùy tiện giao cho ngươi. Nói, Trần Nặc cười nhìn về phía Giả Hủ, Văn Hòa, chất độc này kế do ngươi xuất ra, liền giao do ngươi đến chỉ huy đi, ngươi am hiểu. Giả Hủ phản xạ có điều kiện giống như bịt lại miệng mũi, nhưng vẫn là tầm tầm gật gật đầu, vi thần lĩnh mệnh, định không cho ngài thất vọng. Thiện, liền dựa vào này kế làm việc đi, chư vị ái khanh như có linh quang hơi động, bất cứ lúc nào tìm đến cô hoan nên cực kỳ. Nói xong, Trần Nặc vung tụ nên ngang rời đi. Nhìn Trần Nặc bóng lưng, Giả Hủ tiến đến Hí Chí Tài trước mặt, lòng vẫn còn sợ hay nói, Chí Tài, mặt kia cháo hiệu quả thế nào? Hí Chí Tài cười ha ha xua tay, yên tâm đi, Văn Hòa, mặt nạ này cũng là năm đó chúa công vì là chế mới thiết kế, dùng 4 tầng bạc đồng, tơ lụa cắt thành bịt lại miệng mũi hình dạng, trung ương lại nhét chút than tuổi, ngải cứu, cỏ lau các loại tài liệu, dùng châm tuyến câu lại, treo ở lỗ thai trên, tuyệt không vấn đề. Cái kia lúc chiến đấu, chạy sóc này lúc, phong quan lúc, lại có thể hay không đi? Giả Hủ đang nghiêm nghị. Văn Hòa ngươi ý tứ là? Giả Hủ tay vô rơi cằm, trầm ngâm chốc lát nói, đem mũ giáp cải trăng dưới, phía dưới dùng cây trúc bệnh cái mặt cụ cùng các tướng sĩ mũ giáp cố định cùng nhau, có thể được sao? Diệu, có thể được. Luận thợ thủ công, tương dương hoàng gia một đồng lớn, chúng ta đi hỏi dưới. Châu mục phủ, hậu biện. Một gian cổ kính phòng ngủ bên trong, đèn đuốc huy hoàng. Điêu thuyền khoác một cái màu đỏ lụa mỏng, như ngọc da thịt như ẩn như hiện, cùng một tên phụ nhân ngồi cùng một chỗ, ôm một cái tã lót cho ăn mãi,
khoe miệng vung lên một trận từ ái ánh sáng. Đồng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Nặc bước nhanh mà vào. Phu quân, tham kiến hạ vương. Ngại nương cuốn quýt hành lễ, điêu thuyền thì lại chạy như bay đến Trần Nặc bên cạnh. Miễn lễ. Trần Nặc liếc nhìn phụ nhân, ngũ quan đoan chính, thân thể cường tráng, dài đến cũng không tệ lắm. Lập tức ôm lấy điêu thuyền eo nhỏ nhắn, đi tới giường trước, nhìn trong tã lót đúc từ ngọc tiểu bà bảo. Chính là điêu thuyền xuất gia tiểu công chúa, Trần Nặc một tháng trước liền vì nàng gọi là Trần Hân. Hắn dò ra tay, phụ nhân đem đứa nhỏ đưa tới trong lồng ngực của hắn, ha ha, nhìn con mắt này, giống ta. Hi hi, các tỷ muội đều nói con mắt xem đây, thô bạo. Tương lai khẳng định so với ta đẹp đẽ, điêu thuyền đắc ý ngẩng lên cái cổ, dưới ánh trăng mị đến tự giữa tháng tiên. Nhưng đón lấy nàng liền đen, thấy Trần Nặc ôm con gái không buông tay, nàng nhân cơ hội đem con gái đưa đến mãi nương trên tay, hít khẩu mùi hương, bảo bảo đều muốn đi ngủ, đại nhân sao cũng không biết muốn đi ngủ đây. Nói, sau lưng nàng hướng mãi nương khoa tay đi ra ngoài thủ thế. Ầm. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mang tới. Trong phòng chỉ còn điêu thuyền, Trần Nặc hai người. Hồng sa rơi xuống đất, điêu thuyền điểm chân, chập chân dáng người về phía trước, nâng lên một cái ngón trỏ đến ở Trần Nặc trước ngực, bay cái khinh thường, hoán trách nói, "Sú phu quân, ngươi không biết xuân tiêu một khắc, muốn trị ngàn vào nhà." Trần Nặc hai tay nắm ở điêu thuyền thon thả, hai người thân thể kề sát, bốn mắt nhìn nhau, đặc biệt cực nóng. Thơm ngát nước mũi. Điêu thuyền môi hồng nửa tấm, chăm chú ôm Trần Nặc cái cổ, ghé vào lỗ tai hắn run giọng nói, "Phu quân, ta nhớ ngươi muốn chết." Ô, một trận kích hôn, hai người hướng về giường đổ tới. Cùng lúc đó, Tương Dương thành, khoái gia. Bởi vì ngày hôm nay Trần Nặc giá lâm Tương Dương, lượng lớn gia tộc con cháu tụ hội phòng nghị sự. Thái gia thực sự là vận may, có cái Thái Ngọc Nhi được hạ vương ưu ái, có thể bảo mệnh, ta khoái gia lại nên đi nơi nào à? Chủ vị, khoái lương lo lắng thở dài. Ngày hôm nay hạ vương thái độ thế nào? Khoái Việt hồi ức chốc lát, trầm giọng trả lời, rất bình thản. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp, không một chút thân cận ý đồ. Khoái lương thân hổ run lên, dưới đài chúng gia tộc con cháu càng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Toàn bộ đều là đầu hàng, thần phục ý nguyện. Khoái lương trong lòng chửi thẳng mẹ nó, nói đơn giản, thần phục, không phải thần phục sao? Khen chút là, tiền, Trần Nặc không thiếu. Lương, Trần Nặc không thiếu. Nhân tài, Trần Nặc cũng không thiếu. Là một người đối với một người khác mà nói có cũng được mà không có cũng được lúc, đặc biệt là người kia vẫn là quân chủ lúc, ngươi liền nguy hiểm. Gia chủ, Khoái Kỳ phu nhân gia Cát Mộng Tuyết không phải cái kia Lương Châu thứ sử gia Cát Lượng đại tỷ sao, có thể để cho hắn hỗ trợ nói điểm lời hay à? Gia chủ, không bằng đem Mộng Tuyết tẩu trị dâu đưa cho Hạ Vương. Đông đảo tiếng huyên náo vang lên lúc, hai âm thanh chui vào Khoái Lương trong lỗ tai. Nếu bàn về thành ý, đương nhiên là người sau tốt nhất. Sống còn thời khắc, Khoái Lương không tự giác nhìn về phía lên tiếng người. Người kia càng hăng hái, lớn tiếng nói, gia chủ, không chỉ có gia Cát Mộng Tuyết ở, liền ngay cả lão nhị gia Cát Nhược Tuyết hiện tại cũng ở Khoái gia, không bằng chị em gái đồng thời đóng gói đưa, đây mới gọi là thành ý tràn đầy a. Gia Cát Nhược Tuyết, Bàng Sơn dân phu nhân. Khoái Lương càng còn nhận suy nghĩ chốc lát, đông bô đầu một cái, nộ nói quát lớn nói, ăn nói linh tinh, đừng vội nhiều lời. Gia chủ, vạn không thể do dự, mấy người phụ nhân mà thôi, nếu có thể đổi về Khoái gia mấy trăm năm kéo dài, lời lớn. Cái kia mặt người sắc đỏ đậm, lo lắng mở miệng. Câm miệng. Gia chủ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được nó loạn. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng. Người đến, xoa đi ra ngoài. Gia chủ a. Lên tiếng người, dĩ nhiên tránh thoát ràng buộc, chạy đến Khoái Lương dưới bàn chân, không ngừng cầu xin, nghe ngóng rơi lệ, thấy người thương tâm. Bụ. Chen. Xì xì. Gia chủ. Người. Người đến bị Khoái Lương một kiếm xuyên tim, hắn tức giận hừ một tiếng, đều tản đi, Khoái Biệt. Mấy người các ngươi lưu lại. Nói, hắn xoay người lại đến thư phòng. Khoái Biệt mấy người cùng theo vào. Khoái Biệt thấp giọng nói, đại ca, ta cảm thấy đến mới vừa cái kia đề nghị coi như không tệ, tỷ lệ thành công rất lớn. Ngay ở hắn cho rằng muốn tốn nước miếng khuyên bảo lúc, đã thấy Khoái Lương cũng nghiêm nghị gật đầu, vậy thì để Khoái Việt có chút buồn bực. Khoái Lương vung vung tay, còn mang theo tức giận, trước công chúng dưới, cũng không biết giữ gìn dưới ta Khoái gia danh dự, chuyện như vậy, đặc biệt là còn dính đến Hạ Vương, có thể nói rõ sao? Ngươi lặng lẽ đến cùng ta nói a. Hắn nói tức giận vỗ bàn một cái, ta đều trong bóng tối cho hắn so với ánh mắt, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Nhất định phải lui tới ta kiếm trên ba. Thật con mẹ nó, không một điểm nhãn lực dáng vẻ. Các ngươi nói một chút, thay cái góc độ ngẫm lại, ta lúc đó cho dù đồng ý, ta có thể khi này sao nhiều người trước mặt hạ lệnh sao? Này không ngày thứ hai toàn bộ Tương Dương đều biết. Vậy ta còn làm sao đưa? Hạ Vương đại nhân không biết xấu hổ. Suối quậy. Khoái Lương tức giận đến đem kiếm nhất khí, ngồi vào án trước, các ngươi mọi người đều tỏ thái độ, kế này đến cùng có thể làm được hay không? Mọi người gật đầu, có thể được. Khoái Việt tỏ thái độ sau, tiếp tục nói, có muốn hay không đi cùng hai vị phu nhân câu thông dưới, việc này các nàng muốn chống cự, trái lại lòng tốt làm chuyện xấu à? Không cần. Khoái Lương suy nghĩ một chút, nói, ngày mai bái phòng Hạ Vương lúc mang tới các nàng, tùy tiện nhắc tới trên đời miệng, việc này không thể quên, chúng ta chỉ là đưa ra kiến nghị, nếu các nàng đồng ý, chính mình theo Hạ Vương, vậy cũng không liên quan chúng ta địa sự. Gia chủ anh minh, hiện nay đại hán 30 triệu thiếu nữ, không phân tuổi tác, ai không làm Hạ Vương vì là tình nhân trong mộng a. Đặc biệt là cái kia đại hạ báo Tuần Phong Lang cư tư báo chí phát hành lúc, cái kia quan sát muôn dần, nửa mặt ngoái đầu nhìn lại dấu hiệu, lúc đó ta đã nghĩ, muốn ta là đàn bà, cũng với hắn. Chương 397. Xích sắt Liên Châu, bàng thống bị đánh, hoàng tổ đến hàng. Chương 397. Xích sắt Liên Châu, bàng thống bị đánh, hoàng tổ đến hàng. Cũng trong lúc đó, Thủy Kính Sơn Trang, nhìn không đấu, toán không rõ. Ngày hôm nay Hạ Vương vừa liếc mắt, ta phản cảm đến cả người đều bị hắn nhìn đấu. Tư Mã Huy ở trong nhà lá ngắt lấy ngón tay, chuyển vòng. Một hồi lâu sau, hắn quạt lông đập nạch, thở thật dài một cái, Hạ Vương hay là thực sự là sinh ra theo thời thế, thiên mệnh chi nhân. Trời sinh vương giả, sâu không lường được. Các ngươi nhớ kỹ, gia tộc như muốn tồn súc, liền bạn không thể cùng với là địch. Đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ. Nói, hắn chuyển hướng phía sau thình lình đứng chính là Bàng Đức Công, Bàng Thống hai người. Này chính là Thủy Kính Minh hôm nay muốn đến xem Hạ Vương nguyên nhân sao? Bàng Đức Công sau khi gật đầu, mở miệng cười nói, đúng đấy, vốn là ta tính tới phòng trưng ít nhất phải có 100 năm hạo kiếp, ai biết 4 năm, chỉ thời gian 4 năm. Hạ Vương liền có quét sạch hoàn vũ, 13 châu uy nhất chi như, thật là làm người khiếp sợ. Lúc này, Bàng Thống sen mồm tiến lên hỏi, Thủy Kính tiên sinh ngươi không phải nói ta có vượng sổ chi mệnh, có phụ tá thiên tử, chân bạc thiên hạ khả năng. Đột nhiên, đùng, một con giày vải lăng không mà đến, đập ầm ầm ở Bàng Thống gò má trên, Bàng Đức Công tiện tay cởi một chiếc giày khác, nắm hài nổi giận nói, chẳng phải nghe thời thế tạo anh hùng, hiện nay Hạ Vương quét ngang thiên hạ sắp tới, tiểu tử ngươi cho ta sống yên ổn chút ít. Ngươi muốn gặp Thủy Kính tiên sinh ta cũng cho ngươi thấy, cùng thúc thúc nói không giống nhau sao? Từ đây chết cho ta cái ý niệm này đi. Bàng Thống không phục, nói lầm bầm, phía Nam Liên quân không cũng cầm binh 60 còn lại bạn, Hạ Vương liền nhất định có thể thắng. Không chắc chứ? Tiểu tử ngươi, chưa đủ lông đủ cánh, biết cái gì? Bàng Đức Công nổi giận nói, Hạ Vương muốn chiến thuyền có chiến thuyền, muốn thủy quân có thủy quân, không có thiếu sót. Hơn nữa còn có nghiền ép ưu thế, cho dù là bại, cũng đoạn sẽ không thất bại thảm hại. Sở hữu phía sau 10 châu, binh tinh lương đủ, hắn có rất nhiều cơ hội xoay chuyển cả khôn. Cái kia liên quân có cái gì? Còn học người ta hiến kế, đem khóa sắt Liên Châu kế hiến cho cái kia chủ du, thật tờ mở muốn ăn đòn, hố trang ngọn ý. Máng, hắn liếc mắt Bàng Thống, lại đây. Bàng Thống xoa mặt, sợ hãi rụt rè đi tới lao ra từ trước mặt. Đúng một tiếng. Ngươi xem cái kia Hạ Vương xem u mê người sao? Cái kia một đôi mắt cực kỳ thấy rõ lòng người, ngươi còn tự cho là thông minh, muốn ăn đòn. Ai u? Bàng Thống rít đảo. Bàng Đức Công không để ý tới, cầm trong tay lấy giày, kéo giày phát ra. Đúng. Ai u? Đúng. Ai u? Thúc thúc. Đau, đau. Đánh tỉnh người sao? Bàng Đức Công đổi một hồi, vẫn là Ninh có điều 15, 16 tuổi tiểu tử, càng khỏi nói Bàng Thống còn một tay nhiễu cột tuyệt sát, lúc này đã thở hổn hển. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Bàng Thống từ một cái cây của sau, cương cười bưng cái mông đi ra, thúc thúc yên tâm, thống nhi sau này bảo đảm ở nhà hào hào đọc sách. Nhưng là, vậy còn gần như. Bàng Đức Công rõ ràng, hắn này cháu trai tuy rằng có chút tam quan bất chính, nhưng nói ra lời nói vẫn là lời nói như đinh đóng cột, nghe đối phương ấp á đúng, hắn xoa xoa sọ nào trên hãn, tức giận nói, nhưng mà cái gì? Nhưng là ngày hôm nay mới vừa khi trở về, ta tự ý làm chủ đem đại tẩu lừa gạt đến khoái gia đi tới. Nhược Tuyết, lừa gạt đến khoái gia làm gì? Bàng Đức Công trong lòng một buồn bực, tiếp theo đột nhiên rõ ràng, một trận đầu váng mắt hoa. Tiểu tử túi, lao tử điệu kiếm đây, kiếm đây. Thúc thúc, đừng nóng nổi, hiện tại đi gọi trở về, vẫn tới kịp. Cái gì tới kịp? Ta hiện tại đánh chính là ngươi tự tiện chủ trương, hiến kế khóa sắt Liên Châu. Nhược Tuyết là chính nàng đi khoái gia, ngươi lừa gạt tẩu tự sự, lao tử. Không biết. Trần Nặc đến tương dương, náo động toàn bộ kinh tương, thế lâm chấn động. Bách tính ăn dưa, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ, bách tính trong nhà tùy ý có thể nhìn thấy, hoặc tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, hoặc thân mang bùa ý để đàm luận khí thế ngất trời cảnh tượng. Không chỉ có ở đây, một phong 800 dặm khẩn cấp, thuận giang bay thẳng Hạ Khẩu. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin tức hoàng tổ nhất thời một cái giật mình nhảy lên, hướng về bên trái hữu bắt to, nhanh, nhanh bị thuyền, ta muốn đi bái kiến Hạ Vương. Nói, hắn hành lý cũng không mang theo, tay đệ bội kiếm gấp hò hét hướng về bên dưới thành đi đến. Lúc này, một thiếu niên vội va đến đây, chính là hoàng tổ chi tử Hoàng Sạn. Hắn sốt ruột hét lớn, phụ thân, phụ thân, như ngươi vậy đi gặp mặt Hạ Vương quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền muốn bị cưỡng ép, giang hạ khó giữ được à? Hoàng tổ nghe vậy dừng bước lại, trên mặt giữ tận run lên một cái, nổi khủng, ngươi hắn mà. Hắn nâng lên một cước liền đem Hoàng Sạ gật ngã, liền ngươi cái thằng nhóc đều nói lao tử là cát cứ, lao tử đường hoàng gia giáng Hạ Vương thần tử. Hạ Vương thần tử, thần tử đi bái kiến chúa công không bình thường sao? Nói cho lao tử, bình thường, không bình thường. Mắng đồng thời, Hoàng tổ lại là rút đao lại là nhấc chân, mưa rơi nắm đấm đánh tại trên người Hoàng Sạ, trạng thái như điên cuồng, đánh cho trên đất địa Hoàng Sạ cuộn mình trong đất, run lẩy bẩy. Cuối cùng hắn vẫn là không xuống tay được, tức giận đến một phát bắt được Hoàng Sạ cổ áo đem hắn nhấc lên, hung hăng nói: "Lão tử nhi tử không ngừng một mình ngươi, ngươi lại muốn công tử bột, gây rắc rối, không chờ Hạ Vương độc thủ, lão tử cái thứ nhất liền cho ngươi thanh lý môn hộ, ngươi cho ta hảo hảo ở nhà ở lại." Lời nói một nửa, Vưu không yên lòng, hắn sửa lời nói: "Tiểu tử ngươi cũng theo ta cùng đi." Nhìn thấy Hạ Vương liền xuống quỳ, dù cho quỳ chết ở địa, Hạ Vương không nhường ngươi ngừng, tuyệt không hướng ngừng, có nghe hay không? Nghe được, nghe được. Hoàng Sạ nếu máu ủy khuất nóng trông gật đầu. Ừm. Hoàng tổ thuận thuật khí, hướng một đám thân tín quát lên, Hạ Vương phái người tiếp quản đại quân, cần phải toàn lực phối hợp, là toàn lực biết không? Gặp phải Chu Du, Tào Tháo mọi người, liền cho ta mạnh mẽ bắn. Bắn chết bọn họ, lao tử cho các ngươi hướng về Hạ Vương xin mời công. Tuân mệnh. Mọi người cùng nhau ô quyền. Được. Đều ai vào chỗ nấy đi thôi. Hoàng tổ gật đầu phất phất tay, bước nhanh hướng về thủy trại đi đến. Tàu nhanh xuất phát, dương buồn hướng về Tương Dương. Mới ra thủy trại, liền thấy một chiếc lâu thuyền tới gần, Tào Tháo, Chu Du, Tôn Quyền ba người đứng ở lâu thuyền trên bong thuyền. Khế mà không muốn, vẫn đúng là rời ạ. thế mà không muốn. Hoàng tổ nghiến răng nghiến lợi, giới ạ. Tại sao đều đến xui khiến ta tạo phản? Lao tử trung thành.
Trung thành.
Trung thành.
Ta giới ạ.
Nói, hắn đánh lên bảo đao, hung tận hướng Tôn Quyền trên mặt băng tới. Phụ thân, xem đi, nhiều như vậy mọi người nói ngươi là người tặng, ngươi này đi.
Tự chui đầu vào lưới a.
Hoàng xạ trốn ở góc xó, thanh như mỗi rồi thấp giọng mở miệng.
Người tặng.
Hoàng tổ khẽ thở dài một cái, buồn bã nói, chết thì chết đi.
Ngươi à, nhất định phải thức thời vụ, cha ta cho dù chết rồi, có thể hoàng gia vẫn còn ở đó. Nhưng đội một khi làm sai, cái kia tất cả liền đều không còn. Hiểu không?
Hiểu.
Đã hiểu.
Đối diện.
Hoàng tổ cái kia một đao đương nhiên không có cắm vào bên trong Tôn Quyền, đại đao bay một nửa liền rơi vào trong sông. Nhưng này cho Tôn Quyền tức giận đến, thằng mó này, tất nhiên là đi tương dương, hạ khẩu vô chủ, công cẩn, nghĩ biện pháp xúi dục hắn.
Tào Tháo, Chu Du hai người xem kẻ ngu si giống như nhìn Tôn Quyền, muốn như thế dễ dàng xúi dục, hoàng tổ đi ngủ lúc đầu sớm đã bị cắt, còn có thể sống đến hiện tại.
Cái kia nhiều lắm vô năng a.
Tào Tháo không để ý tới Tôn Quyền, than thở, hoàng tổ tất nhiên là đi gặp mặt Trần Nặc, hắn là quyết tâm nương nhờ vào, nhiều lời vô ích, lần này tay trắng trở về đi.
Ừm. Chu Du gật đầu, siết chặt nắm đấm, khép mắt lại, giọng nói vô cùng vì là kiên định, phất tay tầng tầng nện a rời thuyền duyên, muốn ứng đối Trần Nặc loại kia lưng rủa chiến thuyền, phải dùng
xích sắt liền châu.
Chương 398.
Liền nắm những này thử thách cán bộ.
Chương 398. Liền nắm những này thử thách cán bộ.
Xích sắt liền châu.
Chu Du có thể không biết xích sắt liền châu thế yếu sao?
Hắn biết, đương nhiên biết.
Xích sắt liền châu đem mấy chục chiếc chiến thuyền liên tiếp đồng thời, cố nhiên gặp mất đi tính cơ động, dễ dàng bị lửa công.
Thế nhưng,
có lợi thì có tệ.
Hắn là thật sự lớn, thật sự ổn a.
Vắt ngang ở Trường Giang bên trong, liền như một cái quái vật khổng lồ.
Đã như thế, ở chiến thuyền ưu thế trên, hắn liền mạnh hơn đại hạng.
Công cần,
ngươi không phải nói này xích sắt liền châu sợ lửa sao?
Tào Tháo cau mày hỏi.
Hắn vừa mới bắt đầu nghe được kế này lúc, có thể đem hắn sướng đến phát rồi, ai biết lập tức bị Chu Du dội đem nước lạnh.
Mạnh Đức Minh, trước khác này khác vậy.
Thế nghèo hết lực, không thể ngồi chờ chết.
Chu Du nắm chặt quyền, dâng chào nói, cho dù Trần Nặc cái kia lưng rùa chiến thuyền, bị vỏ sắt bao khỏa lại cứng rắn không thể phá bỡ.
Nhưng
chiến trường do người chủ thể,
người nhất định lấy thắng thiên.
Dòng lũ bằng sắt thép thì lại làm sao?
Chúng ta nghĩ biện pháp, tất nhiên có thể dùng nhân lực.
Lật tung hắn.
Tào Tháo mím môi ánh mắt kiên định, dùng sức gật đầu.
Liền ngay cả một bên quay về hoàng tổ nổi giận đùng đùng Tôn Quyền, nghe vậy cũng kiên định xoay người vỗ tay một cái, công cẩn, nói được lắm.
Chu Du gật đầu, cười khẽ tiếp tục nói, hai vị yên tâm.
Dùng hòa công, nhất định phải mượn phong.
Mà bờ sông năm, sáu nguyệt nhiều quát gió đông nam, phong lại quát cũng quát không tới chúng ta trên thuyền.
Chúng ta chỉ cần chú ý chút, duy trì cảnh giác những này là có thể phòng ngừa.
Ngoài ra
cái gì?
Ngoài ra, chúng ta còn có thể làm phòng cháy phương pháp.
Xoa nước bùn chờ nước sơn bôi lên thuyền bốn phía, ở trên thuyền nhiều đặt túi nước chờ dập lửa công cụ, đem mỗi một chiếc hành giang mẫu hạm trung gian tạo thành rào chắn, giữ một khoảng cách, sợ bị một cây đuốc đốt sạch.
Như vậy.
Được.
Công cần thỏa đáng.
Trận chiến này tất thắng.
Tôn Quyền cười ha ha.
Liền ngay cả vẫn bị Trần Nặc đi học Tào Tháo, nghe cũng khỏe miệng không ngừng được dương lên,
rượu.
Tương Dương, Châu Mục phủ, hậu viện.
Xuân Miên không cảm thấy hiểu.
Khí trời ấm lên, không khí thấm át.
Mặt trời lên cao, ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh.
Trần Nặc thoải mái địa chậm rãi xoay người, nguyên khí tràn đầy, một luồng làm người chấn động cả hồn phách hương thơm chui vào trong mũi.
Vừa mở mắt, liền thấy điêu thuyền cái kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt tươi cười, giai nhân gối lên đầu nét mặt tươi cười như hoa, chính si ngốc nhìn mình.
Lao công,
chào buổi sáng.
Điêu thuyền híp mắt như trăng lưới liềm, duỗi ra trắng nõn như ngọc tay như ngó sen ôm Trần Nặc cái cổ, môi đỏ quay về Trần Nặc miệng liền cắn đi đến.
Sớm,
khẽ hôn qua đi. Trần Nặc cười khẽ mở miệng, này điêu thuyền học đồ vật chính là nhanh, luôn có thể vén lên hắn cảm giác mới lạ.
Ha ha, phu quân, ngươi gần nhất.
Điêu thuyền mắt phượng hướng phía dưới một phen, quyệt miệng khinh bị nói, chà chà.
Có được hay không nhá a?
Không nhìn được lòng tốt.
Trần Nặc khí cười, ngươi nhà ngươi, vì phu thương tiếc ngươi mới ra trong tháng, ngươi đôi ngược lại nết lên đến rồi.
Ai muốn ngươi thương tiếc?
Điêu thuyền đi xuống một nằm, ngẩng đầu đỡ ngực, vung một cái như thác nước mái tóc, tay ngọc từ tươi mới chân ngọc, vén đến đầu gối, vẫy tay cười quyến rũ, đến nhà ngươi đến nhà.
Vừa dứt lời, cửa một trận chơi đùa thanh liền truyền vào trong phòng. Trần Nặc thấy đều sắp buổi trưa, chừng đối phương một ánh mắt, được rồi, nhìn ngươi cái kia muốn ăn đòn đạm.
Sắp trời không còn sớm, rời giường nhìn hôm qua an bài chiến lược tiến độ làm sao, xử lý xong kinh châu việc vặt, liền mang bọn ngươi đi giang lăng vui vừa một chút.
Hướng từ Bạch Đế Thải Vân, ngàn dặm giang lăng một ngày còn, lưỡng ngạn biên thanh để bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn.
Thời hợt bên trong, một bài thơ liền bật thốt lên.
Không gì khác, bài thơ này giỏi nhất biểu hiện ra di lăng cuộc chiến trường phong cảnh, hậu thế hầu như người người đều sẽ đọc thuộc lòng.
Nói ra hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ, liền như tầm thường nói chuyện.
Cuộc thi thời điểm cảm thấy đến này câu thơ rất phiền, nhưng chân chính trở về đến trong cuộc sống, mới có thể thể hiện ra nó chân chính duy mỹ ý cảnh.
Ngàn năm truyền tụng công dứt.
Hoa!
Đẹp quá thơ a.
Loại này lại xoái, có thể đánh, lại có tài, lại trên vạn vạn người phu quân.
Ai không yêu nha?
Điêu thuyền kích động cả người run, hai mắt tỏa sáng, động thân mà lên, liền hướng Trần Nặc nào tới.
Yêu thương theo gió lên, ủng rừng tâm nguyện khó yên.
Điêu thuyền đứng dậy vì là Trần Nặc mặc vào quần áo, chính mình nhặt lên quần đỏ trồng lên, kéo đối phương cánh tay,
tự tin mỉ chay hướng lên trời liền nhấc chân đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, Trần Nặc kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trăm vị thê thiếp chính đang nô đùa, mà trong sân vô số chim liễu ra liễu díu, còn có vài con hổ con, gấu con, đen, tùng, ta đi, còn có chỉ tiểu thực thiết thú, cái kia trắng đen màu lông cùng với một vòng mắt gấu trúc càng dễ thấy. Chúng thê thiếp nhưng là người mang võ nghệ, đặc biệt là nhân loại nhưng là chân thực vượt qua 45 kg trở lên loại cỡ lớn giá thú, những này con non lại như món đồ chơi như thế. Hùng lớn, hùng hai lại đây. Tiểu Kiêu hướng sau vung tay lên, hướng về Trần Nặc chạy tới, hai con một tông một hoàng gấu con hai chân đứng lên, xem cái tiểu tùy tùng như thế chạy tới, nàng nhìn lại một ánh mắt, ôm Trần Nặc cánh tay cười nói, kỳ hì, phu quân lừa người, còn nói hùng ăn mật ong, không phải là đây, này gấu con thảo cũng ăn, nhưng càng thích ăn cá nhỏ nha. Trần Nặc luốt tiểu Kiêu đầu cười khẽ. Xa xa, bộ luyện sư một chân đem một cái động vật nhỏ đá trực trắng giá cái bụng, định nhãn vừa nhìn, lại là điều cá sấu nhỏ. Thấy Trần Nặc kinh ngạc, nàng mang theo cá sấu nhỏ đôi cười nói, đây là tướng sĩ Vân Mộng Trạch trào địa thổ long, chư bà long, cá sấu dương tử, phu quân yên tâm, này tiểu ngư nhi dịu ngoan, không cắn người nhỏ ta đi, các ngươi đây là làm gì? Khởi động vật viên a. Nghe tiếng ồn ào, Trần Nặc hiếu kỳ hỏi, không phải nha, chỗ tới đưa vào phu quân tiểu thế giới a. Thái Diễm, Thái Trinh Cơ, Tuân Hải, Đường Cơ, Đại Kiều, Biện Linh Lung chờ tính tình tĩnh nâng một bụng ôm cầm kỳ thư họa, điểm chân đi lên trước, thanh lệ đến dường như một đám sinh viên đại học. Các nàng mím môi lừ nói, ai, vốn là các tướng sĩ còn đưa tới một đống lớn thành niên đại động vật, nhưng là sáng sớm ngoài sân Thái Ngọc liền dẫn một đoàn kinh tương thế ra ở cửa cầu kiến. Cũng chờ một buổi sáng. Cầu kiến? Nàng cầu kiến? Mang một đám người tới làm gì? Trần Nặc nặng nặng cảm, cũng nghĩ đến nguyên nhân. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem trên mặt đất động vật nhỏ phất tay thu vào không gian, mang theo mọi người đi ra ngoài. Nhìn kỹ hắn nói, mới vừa đi tới Châu Mục phủ 7 tầng cao lầu. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy. Điêu Thuyền kinh ngạc thốt lên. Trần Nặc cũng nhíu mày, không nghĩ đến lại đến rồi nhiều người như vậy, sợ là kinh tương thế gia dốc hết toàn lực. Châu Mục trước phủ một cái đường phố rộng rãi trước, bu đầy người, ô ép ép tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ăn mặc tơ lụa, màu sắc tươi đẹp địa chủ thân hảo, phiêu phì thể mập, lít nha lít nhít. Có ôm ấp bình ngọc, có ôm sách, có cóng lấy căng phòng bá khỏa, đủ loại màu sắc hình dạng. Trong đó càng có lượng lớn yêu kiều thức tha mỹ nhân, này. Đừng nói kinh tương mỹ nhân, rất có mùi vị. Chuyện này, liền nắm những này thử thách cán bộ. Quả thực, hồ đồ. Để Thái Ngọc đem tứ đại thế gia người mang vào, những người khác, lễ lưu lại, người có thể để cho bọn họ đi rồi. Trần Nặc hạ lệnh. Những này tiểu thế gia quá yếu, tiện tay nắm tồn tại, một điểm chiến cuộc không ảnh hưởng, thật không cái gì tiếp kiến cần phải. Thuận người xương, nghịch người vong. Lời ấy tuy rằng cuồng, nhưng đối với giới trướng tất cả đều là trung thần Trần Nặc mà nói, nhưng lại như sắt thép sự thực. Nhưng lễ muốn thu. Một trong số đó, đưa tới cửa không cần tỉ phí, thứ hai, hắn không thu, trái lại dọa sợ người ta. Hắn ngày gần đây còn muốn dưới giang lăng. Hoàn toàn không cần. Chương 399. Kinh tương thế gia cúi đầu, lại đến ba cái màu vàng truyền thuyết. Chương 399, kinh tương thế gia cúi đầu, lại đến ba cái màu vàng truyền thuyết. Kinh Châu Thái gia Thái Mạo Yết Kiến, dâng lên ruộng tốt 60 văn mẫu, 10 bạc kim, tá điền 100.000, vải vóc 500.000 tớt. Kinh Châu Khoái gia Khoái Lương Yết Kiến, dâng lên ruộng tốt 500.000 mẫu, 10 bạc kim, tá điền 100.000, lương thảo 1 triệu thạch. Kinh Châu Bàng gia Bàng Đức Yết Kiến, dâng lên ruộng tốt 45 văn mẫu, 10 bạc kim, tá điền 8 vạn, cuốn sách 2 vạn sách. Kinh Châu Hoàng gia Hoàng Thượng Ngạn Yết Kiến, dâng lên ruộng tốt 45 văn mẫu, 10 bạc kim, tá điền 7 vạn. Thợ thủ công hai và người. Từng đạo dài dòng địa âm thanh không ngừng vang lên, Thái Ngọc dẫn tứ đại gia tộc người, bước vào Châu Mục phủ tròi nghỉ mát. Mùi hoa lượn lờ, đàn hương lượn lờ, tiếng đàn huyền chuyển, thanh phong từ đến, ánh mặt trời thư thích, không khí trong lành. Trần Nặc ngồi ở chủ vị uống trà, đối với mọi người cống hiến cái khác tài vật không có hứng thú. Chủ yếu sự chú ý ở thổ địa, nhân khẩu bên trên. Vương triều thời kỳ cuối, chủ yếu mâu thuẫn liền ở thổ địa cùng ẩn giấu nhân khẩu, của cải phân phối nghiêm trọng không đều trên. Hạt nhân vẫn là thổ địa kiêm tịch. Dù sao không có thổ địa, cũng không tốt lắm ẩn giấu đời đời cắm rễ ở trên đất cần cù dân chúng. Thiên hạ hỗn loạn 14 nhiều năm, Kinh Châu tứ đại thế gia cùng viên, tao còn có nhất định chênh lệch. Nhiều như vậy tài sản, thành ý không sai. Hắn còn không ra chiêu, tứ đại gia tộc trước hết đến cho chính mình cắt một đao. Còn rất tàn nhẫn, thiết động mạch lớn. Thái Ngọc, Thái Mạo, Bàng, tham kiến hạ vương. Mọi người không mình hành lễ. Miễn lễ. Ngồi. Trần Nặc giơ tay, hơn trăm nương tử quân nữ hầu đưa đến từng cái bộ đoàn. Tứ đại gia tộc dòng họ quá nhiều người, căn cơ khổng lồ. Tuy chỉ có tứ gia cũng tới hơn trăm người. Cũng may do xuân nhật ấm, hoa viên cũng khá lớn, cả đám chia nhau ngồi hai bên, xa ngồi vào trong hoa viên đường, nhưng thư thích cảm cũng khá, mọi người không được dấu vết đánh giá Trần Nặc. Mệnh tuy hiện tại không bị chính mình khống chế, nhưng cái khó nhìn thấy đến hạ vương bực này nhất định vang danh sử sách truyền kỳ, nhìn lén vẫn là tất nhiên. Trần Nặc cũng dương mắt quét một vòng, hiếu kỳ này Tư Mã Huy tại sao lại đến dính líu đến rồi, lập tức hắn liền kinh ngạc. Lại tới nữa rồi hai cái váy hồng nữ tử, còn ngồi cao như thế, có ý gì? Tuổi có chút lớn a, mặc dù coi như rất non, nhưng loại này gia tộc lớn nữ tử chân chính tuổi đến 34 năm có đi. Màu da trắng nõn, phong độ của người trí thức rất đậm, mặt như là hoa, vóc người đấy đà thức tha, rất có ý nhị, tướng mạo tự nhiên là không sai. Nhưng đây là muốn làm gì? Hắn hệ thống quét qua, ta ít gia cắt nước tuyết, gia cắt mộc tuyết, nổi danh gia cắt tỷ muội, gia cắt lượng cung canh với nam dương, chính là gia cắt hai tỷ muội người cung canh dương hắn tiểu tử. Tuy trong lòng kinh ngạc,
nhưng hắn sắc mặt nhưng không hề lay động, ánh mắt ở hai tỷ bội trên người vút qua mà qua, rơi vào Tư Mã Huy trên người, thanh y nho bảo, dâu dê, khí chất rất có bức cách. Thái Ngọc thấy Trần Nặc ánh mắt, cười khẽ giải thích, Hạ Vương, vị tiên sinh này, Tư Mã Huy, Hào Thủy Kính tiên sinh, hắn. Nói nàng dương mắt nhìn về phía đối phương một ánh mắt. Tư Mã Huy không muốn Thái Ngọc làm khó dễ, đứng dậy chắp tay nói, Hạ Vương, tại hạ tuy không phải vì là tứ đại thế gia người, nhưng trong lòng ngưỡng mộ Hạ Vương, lần này đến đây, chính là tự tiến cử. Tự tiến cử? Trần Nặc bất ngờ, này Tư Mã Huy không phải ẩn sĩ sao? Hắn đến Mao Toại tự tiến cử. Đúng, Hạ Vương. Tư Mã Huy nhìn ra Trần Nặc suy nghĩ, không người nói, khổ đọc sách thánh hiển, đương nhiên giấu trong lòng dương gia tài hoa chi mộng, ai lại nguyện mang theo đầy bụng kinh luận giấu ở núi rừng, lại quy bụi bám đây. Tình nguyện yên tĩnh, không phải yên tĩnh vậy. Chỉ là chúng ta một lá thư sinh, trung quy cũng chỉ là thư sinh, cũng không hùng tài vĩ lược, lại không có anh chủ tài năng. Sinh gặp thời loạn lạc, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không cách nào thao túng thiên hạ phân tranh, không muốn rơi vào người lửa ta gạt dòng lũ, chỉ có thể lựa chọn quy ẩn núi rừng, tách ra quyền lực phân tranh. Tại hạ ngu dốt, phán đoán sai thiên hạ thế cuộc, một lòng quy ẩn, chưa biện hạ vương hùng chủ, không thể phụ chủ với bé nhỏ. Xấu hổ vậy. Dĩnh Xuyên Tư Mã Huy, trong lịch sử ra cắt lượng cùng bảng thống chi sư, cũng là từ thứ chi sư, là cái không màng danh lợi người. Cái tên này có thể lợi hại. Không chỉ có tinh thông nho ra kinh điển, càng tập đạo, pháp, binh ba nhà đại thành cùng kiêm, chân chính hàng đầu tài tuyệt thế. Lại lần nữa mở ra chân thị chi nhãn. Nhu lược 104, nội chính 102. Màu vàng truyền thuyết. Tuy với lấy thiên hạ tác dụng không lớn, nhưng thống trị thế giới nhưng cũng là một tay hào thủ, đỉnh cấp châu ngựa, phi, đại tướng. Tư Mã Huy ngữ khí chân thành, nói xong mặt lộ vẻ xấu hổ cúi đầu, nhưng đột nhiên Trần Nặc vừa liếc mắt, hắn lại lần nữa trong lòng cả kinh. Bị nhìn thấu cảm giác. Lại tới nữa rồi. Thật đáng sợ. Hiểu được càng nhiều người, càng mang trong lòng lòng kính nể. Hắn lại lần nữa khẩn thiết nói, Huy tuy cư sân dã, nhưng cũng người mang thiên hạ chi tâm, nguyện vào minh công giới trướng, quốc cung tận tụy, thời tận nông cạn. Hào hào. Trần Nặc mừng rỡ trong lòng, trầm ngâm nói, Đức Tháo, Tư Mã Huy tự, xin bảo, cô lòng rất an ủi, tạm thụ ngươi quân sư tế rượu chức vụ, chờ thiên hạ nhất thống, lại vào đầu mối chấp chính, làm sao? Tư Mã Huy cả người run lên, không người cúi xuống, cảm động đến rơi nước mắt, thét dài từng chữ, nói, đa tạ chúa công. Nhìn thấy luôn luôn đại bức cách dân sư thái độ như thế, tiểu bàng thống trong lòng ngũ lôi manh đỉnh, khiếp sợ vạn phần sau, cũng bận bịu theo bàng đức công cùng đi ra liệt, bất tài bàng đức, tiểu tử bàng thống, nguyện làm hạ vương ra sức châu ngựa. Nào có chân chính không màng danh lợi, có điều là đối với thế tục thất vọng, không lọt mắt người khác, chưa gặp được minh chủ thôi. Bàng đức công, bàng thống không cần nhiều nói, lại là hai cái tài tuyệt thế, màu vàng truyền thuyết. Một lần ôm đồn ba tên tài tuyệt thế, sau đó tứ đại thế gia bên trong không ít tuấn tài dồn dập tự tiến cử, năng lực không tầm thường, trung thành đều phi thường cao. Trần Nặc đại hỉ. Nào có cái gì bắt bí cái giá, có điều là đối xử không có giá trị người thôi. Mới vừa nghe nói nhiều như vậy tài vật, mỹ nhân, hắn không có động lòng. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn đồng ý, những này đều hắn. Nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, có thể chân chính vì hắn phân ưu nhân tài mới làm mà hắn cần. Còn uống trà gì nước? Nhạt nhẽo không có mùi vị, này tình cảnh này. Trần Nặc mỉm cười phất tay nói, người đến. Dân rượu, tốt nhất rượu. Thông báo bếp sau, đại hán toàn tịch 108 đạo món ăn còn trên, đại yến khách. Đúng rồi, tướng môn ở ngoài những người không đi thế ra cũng ở ngoài cửa liên lụy tiệc cơ động, hảo tiểu thức ăn ngon như thường. Lại truyền lệnh, giết lợn làm thịt dê, khoản đãi toàn bộ tương dương bách tính. Thuận thế mời chào lòng người mà, Trần Nặc tự nhiên hiểu, dùng hắn hệ thống vô số dê bò, ăn uống, vừa có thể dân tâm tăng gọn, lại biểu lộ ra gốc gác thực lực, khiến người ta kính nể. Này buôn bán siêu trị. Nói cách khác, có thể sử dụng tiền giải quyết sự, không tính sự. Đánh trận đánh cái gì? Lương thảo. Hạ vương đều không thiếu tiền đến tùy ý xin mời toàn bộ tương dương bách tính ăn uống, còn kém lương thảo hả? Ngẫm lại là tốt rồi đáng sợ. Rất nhanh, mùi rượu phân tán, mãn hán toàn tịch hương vị tràn ngập toàn bộ châu mục phủ. Ăn uống linh đình, nó vui vẻ ấm áp. Trần Nặc cho dù ngồi ngay ngắn chủ vị lướt qua liền thôi, nhưng cũng làm cho trong lòng người cùng có vinh yên. Một lúc lâu, tiệc rượu đến kết thúc. Lúc này, Khoái Lương cho cái ánh mắt. Khoái Việt quay đầu cùng bên cạnh người ra các tỷ muội, tùy ý nói rằng, nghe nói các ngươi tỷ muội ngoại ngữ nói không sai, lại ngao một tay hảo thằng, hạ vương vì thiên hạ lo lắng hết lòng, lưu hai người ngươi hầu hạ hạ vương bồi bổ thân thể thế nào? Ra các tỷ muội há to miệng. Hai ta ngao một tay hảo thằng. Chuyện này, chúng ta sao không biết ta? Ngoại ngữ? Vũ Khê rất, nam trung ngữ sao? Nhưng hai người đều là người thông minh, chỉ một thoáng khuôn mặt hoàn toàn đỏ đậm, ngẩng đầu ngắm nhìn Trần Nặc, lại ngắm nhìn nói xong lời ấy sau, đàng hoàng trịnh trọng uống rượu Khoái Việt. Trầm mặc một lát, cắn môi đỏ, gật đầu, thanh như mũi rồi. Nghe gia tộc làm chủ chính là. Khoái Việt liếc nhìn một ánh mắt hai người, thấy hai người mặt đỏ, liền hiểu rõ tất cả, hắn phẩy tay áo một cái, đứng dậy ôm quyền. Chương 400. Thái Ngọc lật xe chương 400, Thái Ngọc lật xe. Trần Nặc nghe xong Khoái Việt nói, trong lòng bật cười. Nghe một chút. Học ngoại ngữ. Nấu canh. Ai nói cổ nhân không thông minh, này linh hoạt có chút đáng sợ a. Thế nhưng hắn khó mà nhận ra liếc mắt ra các tỉ muội. Đẹp đẽ, nhưng tuyệt sắc không. So với một bên cái kia yêu diễm khiến người ta một ánh mắt nhìn liền lên đầu Thái Ngọc, vẫn là kém không ít. Đạt đến có thể thu tiêu chuẩn, nhưng là cũng chính là nhất thời chi hoan. Hắn phi tần, hái nữ hơn 1000, cho dù trí tôn chi thận, cũng không giúp được a. Hắn còn có tinh thần đại hải, chờ kỵ gái tây đây. Mấu chốt nhất chính là, tiểu ra các tỉ tỉ, này có gần hang ăn cũng không dễ chịu nhi a.
vì một hai lần vui sướng làm lỡ người ta một đời, này có chút không làm được nha. Cho tới chơi liền ném, làm cho các nàng lại trở về, cái kia không phải cho mình đưa đỉnh đầu mũ sao? Hắn tuyệt không cho phép, hắn có thể không đem mình ngủ nữ nhân cho người khác quen thuộc. Trước mắt Gia Cát tỷ muội thấy Trần Nặc ánh mắt biết đến, mím mím môi đỏ, khuôn mặt thanh tú bay lên hường hà, e thẹn cúi đầu. Này tỷ tỷ, bình tĩnh. Khá lắm, nữ nhi ra e thẹn tất cả lên. Trần Nặc khỏe miệng co giật. Một bên Thái Ngọc nhìn thấy Trần Nặc vẻ mặt, tuy bề ngoài không nhìn ra cái gì cái hở, nhưng nàng nhưng là chi tâm bà bối, tại sao không nhìn ra? Hạ Vương không coi trọng ai, trước người một mảnh trắng nón làn da chập trùng, mắt hạnh hiếp thành quyến rũ răng dấp, hai mảnh môi mỏng bay lên, dường như liền muốn không nhịn được cười cười to. Nàng bận bịu nhất tụ che miệng, liếc mắt xa xa 14 năm tuổi dáng ngọc yêu kiều quần màu lục thanh lệ thiếu nữ, nhìn như lơ đang nói, "Ừ, Khối Minh, mấy ngày không thấy, ngươi khoái ra đại tiểu thư Khối Kỳ dài đến thật tiếu đây." Cái kia một đôi trăng lưỡi liếc mắt, khép mắt nở nụ cười, "Thật mà ta, thật đúng là khiến người ta yêu thích hết đây." "Hạ Vương, ngài cảm thấy đến tiểu gì nhỉ?" Nói, nàng chuyển hướng Trần Nặc, một cách tự nhiên mà câu cái mị nhãn, dường như đang nói, "Nhanh khen người ta." "Thường, là không sai." Trần Nặc gật đầu. Vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là cái cực phẩm, một đại xe mới, thế mới đúng chứ. Tuy rằng còn có chút ngây ngô, nhưng thời gian một năm nuôi thành, không phải lớn rồi sao? Hắn không đổi. Nghe nói Trần Nặc khích lệ, xa xa Khối Kỳ híp mắt như trăng lưỡi liềm, thoải mái hướng Trần Nặc mỉm cười. Mới biết yêu thiếu nữ, thật đúng là lớn mật đây. Khoái biệt làm sao không nhìn ra đây là Thái Ngọc vì hắn giải vây, hắn lập tức dùng cười to che giấu lung túng, đứng dậy ôm quyền thi lễ nói, "Khuyển nữ có thể đến Hạ Vương tán thưởng, thật có phúc ba đời, nàng tính tình ôn hòa, cho Hạ Vương đại nhân ngài làm một người hầu gái sai khiến, không biết có hay không cái này phúc phận a." Nhìn Khoái Việt lời này nói, đem chính mình con gái làm thấp đi lại, nói thẳng vì là tỷ nữ mà không phải phi tử, vừa để ra cắt tỷ muội trong lòng dễ chịu, cũng làm cho Trần Nặc không cảm thấy cho hắn được voi đòi tiên. Này trường mực bắt bí vừa vặn, Khoái gia huynh đệ có thể ngồi chắc lưu biểu chủ mưu, mà không dựa vào nhân thân trói chặt, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Trần Nặc trong lòng không khỏi có chút hảo cảm, rốt cục mỉm cười gật đầu, "Có thể." Khoái Việt đại hỉ, đa tạ Hạ Vương. Khối Kỳ cũng theo đứng dậy, tiểu nha đầu thực sự là từ đầu mỹ đến chân, hạ thấp người thi lễ, "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên." Điềm nhiên hỏi, đa tạ Hạ Vương một hồi tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ. Không lâu, khúc trung ly tán, mọi người dồn dập hành lễ rời đi. Gió xuân ôn hòa, tiểu rượu say, Trần Nặc tâm tình thật tốt, tựa lưng vào ghế ngồi, thấy Thái Ngọc đứng dậy phúc thân cũng phải rời đi, hướng nàng nhíu mày. Thái Ngọc đứng lại, xoay người thấy mọi người tản đi, nàng đi lên trước, nửa ngồi nửa quỳ ở Trần Nặc trước mặt, đẹp đẽ mắt hạnh híp thành một đạo mê người khẽ hở, "Hạ Vương đại nhân, lưu thiếp thân chuyện gì nhỉ?" Hôm nay Thái Ngọc giống nhau lần đầu gặp gỡ, áo khoác quần tím phiêu phiêu, bên trong xuyên màu vàng cá yếm, lộ ra trắng như tuyết hai vai, hai cái chân dài hơi khép lại, đường cong hoàn mỹ, khép mắt cười yếu ớt, dường như một con bạch hổ. "Ngày hôm nay làm không tệ. Kinh tương thế gia như vậy nghe lời, ngươi cũng đã làm nhiều lần bài tập chứ?" Trần Nặc cười cợt, chậm rãi xoay người đứng lên, kéo đối phương cánh tay nói, "Đi thôi, theo ta." Vừa đi vừa nói, "Ngài biết là tốt rồi." Thái Ngọc hờn dỗi một câu, thân thể dính sát tại trên người Trần Nặc, thấy hai người chính hướng hậu viện đi đến, nàng há to mồm, làm vẻ kinh ngạc, "Hạ Vương, ngươi muốn làm gì nhỉ?" "Ngươi nói xem." "Ta không biết." Thái Ngọc tuy nói như vậy, khuôn mặt thanh tú hồng thành một mảnh, trong con ngươi xinh đẹp lấp lóe kéo dài thủy ý. Trần Nặc trở tay ôm nàng eo. "Ai nha." Thái Ngọc mũi ngọc tinh xảo hút một cái, vặn eo nằm nhòi Trần Nặc trước ngực, vỗ nhẹ lên đối phương lồng ngực, hoán trách nói, "Ai nha, ngươi xấu. Chuyện như vậy còn muốn hỏi người ta mà. Người ta còn là hoa cúc đại khuê nữ đây. Thật xấu hổ nha." Nói, nàng còn dậm chân mũi kiên phản kháng, nhưng càng phản kháng càng đi Trần Nặc trên người dựa vào. Khiếp người mùi thơm hướng về trong lỗ mũi chúi thẳng. "Thật gặp a." Thái Ngọc hiện tại cái này vẻ mặt, thực tại là một ít. Có thể đùng. Khó có thể tưởng tượng nàng hiện tại còn là một chưa qua nhân sự cái tiểu cô nương. "Đúng, tiểu cô nương." Hơn nửa năm trước nàng đến Ký Châu, vừa đến đã với hắn đua xe, tuy rằng cả người toàn bộ luân hãm, nhưng bận tâm trên người hôn nước, chưa đột phá bước cuối cùng. Vốn định về Kinh Châu từ hôn, ai biết mới vừa về lưu biểu liền treo. Khá lắm, trực tiếp liền tự do. Mà Trần Nặc đây, sở hữu cả tòa hoa viên vô số đóa hoa, liền như mới vừa Khối Kỳ như thế, hắn tự nhiên có đầy đủ kiên trì chờ một đóa hoa tươi triệt để nuôi thành. Thái Ngọc phản kháng nửa ngày, thấy Trần Nặc tư duy phát tán, nàng quyến rũ nở nụ cười, nhón chân lên ôm lấy Trần Nặc cổ, nghiêng đầu liền hôn lên, mổ mổ. Một trận kích hôn. Nàng ôm Trần Nặc cổ, nhìn thấy phía sau mỉ chay hướng lên trời, tuyết ra thấu hồng điêu thuyền, nàng thật dài ồ một tiếng, rõ ràng nở nụ cười, cắn Trần Nặc lỗ tai, hừ hừ nói, "Ta biết rồi, ngươi có phải hay không không xong rồi nha. Không rời nổi bước chân rồi." Hừ hừ hừ. Nói, nàng buông tay ra, nhếch lên miệng, điểm mũi chân đi về phía trước, đột nhiên xoay người nở nụ cười, nhấc chân đội lên một hồi Trần Nặc phía sau, hả hê cười, "Phu quân đại nhân, có muốn hay không tiếp thân dịu ngươi nhỉ? Xem cho ngươi có thể, đợi lát nữa đừng khóc." "Ừ, đều muốn người giúp đỡ, theo sợ theo nhỉ." Thái Ngọc mút một cái, chân ngọc một bước đi đến Trần Nặc bên cạnh, đỡ đối phương cánh tay, đi vào gian phòng. Trắng miệng chân ngọc ưu nhã một móc. "Đừng." Cửa phòng bị giam trên. Ngoài sân, chúng thê thiếp nhìn Thái Ngọc bóng lưng, cho nàng so với cái chia buồn vẻ mặt, tiểu kiêu ngẩng đầu thấy mặt trời chiếu qua đầu, trong mắt lộ ra tham thiên vẻ, cười hì hì nói, "Thời gian còn sớm đây, chúng ta đi kiểm kê dưới những người thế gia lễ đơn kiểu gì." "Được, đi." "Ai nha, đi cái gì nha, khiến người ta rời vào đến chính là, chậm rãi điểm xong lại để phu quân tu rồi.
Không được. Lương thảo, gấm vóc, vải vóc đưa đơn tử tiến đến là tốt rồi, mấy cái châu mục phủ cũng không bỏ xuống được à.
Hoa.
Một lúc lâu, mọi người thấy chồng chất thành hơn 10 tòa núi nhỏ vàng bạc ngọc quan, phượng sái bảo khí, trực trừng mắt.
Ta đi, này kinh tương thế gia cũng quá giàu đi.
Thái Diễm môi đỏ nửa tấm, kinh ngạc đến ngây người, nhìn một bên hơn 100 tên kinh tương tuyệt sắc, vung tay háo một cái, lộ ra trắng nón cổ tay trắng ngần, các ngươi biết chứ không?
Đồng thời đến điểm.
Dạ. Hơn 100 người hạ thấp người tiến lên, hiển nhiên đều biết tự, thuộc về đại gia khuê tú, hơn nữa dám kính hiến cho hạ vương, hình dạng đều cái đỉnh cái tuyệt, cái đỉnh cái đại cái.
Tỷ tỷ, xem, những nữ nhân này bên trong còn có kéo búi tóc, hiện tại phu quân sợ là không thích phụ nhân nha.
Điêu Thuyền trong miệng cắn một con bút lông, ngồi ở Nhậm Hồng Nguyện bên cạnh. Lời nói một nửa, đối phương cười ngắt lời nói, chúng ta không tháo này tâm, ta phu quân tự có quyết đoán.
Mọi người một phen kiểm kê, từ ban ngày đến trăng sáng treo cao, đèn đuốc cao chiếu còn chưa kiểm kê kết thúc.
Tiếp tục kiểm kê,
a.
Đột nhiên rít lên một tiếng, sắp tối không trung chim đều trò kinh tán.
Lật xe rồi.
Đại gia nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ tà ác mỉm cười.
Đó là đương nhiên.
Điêu Thuyền lắc đầu cười cười, xem cái kia móng còn dám ở phu quân trước mặt tiêu không, lần này điên nhi tức ăn đi.
Âm thanh khá là thảm, sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Không có chuyện gì, đến thời điểm cho nàng này nàng uống điểm ta thánh thủy, bao trị bách bệnh, không cần lo lắng.
Như vậy đi, các ngươi tiếp theo ký sổ, tiếp theo điểm.
Ta đi tắm chương 401.
Thái Ngọc, phu quân thật hung, sợ đến người ta run bắn cả người.
Chương 401, Thái Ngọc, phu quân thật hung, sợ đến người ta run bắn cả người.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào trong phòng.
Ấm áp, thư thích.
Thái Ngọc một cái trắng như tuyết đùi thon dài, đặt ở trần nặc trên đùi, như thác nước mái tóc dài rắc ở giường, lặng lặng ngủ, khuôn mặt thanh tú một mảnh hồng, quyến rũ khỏe môi hơi nhếch lên.
Nghĩ đến là một hồi mộng đẹp.
Không lâu, nàng không thành thật trở mình, cánh tay ngọc ôm trần nặc vai, tắp ba miệng, hơi mở ra lim dim mắt buồn ngủ.
Nhìn thấy trần nặc đang nằm ở mép giường, tay nâng một bài này kiện xem, nàng khoe miệng vung lên hạnh phúc mỉm cười, một tấm yêu diễm khuôn mặt cũng biến thành đặc biệt thanh thuần, âm thanh đẹp đẽ, phu quân sớm nhỉ.
Ân.
Đố đố có chút đói bụng, trời còn chưa tối nhỉ.
Chúng ta đi ăn cơm tối chứ.
Thái Ngọc di chuyển thân thể, để mê người thân thể mềm mại tựa ở trần nặc vai, quay đầu quay về trần nặc bờ môi khẽ hôn một cái, lười biếng chậm rãi xoay người, ngủ một giấc tỉnh dậy, thật thoải mái nha, một ánh mắt liền có thể nhìn thấy phu quân, cũng thật hạnh phúc nha.
A, không còn sớm, nhanh giữa trưa ngày thứ hai.
Trần Nặc thấy tuyệt thế vưu vật Thái Ngọc lộ ra ngây thơ chi dạng, cũng là yêu thích hẹp, khép sách lại bản, cười khẽ trả lời. Hắn đều đã sớm rời giường đem ngày hôm qua nương nhờ vào hắn kinh tương thế gia Tư Mã Huy, Bàng Thống, Bàng Đức Công, Thái Mạo, khoái gia huynh đệ mấy người chuyển vào chiến hồn, cô nàng này vừa mới tỉnh.
Thái Ngọc sững sờ, chân ngọc nhẹ đạp, phiên cái đẹp đẽ khinh thường, làm nũng nói, ngươi cái người xấu,
còn lừa gạt.
Lời nói một nửa, nàng đột nhiên một cái động thân trực ngồi dậy, mắt hạnh kinh hãi cúi đầu nhìn ngồi xuống ga trải giường, một lát gấp hô, ga trải giường đây.
Ta ga trải giường làm sao không gặp?
Làm sao thay đổi a?
Liên tiếp tam vấn, nàng nhất thời nước mắt mông lung, gấp luống cuống tay chân, đánh thẳng chuyện.
Lại lát Trần Nặc tay nói, phu quân, ga trải giường đây.
Ta lạc hướng đây.
Thấy Trần Nặc cũng không rõ ràng, nàng không lo được mặc quần áo, eo nhỏ vặn, chân dài liền bước, bạch 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 chạy xuống giường, bắt đầu lục tung tung kéo.
Đừng tìm, ngày hôm qua ta thấy, tận mắt nhìn thấy, còn tìm làm gì?
Trần Nặc quay đầu cười khẽ.
Không không không.
Thái Ngọc trong miệng nghĩ linh tinh, như chấp niệm giống như, vùi đầu không ngừng tìm kiếm, tề mông mái tóc như sóng lớn lay động.
Trần Nặc vươn mình ngủ lại, cầm trong tay quyển sách đặt ở án trên, ánh mắt sắc bén nhìn quanh gian phòng một vòng.
Bình phong, bệ, bình hoa, ngăn tủ, cầm giường, án đài.
Cuối cùng ở ngoài cửa nhìn thấy một bóng người, cái bóng bộ lay động đãng.
Đây là Thái Ngọc tiểu thị nữ.
Đi vào.
Trần Nặc quát lên.
Nặc, nặc.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng đẩy ra, tiểu thị nữ cùng mười mấy tên nương tử quân đi vào.
Tham kiến hạ vương.
A,
tiểu thư.
Thái Ngọc vẻ miết một ánh mắt, nhìn thấy tiểu thị nữ nâng ga trải giường, kích động xông lên trước.
Ngạch, tiểu thư, ngài trước đây nói muốn nâng cái này cho ngài phu quân xem, ta xem ngài không tỉnh, hầu gái thu thập gian phòng bức chướng phong trên.
Sợ có ngoài ý muốn, ta liền sợ trừng lên.
Hay lắm.
Thái Ngọc gật đầu, gỡ bỏ chăn đơn, nhìn thấy bên trên một đóa nở rộ hồng mai tỏa ra, nàng vây vây tay, liền có chủy thủ truyền đạt, khom lưng cẩn thận cắt sau, bình lùi khoảng trường, trái phải, nắm ở lòng bàn tay, nào tới Trần Nặc trong lòng, cắn đối phương dưới cằm, mỹ nhân nói nhỏ, này một đời, ta chỉ yêu phu quân ngài một người.
Ta sẽ vì ngài bảo vệ, trừ phi thiếp thân ta chết rồi.
Trần Nặc cúi đầu, giơ tay xóa đi đối phương trên mặt giọt nước mắt, một hồi lâu sau vỗ một cái đối phương bóng loáng phía sau lưng, quát khẽ nói, cái gì có chết hay không?
Đem y phục mặc lên trước tiên, lớn như vậy người trần truồng mà chạy, còn thể thống gì?
Ngoài phòng, ánh nắng tươi sáng, hơn trăm tên thê thiếp chính đang trong hoa viên ăn điểm tâm, chơi chơi, hoa thơm, cỏ lạ khoe sắc.
Cửa phòng mở ra, Trần Nặc mang theo rửa mặt xong xuôi Thái Ngọc đi ra, mang theo đối phương nhận thức lại Vương hậu Nhậm Hồng Nguyên sau, bởi vì chúng nữ đã sớm quen biết, mọi người cùng nhau vây lên đến đây, ai đù, ngoan ngoãn tiểu Ngọc Nhi có thể nhà, vịnh cao đỉnh cấp, cường nha.
Mới vừa bị sủng hạnh liền có thể hạ xuống bước đi a.
Thái đại tiểu thư, còn dám tiêu sao?
Biết lợi hại không?
Thiết, Thái muội muội có thể hạ xuống bước đi đều là công lao của ta thật phạt.
Không phải ta thánh thủy, nàng có thể nhanh như vậy bước đi.
Thái Ngọc nghe mọi người trêu chọc gật đầu cười khẽ, khi nàng nghe được cuối cùng Trương Kỳ Anh cái kia mãi manh âm thanh lúc, nhất thời nổ, thật oa.
Không trách ta sáng sớm liền buồn nôn,
cô gái nhỏ lại thừa dịp ta đi ngủ cho ta này nước tắm, muốn bị đánh. Trần Nặc buồn cười nhìn mọi người đùa giỡn, không có ngăn cản, cảm thấy rất thú vị. Nhậm Hồng Nguyện đem kiểm kê tốt lễ đơn đưa lên trước. Hắn tùy ý liếc mắt một cái, lễ đơn trên cái kia vô số không, xem người hoa cả mắt. 20 triệu thạch lương thảo, mấy triệu mẫu ruộng, trăm vạn thất bại, vô số cửa hàng, vàng bạc tiền đồng. Đất ruộng giao cho Trương Lỗ phân cho khó khăn bách tính, lương thảo, vải vóc giao cho Tử Long phân cho tướng sĩ, những này đồ trang sức các tỷ muội yêu thích tùy ý chọn. Trần Nặc không làm sao nhìn kỹ, đem lễ đơn đẩy về. Thành tựu xã hội phong kiến quân chủ, hơn nữa còn là hoàn toàn khống chế quân chủ. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Cương vực bên trong tất cả mọi thứ, một hoa một cỏ một người đều quy hắn sở hữu. Hắn đối với tiền tài là thật sự không có hứng thú. Bình thường hoàng đế cũng có chính mình tư khố, nhưng chính Trần Nặc hệ thống bên trong không gian vô số đồ vật đều dùng không xong, thường thường lấy ra ban thưởng, những thứ đồ này thật sự trước mắt. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là nhất thống thiên hạ. Nhìn gặp tình báo, Thái Ngọc bị chúng thê thiếp môn bắt nạt chật vật ngồi vào bên cạnh hắn thở hổn hển cầu cứu. Được rồi, để Ngọc Nhi ăn một chút gì lại nháo đi. Nhâm Hồng Nguyện mở miệng, vỗ tay một cái, rất nhanh từng đạo món ngon liền đã bưng lên. Đồng thời, nàng còn cầm một tấm tờ đơn đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc tiếp nhận, tiện tay vu vào chính hai chân chéo ngoại tao nhà ăn cơm Thái Ngọc trước mặt. Mẹ nó, 10 vạn mẫu ruộng, 300 nhà cửa hàng, 3 vạn kim, chân châu 10 đấu, đủ loại bảo thạch bách hộ, lâm tứ xuyên ngàn tớt, sợi vàng sợi bạc nghìn cân, lương châu da dê ngàn tớt, liêu đông da trồn ngàn tớt, hồ ly da trăm tờ, da sói trăm tờ. Thái Ngọc ghi nhớ, mở lớn miệng nhỏ, mũi đột nhiên hút một cái, phu quân, này, chuyện này. Lần này Thái gia có công, thưởng ngươi Thái gia. Này, đây cũng quá có thêm đi, hơn nữa này điện. Thái Ngọc khiếp sợ, đồng thời trong lòng còn có chút hoảng sợ. Hắn có biết Trần Nặc đối với điển kiểm soát xem so với cái gì đều trùng, liền tuân ra một đại gia đình ở Hạ Vương dưới trướng xuất sĩ, dù tốt đều bị gọt đi 7/10. Nhâm Hồng Nguyện cười cười nói, được rồi, lần này liền ngươi Thái gia cho điển cùng tài vật nhiều nhất, ngươi Thái gia cũng mấy ngàn miệng ăn đây, phu quân thưởng liền nhận lấy, hiện tại ngươi là Trần gia nàng dâu, cũng không thể để cho ngươi Thái gia chịu thiệt không phải. Này, chuyện này. Thái Ngọc tội nghiệp nhìn về phía Trần Nặc. Cô thưởng cho ngươi, chính là ngươi, không có thưởng cho ngươi, không thể cướp bách tính. Những này điển ngươi khó đến còn muốn không cho ta nộp thuế. Lần này là ban thưởng liền nhận lấy. Lần sau như đánh bảo vương pháp trên, quá phận quá đáng, cô như thế không nể mặt mũi. Trần Nặc cũng không đem lời nói chết, đi đến cổ đại nhiều năm, hắn cũng quen rồi bây giờ sinh hoạt. Hoàng quyền xã hội, để theo hắn bán mạng huynh đệ quá phổ thông sinh hoạt, hắn cũng không làm được, vàng bạc đất ruộng, mỹ nhân, một chút đặc quyền, hắn cũng có xét cho. Cho tới thổ địa kiêm tịnh, hắn đều chuẩn bị đặt xuống toàn bộ thế giới, chờ thổ địa kiêm tịnh mâu thuẫn nếu không biết mấy chục hơn trăm thế hệ. Một đời người làm một đời người sự. Đến lúc đó nếu như hắn còn sống sót, như còn có hứng thú quét ngang bát hoang tương tự đơn giản. Như đến lúc đó hắn cũng ở hoặc là căn bản là không cái kia hứng thú. Hiện tại nghĩ tới những này không nhớ dùng. Ta biết rồi. Thái Ngọc yếu yếu trả lời, có thể là tính tình nhảy ra gây ra, một trận sợ sệt sau, nàng lại còn lắc lên một con béo mập chân ngọc, hướng về Trần Nặc bắp đùi nhẹ giẫm một ước, phu quân thật hùng, sợ đến người ta run bắn cả người đem lễ đơn cho Thái Mạo, ngươi cũng thu thập xuống, ngày mai đại quân binh phát giang lăng, ngươi hôn sự trở thống nhất tiên hạ sau, chờ lâu mấy người tỉ muội, vi phu đăng cơ xương đến ngày, cùng nhau nữa xử lý. Sẽ không quá lâu, ngay ở năm nay. Ừ. Chương 402. Trăm vạn đại quân xuôi nam, Trúc Dung làm dương trên cầu một tiếng hướng A. Chương 402, trăm vạn đại quân xuôi nam, Trúc Dung làm dương trên cầu một tiếng hướng A. Một ngày nhàn nhã thời gian rất nhanh trôi qua. Ngày mai lúc tờ mở sáng, vô số thiết kỵ tự sông Hán đổ bộ tương dương, Trương Liêu, Triệu Vân xuất 500.000 đại hạ thiết kỵ lục tục từ Hán Trung giết tới. Thiết kỵ dòng lũ chưa từng dừng lại thành Bắc, bọn họ mang theo mệnh lệnh quần quận xuôi nam, cho đến thành Nam trăm dặm vừa mới liệt trận đóng trại. Mà cùng với đồng thời, một ít thế gia phủ đệ bị đập phá, từ bên trong đi ra chỉ có cô gái trẻ cùng với từng hòm tài vật. Quân hùng tranh giành, muốn rút tuổi đáy rồi người, đương nhiên là có, nhưng ở cẩm y liễu vệ trước mặt, nhưng không chỗ che thân. Bây giờ chúng kinh tương thế gia thần phục, lại tặng cho bách tính dê bỏ thu lấy dân tâm, Trần Nặc động tác liền càng không kiêng dè gì. Dù sao, thời loạn lập mà, một cái rất tốt mũ chính là phản tặc, cần chứng cứ sao? Căn bản không cần. Hoan uổng bọn họ sao? Đương nhiên cũng không có. Trần Nặc vẫn chưa từng thả lòng đối với cẩm y liễu vệ bồi dưỡng. Hắn ngày gần đây vẫn tình báo ở tay, cũng không phải nhà rỗi. Đặc biệt là bây giờ sở hữu thiên hạ 11 châu, ngoài ra có cái khắc gì, uy, liều. Hàn, Mông Nam Châu, Tây Bực cũng khống chế non lửa. Phương Bắc Nam Hồ diệt hết, dị tộc đều bình, cảnh nội cũng bị thanh lý vững như thành đồng mét sắt. Hán trừ quận huyện binh, triệu tập tới tham gia phía Nam đại chiến 500.000 kỵ binh, 73 vạn bộ, thủy quân bên ngoài. Cảnh nội còn có Hà Bắc quân đoàn 500.000 binh mã, cùng với các châu đóng quân đại quân 79 vạn. Nay 1.500.000 đại quân đều có ít nhất vừa thành, một thành chiến hồn sĩ tốt, hiện nay thiên hạ chưa định, thêm vào hắn không thiếu lương thảo, tuy rằng không có cắt giảm đại quân, chỉ để đại quân đồn điền, nhưng hắn cũng vẫn ở từ bên trong điều đi tinh nhuệ nhập vào cẩm y liệt vệ. Ngoại trừ Ích Châu một vạn cẩm y liễu vệ ở ngoài, bây giờ cẩm y liễu vệ đạt đến 6 vạn người, tuy rằng không nhiều, xem ra rất ít, nhưng tất cả đều là chiến hồn sĩ tốt. Số lượng này là không bao hàm cẩm y liễu vệ biên ngoại nhân viên. Động tác này, hai điểm dự định. Một trong số đó, giám sát quân huyện, lại lần nữa củng cố trung ương tập quyền. Thứ hai, vì sau đó chinh phạt thế giới làm chuẩn bị, hắn cần những này con mắt. Tuy rằng hắn tướng lĩnh, quan chức đều trung thành, nhưng thế giới quá to lớn, hơn nữa thế giới các quốc gia lại rất nhỏ yếu. Dù sao, hắn độc lấy cường vong không phải là vọng luôn.
tương lai tinh nhuệ thiết kỵ, hải quân nơi đi qua, phòng trường chính là nghiền ép quét ngang. Hắn lập ra đệ nhất đường, gì, giao châu hải quân. Đệ nhị đường, bộ binh duyên tây nam con đường tơ lụa nam trình, vân quý phương hướng. Thứ ba đường, thiết kỵ ra tây vực. Ba đường đồng tiến tây trinh. Đến lúc đó đặt xuống cương vực, hắn không nhất định có thời gian cản trên dùng chiến hồn chỉnh biên, mà lợi dụng thiết kỵ tiện đường càn quét đi kinh tương cuối cùng một điểm mầm hoa sau. Trần Nặc cũng dẫn 25.000 lương tử quân, 4.300 thân vệ thiết kỵ, hướng về Giang Lăng tiến quân. Trăm vạn đại quân đồng thời xuôi nam, thủy bộ đồng tiến, mở ra trận chiến cuối cùng. Phu quân, làm sao không làm cái 2,5 triệu đại quân nam trình, tương lai ở sách sử bên trong tất nhiên lưu lại một trang nổi bật. Tiểu Kiêu dùng ngựa, ngóng nhìn trước mắt OFF địa xe ngựa thuyền, quần quần tiến lên, mắt to bên trong tràn đầy hưng phấn. Sông Hán thời cổ đại chính là cổ trường Giang đường sông, trong đó có lượng lớn nhánh sông chảy về phía Giang Lăng, mà những này dòng sông lúc này đều bị đại quân lấp kín, bực này khí thế cũng chỉ có tự mình đặt mình trong đó mới có thể một cách chân chính cảm nhận được. Đại quân số lượng, vì là lương đạo chống đỡ hạn mức tối đa, người nhiều hơn nữa, lương thảo cung cấp vất vả. Trần Nặc cười trả lời, thứ hai mà, đại quân số lượng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, người càng dày đặc, càng dễ dàng gây nên ôn dịch lan tràn, đặc biệt là Giang Nam khu vực độ ẩm lớn, càng phải chú ý. Ừ, cái kia phu quân chúng ta mấy ngày đến Giang Lăng, khí trời rất tốt, phong cảnh rất tốt, không quá nghị gấp chạy đi ư? Ha ha, ngươi muốn làm gì? Muốn a? Tiểu Kiêu mỉm cười đối mặt, cánh tay ngọc nhấc lên cương ngựa, lộ ra bạch phát sáng cổ tay trắng ngần, đột nhiên đào hoa mắt mấy mắt, nếu không vội vã kỵ binh nhẹ chạy đi lời nói, tiểu kiều ta, vì là ngài chấp tiên rơi đăng, vậy hãy cùng theo đại quân đi chậm đi. Trần Nặc gật đầu, hắn nhìn chu vi cảnh sắc cảm xúc càng sâu, con đường này trong lịch sử phi thường có tiếng, tương dương đến Giang Lăng, đi ngang qua làm đường, trường phản pha, là năm đó Tào Tháo xuôi Nam Kinh Châu Lưu bị mang theo 10 vạn tân giã bách tính khó thoát con đường. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy phong cảnh, còn có thể từ lịch sử trong miêu tả, thôi diễn ra lúc đó chi cảnh tượng. Xem như là du lịch đánh thẻ đánh dấu đi. Liên như vậy, Trần Nặc mang theo chúng thê thiếp tùy tùng đại quân tiến lên, thỉnh thoảng thoát ly đại quân đến hai bên trên núi du ngoạn. Đáng nhắc tới chính là Giang Nam Nhiệt, váy rất mỏng, làn váy rất tốt hất. Ngày thứ 6, đại quân tiến lên đến trường phản pha lúc, tự Giang Hạ đến đây bái kiến hoàng tổ tìm đến. Đối với vừa đến đã mang theo nhi tử dập đầu như đảo tỏi hoàng tổ, Trần Nặc không có quá nhiều làm có dễ. Dùng chiến hồn hợp nhất sau, liền khiến từ thứ Lỗ Túc xuất quân chính thức tiếp quản Giang Hạ, vừa vặn do hai người bọn họ đốc chiến xích bích. Đối với điều này thứ Nam Trinh ba trận chiến dịch, Trần Nặc như sau sắp xếp. Trận chiến xích bích, từ thứ làm soái, Lỗ Túc là quân sư, lĩnh 100.000 Giang Đông thủy quân, 15 vạn Ô Lâm đại quân. Kinh Nam cuộc chiến, chính Trần Nặc ở giữa tọa trấn Giang Lăng, Quách Gia, Giả Hủ, Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Triệu Vân, Trương Liêu trở văn võ đi theo, 500.000 thiết kỵ bất cứ lúc nào trợ giúp Di Lăng. Di Lăng cuộc chiến, từ Hoàng làm soái, Lục Tốn vì là giám quân kiêm quân sư, đem người tướng lĩnh binh 25 vạn đóng giữ Di Lăng cùng với quanh thân. Cho tới Giao Châu Cam Ninh, bộ chất chính là chờ Di Lăng cuộc chiến chính thức khai hỏa sau, tùy tung 120 vạn đại quân, tự Giao Châu đồng thời đối địch khởi xướng đánh mạnh. Hoàng tổ lai giã thông thông, cứ giã thông thông, nhưng hắn khi đến, hay là đi đại quân bên trong bái phòng lại Hoàng Thượng Ngạn. Dù sao, hắn công khai gọi hàng Hoàng Nguyệt Anh vì là Hạ Vương Phi đến bảo mệnh không phải bí mật, đương nhiên phải đến rồi giải một hồi tình huống. Này nhưng là hại khổ Hoàng Thượng Ngạn. Hắn bảo bối nữ Hoàng Nguyệt Anh ở nơi nào? Nữ giả nam trang, đi Lạc Dương làm quan đi tới a. Lúc đó hắn còn chưa nương nhờ vào Hạ Vương, đối mặt hoàng tổ lời đồn là có nỗi khổ không nói được, mà hiện tại cũng là không thể nào mở miệng, có nỗi khổ khó nói. Hắn hiện tại vì sao ở đại quân bên trong? Chính là nhận được Giả Hủ điều động, vì là Di Lăng cuộc chiến tướng sĩ chế tạo phòng độc mặt nạ. Thời khắc bây giờ, hắn cảm nhận được Giả Hủ cái kia cười ha ha hẹp dài trong đôi mắt, lộ ra một luồng tình quang, rất khiếp người. Chó này đồ vật, lão âm bị lại muốn làm cái gì cho gian a? Văn Hòa huynh, yên tâm. Hạ Vương mệnh, tự nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, mấy trăm ngàn chỉ mặt nạ tại hạ định có thể đúng hạn hoàn thành. Hoàng Thượng Ngạn đối mặt Giả Hủ không dám xem thường, trước tiên mở miệng. Ha ha, hoàng cô nương là Hạ Vương phi nhỉ? Tại hạ tùy tùng chúa công gần 10 năm, nhận được chúa công tín nhiệm, lại đều không nghe nói chúa công cái nào phi tử họ Hoàng, bản thượng tư lệnh, thật kiến thức nông cạn vậy. Giả Hủ tùy ý lắc đầu hiền lành nở nụ cười. Đừng xem tùy ý, Giả Hủ vừa trực tiếp điểm đến Hoàng Thượng Ngạn tử huyệt, lại không được giấu vết cường điệu chính mình chức quan, thượng tư lệnh, quan văn đỉnh, lấy thế để người. Con chuẩn bị chống đỡ một, hai Hoàng Thượng Ngạn lập tức phá vỡ, trực tiếp nhục chí nói, Văn Hòa huynh, có chuyện nói thẳng, đừng tiếp tục trêu chọc ta. Lão đệ ta biết gì nói nấy. Hừ, hoàng cô nương đẹp không? Nếu có thể đến Hạ Vương ưu ái, cái kia không phải đúng gì mà. Mà nếu không hành lời nói, vậy coi như khó làm nha. Đẹp đẽ, đương nhiên đẹp đẽ, ta nữ cốt sắc thiên hương vậy. Hoàng Thượng Ngạn cũng không dám trang khang nói mình con gái xấu, này không phải là thử thách bình thường con rể, đây là Hạ Vương a. Nhưng hắn trong lòng còn có chút do dự, chỉ là cái gì? Chỉ là ta nữ màu tóc cùng người thường khác biệt, tóc là màu vàng. Vừa dứt lời, đột nhiên, phương xa làm dương trên cầu truyền đến một đạo lẫm liệt hét lớn. Ta chính là Nam Trung Trúc Dung là vậy, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Ồ, Giả Hủ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, đứng dậy đến chiến xa đỉnh cầm lấy kính viễn vọng phóng tầm mắt tới, chỉ thấy xa xa mấy chục kỵ, màu tóc khác nhau, hồng, hoàng, tử, lam đều có. Phía trước nhất Trúc Dung dục ngựa dương mâu, hỏa hồng tóc dài phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt luân, thật là anh tư liên ngang. Ha ha, thú vị, tiểu nha đầu vẫn thật thông minh. Giả Hủ khẽ mỉm cười, đáy mắt dường như nhìn thấu tất cả, hắn hướng Hoàng Thượng Ngạn cười nói, lao đệ à, trước đây chơi rất hoa nha. Chúa công có thích hay không không phải tóc đen, này không lập tức liền muốn nhìn ra rồi mà.
Chương 403. Trúc Dung, vậy ngài ăn đi. Chương 403. Trúc Dung, vậy ngài ăn đi. Cũng trong lúc đó, đại hạ quân phía trước trung ương đại kỳ kỵ nơi, màu vàng nóng lọng che đón gió lay động, lọng che dưới trần nặng cùng người khác thê thiếp hơn trăm kỵ dục ngựa hành quân, tắm rửa nắng nóng, thưởng thức ven đường phong cảnh. Lúc này, ta chính là Nam Trung Trúc Dung là vậy, ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến? Trần Nặc tựa hồ không làm sao kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, nhưng thấy cái kia đủ mọi màu sắc màu tóc sau, trong lòng hắn nở nụ cười, ai đi à, táng yêu gia tộc, còn có tiểu tóc vàng. Này Trúc Dung một đầu hỏa hồng tóc dài rất tán. Này hai cái chân rất gợi cảm a, không đem ra làm gối đáng tiếc. Chúng mỹ nhân cũng đồng thời nhìn phía Trúc Dung, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sách, không thẹn là Nam Trung đệ nhất mỹ nhân, rất đẹp, dịu dàng mặt, khí chất tuyệt luân, vóc người cũng rất đỉnh. Cái gì khí chất a, đây là giã tính thật phạt. Ngươi nhìn nàng quần áo vài miếng sợi vải, bắp đùi đều lộ ở bên ngoài. Thử, ta muốn như vậy xuyên, so với nàng còn đỉnh. Kha kha, này Trúc Dung khẳng định so với Thái Ngọc Nhi có thể đánh. Một bên Thái Ngọc trợn mắt khinh bỉ, hướng về Trần Nặc phong tình thoáng nhìn, thử nói, cái gì gọi là so với ta có thể đánh, ta dám đánh cuộc, ta phu quân nhất định gọi nàng nằm út sắp gọi ba ba. Phúc. Ha ha ha. Mọi người che miệng ngửa mặt lên trời cười to, ngửa tới ngửa lui, ba đảo cuộn cuộn. Xa xa, Trúc Dung dục ngựa nắm mâu chỉ xéo đại địa, anh tư liên ngang, biểu hiện tiêu càng khó thuần. Nhưng ở gần nhìn lên, liền thấy mỹ nhân bắp chân nhi trực đang run rẩy. Trên đùi quấn bít lấy mấy ngọn phi đao đều đang run lên đến len ken vang vọng. Trước mắt mấy trăm ngàn thiết kỵ người mặc thiết giáp dạng người rực rỡ, đao thương chỉ thiên, quân tốc đi tới, móng ngựa mỗi một lần hạ xuống đều phảng phất tỉ mỉ huấn luyện quá bình thường. Trình tề, túc sát. Che ở này ra địa liền thiên thiết kỵ dòng lũ trước, liền dường như đưa thân vào đại dương mênh mông bên trong bình thường bất lực. Nhưng nàng không có cách nào, hạ vương không phải như thế dễ dàng thấy. Tuy rằng nàng là Trúc Dung bộ lạc thiếu tộc trưởng, cũng rất khó có cơ hội có thể nhìn thấy đối phương, chỉ có dùng phương thức này đến hấp dẫn chú ý, mà nếu có thể đấu tướng mấy trận bày ra dưới giá trị của chính mình, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nàng từ lâu làm tốt vẹn toàn mưu tính, cho tới đối phương liệu sẽ có cùng nhau tiến lên nàng không lo lắng chút nào, dù sao người Hán vẫn là nói võ đức, hy vọng có thể thắng liên tiếp 3 trận trở lên. Trúc Dung nắm tay bên trong cây giáo. Đang lúc này, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Lâm vậy. Một tiếng lôi đình hét lớn, đánh tan bầu trời. Cách đó không xa, Triệu Vân trên đường đi qua trường phản pha lúc, liền cảm thấy cả người máu rồng quấy động, chiến ý tuôn ra, vô song không tự giác mở ra. Hắn đã sớm muốn đại chiến một trận. Lúc này nghe nói có người khiêu khích, hắn nhất thời lôi kéo cương ngựa, ngồi xuống chiếu dạng ngọc sư tử móng ngựa trong nháy mắt nâng lên, veo một tiếng, phóng ngựa lên thương, báo tác đột phá. Thấy đối phương chỉ có mấy chục kỵ, Triệu Vân chút nào không sợ, trường thương chỉ tay, cùng lên đi. Rít gào như rồng, thế như buôn lôi, khí như thôn hổ, tật phong quyền bụi, kinh lôi từng trận. Trúc Dung một ngộng, trận to mắt, mẹ nó, thiếu chủ, tiểu thư. Một bên mọi người bị khí thế kia sợ hãi đến một cái giật mình, sắc mặt sợ hãi, lảo đảo lùi về sau. Dầm. Trúc Dung biết hầu lăn, nàng cảm giác ở người đến trong tay sống không qua một chiêu, mà như một chiêu đều đi có điều, vậy còn luận bản cái lông a, thì giá trị đều không còn. Thiếu chủ. Một bên tóc xanh hầu gái thẻ Linh Na lại lần nữa kinh ngạc thốt lên. Ta nàng sao được? Trúc Dung cắn cắn môi, nhấc cánh tay đem cây giáo cắm vào địa, giơ lên hai tay, hiểu lầm, ha ha, chúng ta là xin vào dựa vào hạ vương. Triệu Vân mày kiếm vừa nhíu, thúc mạnh ngựa, vốn muốn tìm ngựa trở về, nhưng nhìn lại một ánh mắt, đánh giá đối phương sắc đẹp, trường thương một chiêu, đi theo ta. Bên hai giáp mảnh tiếng va chạm như chống trận sấm dậy, Trúc Dung đoàn người run lẩy bẩy, bước vào vương giá. Vào mắt to lớn đại điện, phản phất đặt mình trong một thế giới khác, cái kia xa hoa trang sức, vàng son lộng lẫy, đau mù mọi người mắt. Hoảng sợ một, hoảng sợ một, hoảng sợ một. Kính nể một, kính nể một, kính nể một. Một lúc lâu, mọi người nhìn thấy xa xa cái kia một đạo vĩ đại rộng rãi bóng lưng, phản xạ có điều kiện giống như một cái chức ủy dạp dưới đất, tham kiến hạ vương. Nam Trung Trúc Dung bộ thiếu tộc trưởng Đoá Tư Điệp, tham kiến hạ vương. Trúc Dung cũng chân có chút không bị khống chế như nhún ra, nàng cúi đầu thi lễ, tóc đỏ phiêu phiêu, đồng thời mắt to cẩn thận đánh giá đối phương. Lúc này, Trần Nặc xoay người. Trúc Dung ngạc nhiên mà kinh, trên mặt đông nhiên dâng lên một đạo say lòng người hồng, chân triệt để không chịu được nữa, lảo đảo một cái, hướng phía trước hạ đi. Hạ vương, thật trẻ tuổi, thật đẹp trai, rất muốn. Ở gần xem Trúc Dung, rất có phong tình. Trên người một vòng da thú quấn ngực, hạ thân một cái lộ tề váy ngắn, đường cong thức tha cùng dã quyến rũ. Hơn nữa, thành tựu gần 20 vạn nhân khẩu Trúc Dung bộ tương lai nữ vương, trên người tự mang một luồng nữ vương bệ nghệ sức lực, rất có mùi vị. Trần Nặc trong đầu không khỏi dần hiện ra, Thải Vân Chi Nam, Thương Sơn Nhị Hải, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cảnh trí. Nhưng đột nhiên thấy đối phương muốn ngã xuống, hắn tiến lên một bước, thám cánh tay một cái đáy biển mò kim, liền đem đối phương ôm vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc, trên người đối phương thịt rất kinh đạo, trên người một trận ánh mặt trời hương vị, rất trong lành. Trúc Dung quần áo sợi vải là rất ít, như vậy ôm ấp khu vực rộng lớn ra thịt chạm nhau, làm cho đối phương không còn thong dong trí tuệ, lập tức như thiếu nữ à, một tiếng, đều to lên tiếng. Phía sau, Trúc Dung một đám thủy tùng con ngươi đều sắp kinh rơi xuống địa. Thảo, thiếu chủ từ mẫu não phủ biến thành con mèo hoang. Trúc Dung, đến chuyện gì? Trần Nặc nói, đem Trúc Dung thả xuống, đồng thời làm cái bình lùi những người không có liên quan vẻ mặt. Ngoại trừ tóc xanh tiểu thị nữ ở ngoài, mọi người khác đều bị nương tử quân nữ hầu thanh lui ra. Trúc Dung nhìn Trần Nặc thất thần, nghe được động tĩnh, trong mắt khôi phục thần thái, sờ sờ nóng bỏng hai gò má. Nàng ngực lớn đồng thời, nghiêm nghị ngẩng đầu, nói, khởi bẩm hạ vương,
tại hạ đến đây bái phỏng chính là hợp tác.
Hợp tác?
Trần Nặc cảm thấy buồn cười.
Đúng, hợp tác.
Hạ Vương, ta Trúc Dung bộ vì là Nam Trung đệ nhị thế lực lớn, nhân khẩu 17 vạn, dũng sĩ 3 vạn, mà thân ở Ích Châu núi lớn phúc địa, có thể thành Hạ Vương chi nhận, trợ ngài nhanh chóng bình định Ích Châu. Trúc Dung đúng mực, nói xong mí mắt chuyển động, âm thầm quan sát Trần Nặc vẻ mặt, nhưng sau một khắc, nàng ngẩn ngơ. Trần Nặc xoay người không kiên nhẫn vất tay, tiễn khách. Hạ Vương, mới vừa ở dưới đường đột, chúng ta là xin vào cờ mở nở, nương nhờ vào ngài. Ngài không tiện giết chết người, chúng ta giết. Ngài không tiện trừ người, chúng ta trừ. Nhưng cầu ngài đối với chúng ta Nam Trung. Đình chỉ. Trần Nặc cúi đầu nhìn kỹ này cùng dã tiểu cô nương, ngươi hay là hiểu lầm, ngươi biết ta vì cái gì thả ngươi lại đây sao? Là ngươi Trúc Dung bộ thực lực. Đó là cái gì? Trúc Dung mặt đỏ lên. Là vừa ý ngươi rất ngon miệng, muốn ăn ngươi. Phía sau. A. Cả gì nạ kinh sợ đến mức che miệng, nàng có biết thiếu chủ tính tình, khẳng định là gặp thà chết không làm theo à, đặc biệt là đến thời điểm nàng vẫn cùng đại trưởng lão đã nói, chắc chắn sẽ không để Hạ Vương thực hiện được. Thiếu chủ, bình tĩnh a. Ngàn bạn không thể cự tuyệt quá đông cứng, tuyệt đối không thể cùng Hạ Vương tức giận a. Bình tĩnh a.
Bình tĩnh.
Tiểu thị nữ hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn. Ai ngờ, Trúc Dung đột nhiên nhoẻn miệng cười, mí môi môi, yêu kiểu cười khẽ nhìn Trần Nặc, hồn nhiên không có một tia cùng dã, cũng không vẻ gượng ép. Nàng gật đầu, đẹp đẽ một ngang cái cổ, vậy ngài ăn đi. Trần Nặc tới gần, Trúc Dung chớp mắt to đối diện, làm đôi môi tiếp xúc một khắc đó, nàng nhón chân lên, mở hai tay ra ôm đối phương vòng eo, hai người ở bên trong phòng đảo quanh. Tiểu thị nữ sửng sốt, tiếp theo khuôn mặt thanh tú đỏ chót, che mắt nhanh chóng chạy chậm ra khỏi phòng, cuốn vít tướng môn che đi. Giường lay động. Tiểu thị nữ dựa môn, vỗ đầu một cái, sắc mặt mờ mịt, xảy ra chuyện gì, này đàm luận cái gì à? Làm sao nói? Ai nha, không phải, thiếu chủ còn là lần đầu tiên đây, Hạ Vương ngài thực sự là không biết thương tiếc người ai. Ai u. Chương 404. Chương Nhậm há hốc mồm, Huệ Cố nhìn chằm chằm Tôn Quyền. Chương 404. Chương Nhậm há hốc mồm, Huệ Cố nhìn chằm chằm Tôn Quyền. A. Cùng lúc đó, Giang Châu, Ích Châu, Đoàn Trường Giang trên chiến tuyển, Mạnh Hoạch Kinh ngồi dậy, nhất thời trong lòng vắng vẻ. Đoá Tư Điệp, Điệp Nhi, Trúc Dung bảo Bối Nhi. Hắn không ngừng nỉ non, trong lòng kinh hoàng hoảng, một trận buồn bực, trên mặt dữ tợn nhảy lên. Khí, run, lạnh, hống. Mạnh Hoạch hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy gió bắc phiêu phiêu, hàn ý điều hiu, hắn không khỏi bị thương lấy quyền kích tuyển. Tiện đà nhưng chưa hết giận, cải bữa vì là bảo, ngồi chồm hôm trên mặt đất bắt đầu thống khổ bảo điệp. Đại Vương, Đại Vương, ngươi làm sao? Một thân tín thấy thế chạy chậm tiến lên. Điệp Nhi, Điệp Nhi. Nghe Mạnh Hoạch tâm thành, người đến an ủi, yên tâm đi, Đại Vương, thuộc hạ không phải đã nói mà, Trúc Dung, chính là người, chỉ cần ngài đưa nàng cái kia, nàng nhất định từ đây khăng khăng một mực. Trúc Dung nhưng là khó quyết định, là đóa hoa hồng có gai, không ai có thể hàng phục nàng, chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng ta làm sao cảm giác Trúc Dung yêu người khác? Mạnh Hoạch nỉ non nói rằng. Ha ha, chuyện cười. Ngài cảm thấy có khả năng sao? Cũng xác thực không thể a, ha ha. Mạnh Hoạch nghĩ trước đây theo đuổi đối phương tao nộ mắt lạnh cùng thoá mạng, ha ha nở nụ cười. Sớm một chút đem Trần Nặc cầu tặc gõ chết, về sớm một chút ôm đến mỹ nhân quy. Cùng Điệp Nhi song túc song phi, vậy sau này đến có bao nhiêu hạnh phúc a? Không dám nghĩ nha, kha kha kha. Trước mắt từng cái thuyền nhỏ mang theo 20 vạn man binh đi thuyền đi xuôi dòng, nhắm thẳng vào Bạch Đế Thành, hắn lại lần nữa hỏa lên, mẹ kiếp, con chó đó nuôi dưỡng Lưu Trường đang làm bao, lão tử đại quân đều muốn đến, hắn thống soái tướng lĩnh đều còn chưa tới vị. Yên tâm đi, Đại Vương. Bọn họ lương thảo cùng 20 vạn đại quân đều ở trên đường, tướng lĩnh cưỡi ngựa lại đây nhanh vô cùng. Cái kia Lưu Trương tuy bà mụ mụ do dự dự, nhưng cầu chúng ta trợ giúp, hắn chắc chắn sẽ không làm lỡ đại chiến. Ừm. Ích Châu, Thành Đô, Châu Mục Phủ. Chư vị, đại chiến sắp tới, không thể kéo dài nữa, đều nói một chút đi, ai tới quải xoái. Lưu Trương khổ não xoa mi tâm, cùng man tộc mọi người không giống, hắn đối với Trần Nặc là khiếp đảm không ngớt. Nhưng mà Ích Châu phe phái phức tạp, để ai lĩnh binh thống lĩnh này thật vất vả tập hợp 20 vạn đại quân, hắn đều không quá yên tâm. Binh giả, hung khí. Đừng đến lúc đó, Trần Nặc đánh chạy, tướng lĩnh cầm binh tự trọng, kết quả kia gặp càng thêm khổ sở. Trận chiến tương phàn vết thương còn không liếm lắp xong xuôi, hắn là thật sự khó có thể lại tập hợp binh mã bình định. Chúa công, mặt tướng nguyện đến. Nô ý ôm quyền đứng lên, hắn là Đông Châu phái đại biểu, đương nhiên phải bắt được lần này binh quyền. Mà theo hắn đứng lên, Hoàng Quyền, Trương Nhậm, Nghiêm Nhan chờ người địa phương cũng đồng thời đứng lên trở lệ. Ai? Lại là như vậy. Lưu Trương nhìn đường dưới cảnh này, nhíu mày đến càng sâu. Trương Tùng cười ôm quyền nói, chúa công, hiện tại không có thời gian biện luận, không bằng như vậy đi, mọi người đều đừng cãi, đều đi không là được. Ngược lại phương Bắc chỉ cần phòng vệ kiếm môn quan, Ích Châu liền vững như thành đồng vết sắt. Sai lầm luận, tam quân lại há có thể không xoái? Hoàng Quyên nộ nói. Vậy ngươi nói sao làm? Tiếp tục nói nhau nhau. Ngươi. Được rồi. Lưu Trương vũ bản, quát lên, Tử Kiều, Trương Tùng tự, nói không sai, vậy thì đều đi thôi. Có điều, xoái bị cũng phải có, liền. Ánh mắt của hắn ở Hoàng Quyên, Nghiêm Nhan trên người Lưu Luyến, đối với hai người này hắn vẫn là tín nhiệm thật nhiều. Nô ý trong lòng căng thẳng, liếc nhìn một phía, con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng liền ôm quyền, ai đi cũng có thể. Chúa công quyết đoán liền được, thuộc hạ không có dị nghị, nhưng chỉ có Trương Nhậm không thể. Trương Nhậm sững sờ. Hoàng Quyền, Nghiêm Nhan mấy người cũng nghi hoặc chuyển hướng nô ý Trương Nhậm không thể. Vì sao nhỉ? Lưu Trương đồng dạng nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi. Chúa công ngài có chỗ không biết, Trương Nhậm nhưng là Trần Nặc sư điện, sư thừa thương thần đồng nguyên, hơn nữa hắn vẫn là đại sư huynh, mà hắn nhị sư đệ chính là đại hạ An Bắc tướng quân, Bắc địa thương vương Trương Tú, tiểu sư đệ càng không được, chính là đại danh đỉnh đỉnh đại hạ phiêu kỵ tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long. Cái gì? Lưu Trương kinh hãi đến biến sắc, lời ấy thật chứ? Nô ý liếc mắt Trương Nhậm thấy đối phương trợn mắt lên kinh ngạc há hốc mồm, nhưng chưa phản bác, trong lòng hắn vô cùng quyết tâm, xem ra này đột nhiên được tin tức là thật sự, hắn nhất thời đại hỉ, cười nói, chính xác 100. Trương Nhậm lời ấy thật chứ? Lưu Trương cất cao ngữ khí. Chúa công, thật có việc này. Trương Nhậm cũng là ngay thẳng, hắn tiếp tục nói, nhưng trung thần công sự hai chủ, vừa hiệu lực chúa công, liền đoạn không hiểu ý hoài nhị tâm, chiến trường gặp lại định sẽ không lưu tình, thần đối với chúa công trung thành tuyệt đối, chúa công minh giám. Lưu Trương cương cười, này còn có thể cho các ngươi chiến trường gặp lại. Nhưng hoài nghi quy hoài nghi, Trương Nhậm thành tiểu Ích Châu danh tướng, hiệu lực Ích Châu hơn 10 năm, nhưng không thể nói rõ, điều này làm cho hắn có chút khó khăn. Lúc này, nô ý cười nói, chúa công, ngoại trừ kiếm môn quan cần phòng thủ ở ngoài, thành đô thành cũng không thể buông lỏng lười biếng, Trương tướng quân võ nghệ tuyệt luân, công lao cao ngất, thủ vệ này thành đô trọng trách, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nha. Lời này tuy nghe là khen tặng, nhưng cũng đem Trương Nhậm hết mức nhìn chằm chằm ở thành đô nơi sâu xa Ích Châu phúc địa, có thể có cái gì chiến sự? Dễ dàng một lời, liền đem nó binh quyền đại đại cắt giảm. Trương Nhậm giận dữ, cam tức đối phương, nội ý ngươi. Được rồi. Lưu Trương trong lòng thỏa mãn, gõ gõ bàn, mỉm cười nói, Trương tướng quân, cô an toàn nhưng là giao phó ngươi. Trương Nhậm ngữ khí một nghẹn, không có cách nào trở về. Như phủ nhận, chúa công an toàn liền không trọng yếu sao? Hắn chỉ có thể nhục chí ô quyền, mặt tướng tuân mệnh. Được. Lưu Trương liếc nhìn phía dưới, xóa Trương Nhậm sau, thế cuộc lập tức trong sáng. Lại đem nội ý đệ Ngô Ban thêm đi vào, như vậy hai phái thực lực không phải cân đối mà. Này ngăn được dưới, ổn. Hắn giả vờ cân nhắc chốc lát. Chen. Lưu Trương vừa rút kiếm, rộng mở đứng lên, Nô ý, Hoàng Quyền, Nghiêm Nhan, Nô Ban nghe lệnh. Mặt tướng ở. Một bên khác đang đánh xì dầu Nô Ban bất ngờ đứng lên, bốn người đồng thời ôm quyền. Quốc tặc Trần Nặc, Xoan Hán tự lập, lòng ngông dạ thú, người qua đường đều biết, cô thành cửu Hán thất dòng họ, thời khắc không dám lười biếng với quân phục Hán thất trọng trách. Trận chiến này, lấy Nô ý làm soái, Hoàng Quyền là quân sư, Nghiêm Nhan, Nô Ban vì là phó, tức khắc khởi hành, tiếp quản đại quân. Thương phục Hán thất, còn với cố đô. Vọng ra khanh đồng tâm hiệp lực, chỉ huy đông tiến vào, tiêu diệt quốc tặc. Cô ở thành đô, chờ chư vị chiến thắng trở về. Mặt tướng tuân mệnh. Bốn người lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Trương Nhậm đứng ở giữa cung điện nhìn lại bốn người bóng lưng biến mất cô đơn bóng người. Loáng một cái hai ngày mà qua. 20 vạn Lịch Châu quân, 20 vạn man binh tụ hội Bạch Đế thành. Giang Lăng thành ở ngoài, tinh kỳ phân phật, đại hạ quân dòng lũ xuất hiện ở bình tuyến trên, nhanh chóng hướng về trong thành lan tràn. Không lâu, một cây đại hạ vương kỳ bồng bền. Vạn dân hoan hô nhảy nhót. Cùng Giang Lăng một giang chi cách Sà Lăng, công an thành, trên, Tào Tháo, Tôn Quyền, Chu Du đứng ở đầu tường, nóng về nơi xa xăm, biểu hiện nghiêm nghị. Đại chiến sắp tới. Tào Tháo cắn chặt hàm răng. Đúng đấy. Tôn Quyền chắp hai tay sau lưng, thẳng tắp sống lưng, nhìn thẳng phía trước, con mắt không ngừng tìm kiếm Trần Nặc bóng người, hắn cũng chưa từng thấy đối phương, chờ mong có thể đến cái vương chạm vương, hai vương gặp lại. Nhìn hồi lâu không thể nhìn thấy, hắn chuyển hướng Chu Du nói, công cần, đem Giang Đông thủy sư phá hỏng, không thể sai sót, ngươi vẫn là nhanh đi xích bích đốc chiến đi. Dạ. Chu Du gật đầu, cái kia chúa công ngươi, ta đương nhiên ở đây tọa trấn. Tôn Quyền liếc mắt một bên Tào Tháo, lại cười nhìn lại một ánh mắt phía sau mấy tên đại tướng, ánh mắt ở trên người hai người dừng lại lâu nhất. Một vị là thân cao một trượng đại hán, chính là Vũ Khê rất thủ lĩnh Sa Ma Kha. Còn có một vị thình lình chính là Huệ Cố. Nơi đây hội tụ kinh nam, giao châu, Vũ Khê quá lớn quân 180.000, hắn thuận thế mời chào đồng thời, nhất định phải ở đây để phòng Tào Tháo đào tường. A Huệ Cố cảm nhận được Tôn Quyền ánh mắt, cao lãnh địa điểm gật đầu. Tôn Quyền về lấy hiền lành nở nụ cười, nếu mày nhìn về phía Chu Du. Chu Du theo nhìn lại, rõ ràng Tôn Quyền suy nghĩ, thành tựu 10 năm trước hãy cùng theo Lưu Bị đại tướng, Huệ Cố biết gốc biết rễ. Chúa công nếu có thể mời chào, tăng cường thực lực, đương nhiên là chuyện tốt. Mặt tướng định tử thủ xích bích, doanh ở. Người ở. Chu Du vừa chắc tay, xoay người rời đi. Chương 405. Tiến công man binh, giết điên rồi. Chương 405. Tiến công man binh, giết điên rồi. Giang Lăng. Trần Nặc tiến vào thành trì sau, đem người đi đến Giang Lăng thành đầu, mới vừa lên tường thành, liền nghe được đại giang hét giận dữ, trên sông sóng lớn nhấp nô, sóng bạc ngập trời, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hoa, này bọt nước nhi so với Kim Lăng phải lớn hơn có thêm a. Chân mật thán phục, nàng từ nhỏ ở Kim Lăng lớn lên, cảm xúc xấu nhất. Dài vạn dặm giang, hiệp ở kinh giang. Chân Nặc nói, nhìn phía phía tây, càng đi tây địa thế càng cao. Trung trung điệp điệp, kỳ phong bày ra, giang nam một mảnh xanh biếc, vào mắt tất cả đều là rậm rạp nguyên thủy núi lớn rừng rậm. Mà nước sông tối chảy xiết địa phương, chính là trường giang phá tan đất thuộc núi non trùng điệp giang buộc, như ngựa hoang chạy trồm mà xuống vu sơn hẻm núi. Mà hơi hơi bằng phẳng khu vực, chính là trường giang đến xích bích, hướng bắc tiếp tục tôn trào khúc sông. Tuy thường nói nhân định thắng thiên, nhưng ở chân chính tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, nhân lực vẫn là nhỏ bé. Phu quân, chúng ta về hậu viện dọn dẹp một chút, chờ ngài buổi tối nghỉ ngơi. Ừ, đi thôi, ta sớm không kịp đợi, ta muốn trở lại nhiều làm điểm thánh thủy, chờ Di Lăng đại chiến hạ xuống, không biết bao nhiêu tướng sĩ gặp khói độc trúng độc, vừa nghĩ tới nhà, liền tâm hoảng hoảng đến gấp cái gì nha, hiện tại mới đầu tháng 8, chân chính đại chiến còn có gần 2 tháng đây. Thôi, ngươi cái giả cố vấn, đánh trận hai bên sự, không phải ngươi có thể quyết định không đánh thì không đánh, đối diện nhất định sẽ khởi sướng đánh mạnh, lao ra hẻm núi lớn, chính mình vào cuộc,
đến lúc đó nguy cấp, Thánh Thủy cũng có thể làm tướng sĩ chữa thương a. Chúng thê thiếp môn cùng Trần Nạp Phúc thân thi lễ sau, Liễu gia liễu dĩu rời đi. Chỉ có Trúc Dung nhưng đứng tại chỗ, nhìn chạy trồm thẳng xuống, hướng đông lao nhanh, dường như vừa đi không còn nữa về lại giang, đôi mắt đẹp trạch quang hiện ra động, đăm chiêu. Ngay ở Trần Nạp cho rằng nàng muốn mở miệng cầu xin, trong đầu chính suy nghĩ làm sao qua loa đối phương lúc, Trúc Dung duỗi ra mềm mại tay nhỏ, nắm hắn lòng bàn tay, ngẩng đầu thấp giọng nói, thiếp cả người bên trong cũng hoảng hoảng, buổi tối phiền phức chào ngài thật an ủi một chút ta nói, nàng ngón tay ở Trần Nạp lòng bàn tay nhẹ vén một hồi, vặn eo chân dài bước động, chạy chậm đuổi theo chúng thê thiếp môn. Một đầu hỏa hồng mái tóc chập chờn, ở càng nóng bức đầu hạ ánh mặt trời chiếu sang dưới, ánh sáng vạn trượng, rất duy mỹ. Cũng không phải là Trúc Dung quên tự thân tới đây sứ mệnh, mà là nàng bây giờ suy nghĩ thế cuộc, đứng ở Trần Nạp lập trường. Chiến tranh chân chính chinh phục, dựa vào miệng lưỡi vô dụng, còn phải dựa vào máu tươi của rửa. Nàng vài ngày trước chảy máu, vì lẽ đó, Trần Nạp lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nhìn xuống quần quận trường giang. Theo thời gian trôi qua, một đám văn võ lục tục đi đến phía sau hắn. Cùng mới vừa chúng phi tần nói như thế, tuy bọn họ lập ra chiến lược tổng tiến công ở cuối tháng 5, nhưng phe địch nhưng không phải nghĩ như vậy. Đại chiến sắp bắt đầu, chỉ có điều đại hạ quân lựa chọn án binh bất động thôi. Trần Nạp xoay người, Vương Việt thấy thế, trước tiên mở miệng báo cáo lại phe địch binh lực, chúa công, Bạch Đế Thành quân địch binh lực 400.000, man binh, Ích Châu binh các 20 vạn, chủ soái Ngô Ý, quân sư Hoàng Quyền. Mấy người bọn họ đại khái trong vòng 5 ngày liền đến. Một trận chiến, nhanh hơn. Một bên Quách Gia cười khẽ, nói, hắn chuyển hướng Vương Việt hỏi, đối phương lương thảo số lượng làm sao? Ích Châu lương thảo vẫn là đầy đủ, hiện tại đã chữ hàng 400.000 đại quân một tháng quân lương, mà còn có lương thảo ở quần quận không ngừng hướng về Bạch Đế Thành hội tụ. Ha ha, hiện tại đủ, nhưng chờ bọn hắn giết tới Di Đạo, Hao Đình, lương đạo càng lâu dài, vậy thì giật gấu ba bay. Ha ha, cũng là, vậy sẽ phải xem Công Minh diễn làm sao. Từ Hoàng xua tay cười ha ha, ha ha, có bán luôn, Lục Tốn, ta cũng không dám tham công, ta chỉ phụ trách cố thủ thành trì, ngăn chặn quân địch tiếp tục đông tiến vào, phụ trách kiểm chế. Công Minh tướng quân kiêm tốn. Lục Tốn cảm kích nhìn Từ Hoàng một ánh mắt, hướng Trần Nặc nghiêm mặt liền ôm quyền, dùng khẳng định giọng nói, chúa công, mặt tướng ý kế hành sự, tuyệt không bất ngờ. Thiện. Trần Nặc giơ tay vỗ vỗ Lục Tốn bay. Vương Việt tiếp tục báo cáo, sàn lăng hội tụ đại quân 180.000, trong đó kinh, giao châu quân 8 vạn, vũ khê rất chờ man binh 100.000. Mọi người tiếp tục phân tích kinh nam cuộc chiến. Xích bích tụ tập thủy quân 100.000, các thuyền trong lúc đó dùng sắt tác liên kết, hình như một thể thống nhất, ở trường giang bên trong dường như quái vật khổng lồ, cũng có thể tùy ý chiến mã rong ruổi bên trên, dù chưa cùng lưng rùa chiến thuyền chính diện va chạm quá. Nhưng, không thể khinh thường. Xích sắt liền châu tuy rằng mạnh, nhưng hỏa công có thể khác. Bàng thống lên tiếng nói, không đơn giản như vậy, muốn hỏa công, phong là tính quyết định nhân tố. Đặc biệt là lần này xích bích chỉ là phân chiến trường, đại chiến dây dẫn lửa không ở nơi đây, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, có thể nhanh chóng nắm giữ chiều rõ sao? Tư Mã Huy đưa ra nghi vấn. Mọi người trầm tư sau lắc đầu. Trần Nặc cười nhìn về phía Gia Cát Lượng, Khổng Minh, ngươi có thể mượn gió tây sao? Mượn gió tây? Gia Cát Lượng sững sờ, tiện đà cười khổ, chúa công, phong chính là tiên địa mang thai, lượng không làm được à? Như xích bích làm chủ chiến trường, đều có thể chờ tính tới chiều gió biến động thời gian, sớm kế hoạch, lại phát động tập kích, nhưng bây giờ thế cuộc. Lời nói một nửa, ánh mắt hắn đông nhiên sáng ngời, chúa công, lượng có cái không thuần thục ý nghĩ. Di lăng cuộc chiến không phải dùng độc vụ mà, chiều gió cũng cực kỳ trọng yếu, đến lúc đó lượng ở vu hạp trên ngọn núi lớn, đang đàn cách làm, hội địch sĩ khí. Đến cái mượn gió đông. Lượng, ta như vậy như vậy. Trần Nặc chủ trì lại lần nữa đem chiến cuộc quy hoạch, an bài, hoàn thiện một lần, chúng văn võ mỗi người quản lý chức vụ của mình, lĩnh mệnh xin cáo lui. Hắn cũng đem người trở về hậu viện, chuẩn bị lắng nghe hợp tấu. Lúc này, xa xa vẫn do dự không quyết định hoàng thượng ạ, đột nhiên bị giả hủ đẩy một cái, cắn răng chạy chậm tiến lên. Không người cười nói, chúa công, thuộc hạ chế tác phòng độc mặt nạ, thời gian eo hẹp, ta gọi tới tiểu nữ Nguyệt Anh đến giúp đỡ một, hai, ngài xem. Có thể, đi thôi. Đa tạ hạ vương. Hoàng thượng ngạn đứng tại chỗ đại hỉ. Trần Nặc đi tới, trong đầu nghĩ cái kia vệ chất lan tâm, thông minh khéo léo chứng ngống mặt thanh tú tiểu cô nương, này có vẻ như hay là muốn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cởi quan bảo, thấy nàng mặc đồ nữ dáng vẻ. Trở lại hậu viện. Một trận hoan hô. Không lâu, liền truyền đến từng đạo huyền chuyển du dương khúc âm cùng quần quận đại giang làn sóng, dung hợp thành một đạo mỹ lệ chương nhạc. Khí trời càng ngày càng nóng. Một bên khác, Lục Tốn, Từ Hoàng xuất quân 15 vạn, tiếp tục hướng tây, dọc theo trường giang bên bờ, thủy bộ đồng tiến. Nước sông Bài Sơn đảo hải chút xuống, để đại quân đi ngược dòng nước hành quân, trở nên đặc biệt gian nan. Ven đường không ngừng xuất quân định cư quanh thân các thành. 700 bên trong thủy lộ bỏ ra gần 7 ngày công phu cũng không đi xong. Bạch Đế Thành quân địch dục giả dục dịch, Lục Tốn không thể không đem trầm trọng lương thảo thuyền bước bỏ ở phía sau, chỉ xuất thủy quân 1 vạn nhanh chóng định cư Tị Quy Thành, lại hướng về Vu Sơn huyện lao tới. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Đại hạ quân như vậy quần quận đại quân điều động, Ích Châu quân thì lại làm sao không nhìn thấy. Bạch Đế Thành bên trong Ngô Ý khỏe miệng vung lên một trận trào phúng mỉm cười, thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Trần Nặc bất cẩn càng để một cái mao đầu tiểu nhi lĩnh quân, thật là một chuyện cười lớn. Nhất định phải để hắn trả giá thật lớn. Hoàng Quyền, Nghiêm Nhan hai người trầm mặc không lên tiếng, cũng không phản đối, mà một bên Mạnh Hoạch mọi người nhưng hưng phấn gào gáo thét lên. Rất nhanh, 40 vạn đại quân tự Bạch Đế Thành điều động, hẻm núi hai bên vách núi treo leo, mấy trăm mét trên lệ cực lớn ở trên cao nhìn xuống, để chiến thuyền như ngựa hoang mất cương, theo gió vươn sóng, bắn lên hơn 10 trượng bọt nước. Đinh Hai nhức óc rít gào ở trong hẻm núi vang vọng. Dũng cảm,
sụp sôi, bất ham, không thể cản phá. Ầm. 40 vạn đại quân mang theo hồng hoang lực lượng, cùng Lục Tốn 10.000 đại quân chạm vào nhau. Lục Tốn hoảng không chọn đường, xuất quân bỏ thuyền chật vật trốn chui như chuột. Hơn trăm chiếc lâu thuyền bị va lăn đi, tách rời thành từng mảng ván gỗ phủ kín trường giang, bị ám lưu mang theo hướng phía dưới du cực tốc chạy tới. Mà cùng với đồng thời còn có không thể cản phá, căn bản dừng không được đến Lịch Châu, man tộc liên quân. Lục Tốn hậu quân như tốc độ rùa bò hướng lên trên lịch lưu bên trên mang theo hơn triệu thạch quân lương lương thảo thuyền, cùng quân địch không thể buông tha. Không hề bất ngờ, đồng dạng trong khoảnh khắc hóa thành trường giang bên trong mảnh vụ đồng bền. Đại thắng. Ha ha ha, đại hán cẩu tặc thật yếu a, ta man binh vừa mới cường tập, hắn liền ngã xuống. Ha ha ha. Trung Nguyên cẩu, chỉ đến như thế, toàn bộ cho lão tử quỳ xuống. Bù bù. Trong beo đàn bà, ha ha ha, quất đi, kêu lên đi, chinh phục đi. Thật là tươi đẹp cảm giác a. Liên quân sĩ khí như hồng. Vũ huyện, tỷ quy chờ hơn 10 tòa bờ sông đại hạ thành trì, doanh trại nhanh chóng bị công phá. Binh vây di lăng sau, lại lần nữa thuận giang thẳng xuống, lao ra núi lớn, đi đến địa thế bằng phẳng đối đất khu vực, vừa mới dừng lại. Một đường giết tới Hao Đình bên dưới thành, một đường giết tới Giang Lăng ở ngoài trăm dặm. Trong một ngày bao phủ 700 dặm trường giang. Giết điên rồi. Chương 406. Trúc Dung ôm Trần Nặc, mạnh hoạch thổ lao huyết. Chương 406. Trúc Dung ôm Trần Nặc, mạnh hoạch thổ lao huyết. Ha ha ha. Đi cho lão tử làm 10 cái trong veo đàng hoàng mỹ nương tử lại đây, bãi thành hàng, lão tử hiện tại lửa rất lớn a. Chạm bạn. Giang Lăng trăm dặm ở ngoài đại doanh trước, mạnh hoạch một tay chống nạnh vùng cánh tay cười lớn, hắn ở trần, đem chính mình khôi ngô thân hổ hiện lộ hết, cái kia lông sủ hộ tâm mao đều có vẻ đặc biệt thô bạo, dữ tợn. Tuy rằng Trúc Dung là hắn một đời chí yêu, nhưng theo đuổi đối phương nhiều năm, cũng không thể dựa cả vào năm cái ngón tay chứ. Hơn 20 tuổi người, mỗi sáng sớm lên, thân thể cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là lần này lại thắng, hắn nhiệt huyết sôi trào, nghĩ tới những người mềm mại mỹ nhân, trong cơ thể hắn liền một luồng hồng hoang lực lượng lan. Nhất định phải hào hào khen thưởng dưới chính mình. Hắn muốn đánh 10 cái. Kha kha kha. Nặc. Một khi ốm đầy mặt cười dâm đãng vui vẻ rời đi. Mạnh Hoạch không ngừng liếm môi, nghĩ những trận chiến đấu tiếp theo, chảy nước miếng chảy ròng. Nhưng rất nhanh, khi ốm liền cúi đầu đủ rũ chạy trở về, đại vương, không có. Mỹ nhân không có. Không có. Mạnh Hoạch biệt hai mắt phun lửa, ánh mắt phảng phất nuốt sống người ta, cái đám này được điều cái gì cũng không nhiều, thủy nhuận mỹ nhân nổi danh nhiều lắm. Gặp không có. Mê hoặc, những người tiểu nhân chơi, cũng không cho lão tử ta để lại, còn bà nó. Chơi lật rồi. Không phải, không phải. Hàng cầu môn sợ hai chúng ta Nam Trung đại quân đã sớm vườn không nhà trống, đặt xuống hơn 10 tòa thành trì phụ cận, nhân khẩu đã sớm rời đi. Chuyển, rời đi. Mạnh Hoạch nỉ non sau, nhìn một chút dưới thân tiểu áo choàng. Há hốc mồm. Không có, vậy ta sao làm? Ta con mẹ nó đều mở ra hồng hoang lực lượng a. Đại vương, không có tìm được mỹ nhân, thế nhưng thu được một chút chỉ, đại hạ gọi giấy vệ sinh, nếu không, ngày trước đem liền một đêm. Ngày mai đại quân đánh hạ Di Lăng hoặc là Giang Lăng, mỹ nhân nhiều. Khi ống thanh niên truyền đạt giữa dương giấy vệ sinh. Mạnh Hoạch, nhìn này chỉ, không cần nhiều nói, trong nháy mắt hiểu rõ. Thấy khỉ ốm bên hông cũng đừng mấy tờ giấy. Mạnh Hoạch khỏe miệng quất thẳng tới, thu hồi muốn đánh tay của đối phương, hung tợn tiếp nhận giấy vệ sinh, hùng hùng hổ hổ đi vào lều lớn. Các minh đệ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đánh mạnh. Loạt tiền cấp lương cấp mỹ nhân, mài song thương, chinh phục toàn bộ đại hán. Thảo. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hoạch có chút trắng sáng bỏ dậy, trong lều hơn trăm đoàn chỉ quang chiếu vào điện. Hắn lăn xuống giường, cấp hống hống lao ra lều lớn, mặc dù mình khen thưởng chính mình, nhưng một đêm qua đi, hắn lửa giận càng nổ. Giết, 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 giết. A. Thảo, thảo, thảo. Man tộc đại doanh bên trong tràn ngập nồng nặc táo bạo khí tức, vô số phanh ngực lộ lưng man tộc hán tử, táo bạo như lôi. Qua loa làm chút khí giới công thành, bọn họ tựa như động dục tinh tinh giống như OFF hướng Giang Lăng thành đại doanh phóng đi. Vậy thì rất khôi hài, không gì không xuyên thủng ở bình nguyên chiến đều là nghiền ép giống như đại hạ quân, người mặc thiết giáp, đứng ở cao mấy trượng đại doanh trên thủ thành. Mà một đám ăn mặc da thú man tộc, nhưng cấp hống hống ở công, cực kỳ giống một đám nhằm phía mãnh hổ cừu. Kết quả rõ ràng, ngoại trừ tiếng la giết rung trời ở ngoài, chính là táo bạo trạng thái bị chém chết, tiêu huyết càng nhiều chút mà thôi. Giết mấy cái canh giờ lưu lại mấy ngàn thi thể, man tộc đại quân nộ phun một chỗ máu tươi sau, lui trở về. Mà đại hạ quân thật giống chút nào không thương. Thảo hắn sao, lão tử giết chết các ngươi, chỉ có thể uống sữa hạ các con chó, nghe rõ. Liền các ngươi những này chỉ có thể trốn ở thiết giáp, núp ở trong thành loại nhát gan, đối với chúng ta man binh mà nói, chính là run rế, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Thảo, có chứng đi ra đánh một trận, bằng không thành phá đi Nhật, lão tử chắc chắn đổ thành cho hạ giận. Nam giết sạch, nữ cung chúng ta vui đùa, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mạnh Hoạch đứng ở man binh đại quân trước tức giận giơ chân, hống xong sau, hắn hướng phía sau hét lớn, chiếu lao tử mới vừa chửi đến gọi, dọa dọa những này yếu đuối mong manh cầu tặc, để bọn họ đừng tiếp tục muốn chết. Sau một khắc, khốc liệt đến cực điểm công thành chiến liền diễn biến thành một hồi mang chiến, man binh như là chiêng vỡ hung hăng cuồng ngạo âm thanh ở trên chiến trường vang vọng, đồng thời cũng vang vọng đại hạ quân doanh. Trần Nặc tự nhiên cũng ở trong doanh trại, an bài như vậy lại chiến, cũng chỉ là vì các tướng sĩ không cần thiết thương vong. Bên ngoài tiếng nhục mạ chói tai, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, kỳ thực nội tâm cũng không hề tưởng tượng sóng lớn, rất bình tĩnh. Hắn không nhanh không chậm dò xét nơi đóng quân, mà theo hắn đồng thời đến Trúc Dung nhưng khí run lạnh, như rắn nước vòng eo và mèo, nộ mà trực thở dốc, vốn là lớn mật ăn mặc, trước người hai đại đoàn trắng non tròn trịa, đặc biệt dễ thấy. Mạnh Hoạch này lại lợn rừng,
thật hắn mẹ là nam trung gieo vạn, một đầu chui vào người khác thiết kế tốt cái trọng, thành cua trong giỏ mà không tự biết, đáng thương. Như vậy khiêu khích phu quân, quả thực chính là ở Chu Diệt cựu tộc tới về nhảy ngang. Không biết Tiên Ti, Hung Nô, Ô Hoàn, Gia Khương đều bị diệt tộc cả. Đối mặt như vậy nụ mạ, Chu Vi đại hạ tướng sĩ nhưng dường như thờ ơ không động lòng, cái kia từng cái thẳng tắp như cây lao đứng vững bóng người, càng như là một loại không hề có một tiếng động áp bức. Mà vì diễn xuất sợ sệt nhu nhược cảm, lại vẫn muốn chuyên môn huấn luyện, chuyên gia chỉ đạo. Loại này đại quân, loại này tướng sĩ, mạnh, quá mạnh mẽ. Đây mới thực là lòng mang không sợ. Đây mới thực là quân tâm như sắt. Đây mới thực là miệt thị đến địch. Dần dần đi tới quân doanh biên giới. Thảo con mẹ nó, gieo vạn. Trúc Dung dậm chân, ngẩng đầu nhìn mắt Trần Nặc, thấy đối phương không có phản đối, nàng chân dài liền bước, đi đến doanh môn bên trên. Băng ánh mắt lạnh lùng quang, nhìn thẳng phía dưới. Một đầu mang tính tiêu chí biểu trưng hỏa hồng mái tóc, nóng bỏng vóc người, phát họa ra hoàn mỹ đường cong, ở doanh trại phía trên đặc biệt dễ thấy. Bên dưới thành chính lửa giận ngút trời mạnh hoạch một ánh mắt liền nhìn thấy Trúc Dung, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm nữ thần đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên là kinh hỉ, hắn lập tức trở mặt, si ngốc mỉm cười vẫy tay. Đối với đối phương mang theo ý lạnh ánh mắt, hắn cũng không để ý, trái lại rất thân thiết. Chỉ vì đối phương vẫn liền như vậy, ai trong con ngươi dựng dục ra khó có thể dùng lời diễn tả được kích động, khóe miệng ôn nhu mỉm cười dần dần phóng to. Điệp Nhi, ta ở chỗ này. Đè nén xuống mừng như điên âm thanh, rút tự mạnh hoạch trong miệng hô lên. Nhưng tiếp theo, sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệnh. Không đúng, Điệp Nhi làm sao ở nơi đó? Hơn nữa đóa tư điệp trên trán buộc vào một cái tinh xảo đại biểu thiếu nữ dây cột tóc không gặp, thay vào đó chính là dịu dàng thành thục đoan trang hóa trang. Quanh năm mỉ chay hướng lên trời nàng, lại còn leo yêu diễm quyến rũ son. Giang giác, giang giác. Đông tuyết giống như tàn nát cõi lòng âm thanh vang vọng. Mạnh hoạch như bị sét đánh, thân thể trở nên cương trực, đầu trống rỗng, lảo đảo lùi về sau. Nữ thần cho người khác, người kia cũng không phải ta. Tại sao lại như vậy? Không. Mạnh hoạch ngửa mặt lên trời, thống cổ đến nghẹt thở, tàn nát cõi lòng gầm rú, đinh thai nhức óc. Tiếp theo chính là lý trí hoàn toàn không có, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, giống như bị điên giết đảo, tiến lên, tiến lên, tiến lên, đều lên cho ta. Giết, giết đám cẩu tặc này, đem cái kia trộm tâm tặc giết chết, Điệp Nhi là của ta, ta. Nàng khẳng định còn yêu ta, kha kha. Điệp Nhi thật tốt. Mạnh hoạch tầng tầng thở dốc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn phía giai nhân, sắc mặt lại lần nữa cũng biến, lửa giận tiêu tan, trở nên dại ra. Trúc Dung biểu hiện không còn băng lạnh, lấy lòng ngẩng đầu nhìn người khác, dường như một cái rắn nhỏ giống như nằm nhòi Trần Nặc trong lòng, ôm đối phương cánh tay, đem đối phương cánh tay kẹp ở trong lồng ngực, xoay người rời đi. Vạn tiễn xuyên tâm, thảo nê mã, phúc, dầm. Mạnh hoạch một cái lao huyết phun ra, thẳng tắp ngã xuống, mập mạp thân thể rơi xuống đất, tạo nên một trận bụi mù. A, đại vương, ngươi làm sao? Đại vương. Chương 407, Hoàng Nguyệt Anh là đơn kỵ mang muội. Chương 407, Hoàng Nguyệt Anh là đơn kỵ mang muội. Đi ra đại doanh, Trần Nặc đi đến bờ sông. Trúc Dung xem cái làm sai sự hải tử, cắn môi, dập khuôn từng bước theo sau lưng dò xét chiến cuộc. Mặt trời chói chang, nước sông búa bờ, ấm áp ánh mặt trời quét xuống đại địa, soi sáng ở nước sông trên, trong không khí nước sông mùi tanh tràn ngập. Đại giang trên lượng lớn chiến thuyền theo ba phu trào, tinh kỳ bồng bền, hai bờ sông binh sĩ như rừng, vô biên vô hạn, nhiều chỗ khói lửa lan. Chiến tranh khói thuốc súng, tràn ngập ngàn dặm trường giang. Nhưng mà không giống y giáp đại quân, nhưng phân biệt rõ ràng, bị đại hạ quân phòng ngự phân cách. Phía tây dưới chân núi lớn là Ích Châu, man tộc đại quân. Bờ bên kia là Kinh Nam, Vũ Khê quá lớn quân. Chỉ cần Giang Lăng Tây trăm dặm đại doanh không bị công phá, cái kia Ích Châu quân liền khó có thể cùng bờ bên kia hợp binh một nơi. Tuy rằng Kinh Nam thông suốt, nhưng chiến tranh đánh chính là lương thảo, lương đạo là trưởng giang, người khác sẽ không ngốc dám ở trên mặt hắn vận chuyển lương thực. Mà Kinh Nam càng tối, chính bọn hắn 20 vạn đại quân lương thảo phòng trừng đều giật gấu vá bay, càng khỏi nói cung cấp đối phương lương thảo. Cho tới Vũ Khê rất càng nghèo, chính mình cũng không nuôi nổi. Tất cả ấn lại kế hoạch tiến hành. Cá lớn mắc câu, chỉ đợi lưới đúng. Trần Nặc cười thầm trong lòng, bước chậm bờ sông, thổi gió ấm, lúc này ánh mặt trời đã mang theo một tia nóng rực. Phu quân, ta cùng cái kia mạnh hoạch một chút không quen. Trúc Dung thấy Trần Nặc không còn suy nghĩ, đưa tay gãi gãi đối phương lòng bàn tay, yếu yếu mở miệng. Lúc này nàng hận chết cái kia mạnh hoạch, nàng chỉ muốn đi doanh môn nhìn, không nghĩ đến đầu kia gấu chó làm động tĩnh lớn như vậy, điều này làm cho phu quân gặp nghĩ như thế nào? Mê hoặc. Càng lưu ý đối phương, liền càng gặp suy nghĩ nhiều. Trần Nặc nghe vậy sững sờ, nhưng thoáng qua cũng bình tĩnh, hắn giả vờ cao mày, ở đối phương ánh mắt thấp thỏm bên trong, một lát mở miệng nói, ta thấy ngươi thật giống vẫn có chuyện gì muốn cùng ta nói, lần này còn tha thiết mong chờ theo tới dò xét nơi đóng quân, như vậy đi, ta cho ngươi một câu nói thời gian. Chuyện gì, nói thẳng đi, ta nghe. Lời ấy đánh thẳng chỗ yếu. Trúc Dung đi sứ đến mục đích thuộc cái gì? Chính là sợ sệt Trần Nặc đối với man tộc xem du mục năm hồ như thế, chém tận giết tuyệt. Tại đây cái khớp xương đốt, chỉ cho đối phương một câu nói thời gian, này lực sát thương, liền dường như hậu thế một cái đòi mạng vấn đề. Mậu thân cùng lao bà rất xuống nước, ngươi trước tiên cứu ai như thế? Trúc Dung mím mím môi, tay nhỏ kéo Trần Nặc bàn tay lớn, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú, không do dự, cắn môi đỏ đạo, ta muốn ăn ngươi. Không có nhăn nhó biểu lộ, này rất Trúc Dung. Trần Nặc trầm mặc đáy mắt, khẽ mỉm cười, làm sao? Không vì là man tộc cầu xin rồi. Ngươi đều biết. Trúc Dung kinh ngạc, tiện đa ánh mắt buồn bã, thầm nói, nhiều ngày như vậy đến, phu quân ngài cha rõ ta sâu cạn, mà ta nhưng ngài dài ngắn, không biết gì cả. Bộ phận nam trung rất, vừa bên kia Vũ Khê rất,
kỳ thực là nhà Hán đối với Kinh Nam, Vân Quý vùng núi dị tộc một cái tên gọi chung. Cổ đại mà, thâm sơn thiên nhiên ngăn cách, khu vực khai phá không đủ, tin tức cầu thông không khoái. Kỳ thực đến hậu thế, những này man tộc thân phận cũng không phải bí mật, bọn họ chính là xuất từ Cửu Lê. Năm đó Sibiu cùng Biêm Hoàng bộ lạc chiến bại, một phần Cửu Lê bộ lạc hòa vào Hoa Hạ, còn có một phần liền Nam Tiên chạy trốn tới Giang Hán, thành lập Ba Miêu quốc. Sau lại bị Sở người bại, một phần hòa vào nước Sở, một phần tiếp tục nam trốn, trốn vào bây giờ Kinh Nam vùng núi, trở thành bây giờ man tộc. Kỳ thực Trần Nặc đối với bọn họ thái độ, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn chưa nghĩ tới tàn sát hết sạch. Ngoại trừ ngọn nguồn ở ngoài, chính là những bộ lạc này ở phân tán thâm sơn, rất rải rác, thậm chí nhiều hơn tị thế như trốn đảo nguyên giống như tồn tại. Cho dù đến hậu thế, ngoại trừ một ít thổ tỳ, nước đại lý bên ngoài, còn có quá uy hiếp gì sao? Giết chết các bộ thủ lĩnh, dùng chiến hồn nâng đỡ thủ lĩnh thay thế, dường như chính ủy như thế tuyên truyền giáo dục, rất nhanh sẽ đồng hóa. Đương nhiên, nếu như đại chiến trong lúc bị diệt sạch, vậy hắn cũng không có cách nào. Đánh trận sẽ không lưu thủ. Vì lẽ đó, ở bụi bặm lắng xuống trước, Trần Nặc sẽ không làm cam kết gì, hắn nắm ở Trúc Dung vòng eo, tay ở đối phương phía sau lưng tìm đòi, cười cợt, nói sang chuyện khác, trả lời, "An ta à? Thỏa mãn ngươi." Trúc Dung bị vén khuôn mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt bên trong sóng nước lấp loáng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, kéo lại Trần Nặc cánh tay, lông mi run lên. "Nhanh, mau trở lại đi." "Ai, xem, ngươi vừa đội." "Ai nha, ta không gấp." Trúc Dung xấu hổ dậm chân một cái, "Sốt ruột thì thế nào, còn chưa là ngài làm." "Sốt ruột, vi phu cũng sắp mã mang ngươi trở lại." Trần Nặc cười ha ha, chụp tới đối phương, dùng ngựa liền hướng Kim Lăng Thành mà đi. Đắt 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 móng ngựa nhanh chóng. Không lâu Kim Lăng Thành gần ngay trước mắt, xa xa Kinh Nam đại quân qua sông đồng dạng ở khởi xướng phản công. Chiến thuyền sông thẳng bên dưới thành, chém giết kịch liệt, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sóng lớn cuộn cuộn, tạo tôn đại kỳ kỳ tung bay. Nhưng mà, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vô số quân địch ở đại hạ quân che kín bầu trời mũi tên bên trong, rất nhiều còn chưa tới gần tường thành liền ngã xuống như mưa. Phu quân thật xấu, những đại quân này bị ngài chơi xoay quanh. Trúc Dung nuốt ở trong lòng, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Thân ở nguy cảnh, nhưng không thiếu tử chiến đến cùng dũng khí, bắt lấy cơ hội liền sẽ lôi đỉnh phản kích. Trần Nặc nhìn phía phương xa, đối với Trúc Dung lời ấy, hắn cũng không đồng ý, trong lịch sử Tào Tháo cũng là nghĩ như vậy. Khi đó, hắn đối mặt còn chỉ là bị cảnh nội sơn biệt làm loạn Giang Đông cùng với nửa cái Giang Hạng, liền Ích Châu, ra rất đều không núp đích, liền binh bại như núi đổ. Chưa từng tất thắng chi trượng, bằng không cũng không có những người kinh diễm bạn cổ lấy ít thắng nhiều. Trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên chiến thuật coi trọng kẻ địch. Trần Nặc nhìn lại chiến trường một ánh mắt, tiếp tục dục ngựa tiến lên, cửa tây càng áp sát. Đương nhiên, phu quân, xem, cái kia cũng là tỷ muội chúng ta ạ. Trúc Dung đầu đội lên dưới Trần Nặc lồng ngực, ngón tay bên cạnh. Trần Nặc theo phương hướng nhìn tới. Mấy chục kỵ hộ vệ một chiếc xe ngựa cộc cộc tiến lên, xe ngựa cửa sổ xe hơi sốc lên, một cái cực kỳ dịu dàng cảm động bóng người đập vào mi mắt. Trong mắt hắn né qua một tia kinh diễm. Cô gái trước mắt một tấm không thể soi mói trứng nước mặt, cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt là một bộ da nông cạn lạnh bạch ánh sáng lộng lẫy, khác nào trên đời quý giá nhất dương chi bạch ngọc. Một thân váy xanh, thiên nga giống như cổ, tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh, hơi nhỏ gợi cảm. Còn chưa chỉ như vậy, cô gái này cả người tỏa ra một luồng học giả, giáo sư khí tức, khiến người ta liếc mắt nhìn liền phi thường kích động. Cảm giác nàng không nên mặc váy, nên cho nàng một thân màu đen tiểu âu phục, váy nâng nông, tất đen, phối cái tiểu cây thước. Ạch, ân. Lại phối cái kính mắt, vậy thì càng tuyệt hơn. Hoàng Nguyệt Anh. Nữ trang Hoàng Nguyệt Anh. Trần Nặc khẽ mỉm cười. Phu quân, là tỷ muội sao? Trúc Dung trong mắt nổi lên một tia giả tính ánh sáng, liếm liếm môi. Không phải. Lập tức đúng rồi. Này, ngươi muốn làm gì? Trần Nặc nói, thấy Trúc Dung cái kia con mèo hoàng chi dạng, hai tay từ phía sau lưng ôm chặt lấy đối phương, nhà mỹ nhân nhẹ thở liên tục, chiến mã như là mũi tên bay vút qua. Trong xe ngựa. Ồ. Hoàng Nguyệt Anh môi đỏ lửa tấm, đột nhiên vén màn cửa lên, đầu dò ra xe nhìn xung quanh. Tiểu thư, làm sao? Một tên tiểu thị nữ lôi kéo nàng cánh tay. Hoàng Nguyệt Anh đôi mắt đẹp ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú Trần Nặc bóng lưng một lát, mãi đến tận đối phương bóng lưng biến mất vừa mới thu hồi ánh mắt, ngồi vào bên trong xe, tay ngọc đem trên trán mái tóc vặn đến hai sau, không xác thực tin tưởng thầm nói, ta vừa vặn xem nhìn thấy chúa công, nha không, đại vương. Hạ vương đại nhân. Lão nhân ra người như thế nào gặp đơn kỵ? Không phải đơn kỵ. Hoàng Nguyệt Anh môi đỏ một đô, ngữ khí có chút chua. Là đơn kỵ mang muội. Tiểu thị nữ kinh ngạc nhìn Hoàng Nguyệt Anh, không nghĩ đến lời này từ đối phương trong miệng nói ra, một lát nói rằng, tiểu thư ngài rời đi 2 năm, biến hóa thật là lớn. Hoàng Nguyệt Anh liếc đối phương một ánh mắt, không tỏ rõ ý kiến, cầm lấy một bản mặc da cơ quan thuật, nghiêng người dựa vào xe ngựa, một tay gối lên đầu, hai mắt không hề nháy, nhìn kỹ lên. Một bên tiểu thị nữ nhìn đối phương nắm đổ tới thư tịch, không nói gì trợn mắt khinh bỉ. Chương 408. Tôn Quyền, 180.000 đại quân ở tay, Trương Liêu không đủ sợ vậy. Chương 408, Tôn Quyền, 180.000 đại quân ở tay, Trương Liêu không đủ sợ vậy. Cong, cong, cong. Ngoài thành trên chiến trường, từng trận chói tai hôm nay tiếng vang lên, tiếng la giết như thủy triều từ từ thối lui. Trần Nặc xoay người nhìn lại một ánh mắt, phe địch lui binh lưu ý Liêu bên trong, hắn tiếp tục dục ngựa tiến lên. Càng ngày càng tới gần phụ thành chủ, Trúc Dung lô thai, cổ đỏ phừng phừng, ngựa ngùng mai phục đầu, lôi kéo Trần Nặc áo choàng, bao lấy mặt của mình. Chiến mã tiến lên, đi đến phụ thành chủ trước cửa lúc, hộ vệ hành lễ sau, nhanh chóng kéo dài cổng lớn, chiến mã nhảy một cái mà vào. Tham kiến Hạ Vương, tham kiến Hạ Vương, Hạ Vương. Từng đạo hành lễ thanh không ngừng truyền vào trong tai,
làm hành lễ thanh biến thành dễ nghe nữ âm lúc, chiến mã nhảy vào hậu viện, Trúc Dung bung ra áo choàng, hất cằm lên, gò má liền hướng Trần Nặc trên mặt thiết đi. Ô tê luật luật. Trần Nặc tay đè lưng ngựa tiêu sái nhảy xuống, Trúc Dung chân dài giẫm một cái bàn đạp, tiêu sái trên không trung xoay tròn 360 độ, tinh chuẩn treo ở Trần Nặc trong lòng, mở hai tay ra, liền ôm cổ đối phương. Một trận kích hôn. Hai người lùi vào trong phòng. Ầm. Cửa phòng bị giam trên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ngoài cửa thiểm điện Bạch Long Câu ưu hoán liếc nhìn bên trong phòng thật lâu, lại về nhìn dưới trên lưng nó hai người tiêu sái sau lưu lại vết chân, tức giận hắt hơi một cái, cộc 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 xoay người rời đi. Không lâu, phủ thành chủ ngoài cửa, mới vừa nhận được Hoàng Nguyệt Anh Hoàng Thượng Ngạn, chính choáng váng đứng tại chỗ, nhìn nữ nhi bảo bối xe ngựa, bị trong bóng tối hộ vệ điểm bi, Đờ Nguyên, Vương Việt, Trần Nhất mọi người khiên vào trong phủ thành chủ. Sàn Lăng Thành, như nước thủy triều kinh nam đại quân lùi vào thủy trại. Đáng chết. Này Kim Lăng Thành thành tiểu nguyên kinh châu trị, thành tường cao dày, quá mức cao to, hạ quân lại tinh nhuệ dị thường, mạnh mẽ tấn công căn bản khó có thể đánh hạ. Tào Tháo trầm giọng thở dài, trong mắt suy tư phá địch kế sách, không ngừng vỗ tay, hướng Sàn Lăng trong thành đi đến. Hứa Chử, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên huynh đệ vây quanh ở quảng trường, trái phải. Một bên còn theo Tôn Quyền, Huệ Cố, Sa Ma Kha, Hàn Dương, đoàn người. Tuy rằng đồng hành, nhưng hai bên xem ra thì có điểm xem phân biệt rõ ràng hai cái băng đằng nhỏ. Tôn Quyền cất bước tiến lên, một đôi mắt xanh thỉnh thoảng chuyển hướng Tào Tháo, một lát sau, khóe miệng hắn một móc, lạnh lẽo âm trầm nói rằng, Mạnh Đức huynh, có từng nghĩ đến cái gì hảo đối sách a? Tào Tháo nghe vậy sững sờ, quay đầu nhếch miệng nở nụ cười, Trần Nặc binh lực tinh nhuệ, mạnh mẽ tấn công đoạn không thể được, chỉ có dùng trí. Vậy như thế nào dùng trí a? Chuyện này, Tào Tháo không nghĩ đến này Tôn Quyền đuổi theo không tha, ngữ khí còn quái gở. Hắn cười khoát tay nói, ta vẫn cần cân nhắc. Ha ha. Tôn Quyền cười nhạt, đột nhiên mắt xanh sáng ngời, chắp hai tay sau lưng, cười nói, ta đúng là có một sách. Ồ. Tào Tháo ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, này Tôn Quyền tiểu nhi cũng có kế sách. Cười cợt, hắn hỏi, trọng như có gì thượng sách, ta rửa tai lắng nghe. Tôn Quyền thấy đối phương vẻ mặt trong mắt đầu tiên là né qua tức giận, liếc chéo đối phương một ánh mắt, ha ha cười nói, lúc này Giang Lăng mạnh mẽ tấn công không thể làm, trước tiên cố thủ. Lời nói một nửa, hắn liền ngừng. Tào Tháo nhấc lông mày, gật đầu, trọng như lời ấy rất thiện. Ha ha, cái kia Ích Châu, Nam Trung đại quân thế như trẻ tre, chính là chủ công, chúng ta chở bọn họ sẽ rách ra một vết thương, sau đó sẽ tùy thời mà động, xúc thế một đòn. Nghe nói Tôn Quyền lời ấy, Tào Tháo theo bản năng hơi nhướng mày, nhưng cũng không nghĩ ra phản bác biện pháp, lại lần nữa gật đầu, cũng có thể. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung, thế nhưng chúng ta cùng hai bên lẫn nhau là minh hữu, cũng không thể đều là án binh bất động, miễn cho gây nên đối phương không vui, nên cùng câu thông phối hợp tốt. Mà trí giả thiên lự, át sẽ có một mất. Cũng cần tình cờ thăm dò công kích, cho đủ đối phương áp lực, tìm nó kẽ hở, cũng ở nghĩ đến kỳ mưu sau, quả đoàn tấn công. Ha ha, cái này ta tự nhiên biết. Tôn Quyền không thích, nhàn nhạt ngửa đầu nở nụ cười. Tào Tháo khẽ nhíu mày, liếc nhìn đối phương, trong lòng cảm thấy một tia không đúng. Này Quy Tôn Tử lại đang biệt cái gì xấu? Ngay ở hắn suy nghĩ thời gian, Tôn Quyền dừng bước lại, phía sau hắn mọi người đồng thời theo dừng lại. Tào Tháo đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa vọt đến lào eo, phía sau Hứa Chử đem hắn đỡ lấy. Tôn Quyền nạp bài, Mạnh Đức, hiện nay thời khắc, xích mích tình hình trận chiến không thể sai sót, chưa phòng thủ Giang Đông thủy quân vượt qua Trường Giang cùng quân địch hội sư Giang Lăng, sắp hiện ra ở Thiên Đại Lợi Hiếu chiến cục đánh mỡ. Trợ giúp xích mích trọng trách, làm xin nhờ cho ngươi. Ngươi nói cái gì? Tào Tháo còn chưa mở miệng, Hứa Chử trước tiên nổi giận, con bà nó cái chim, nhẫn này tiểu nhi rất lâu, bỏ con bình thường mắt to, căm tức Tôn Quyền, quát, ngươi mẹ kiếp muốn cướp binh quyền. Tôn Quyền bị đột nhiên hống một tiếng, lảo đảo lùi về sau hai bước. Tào Tháo thấy thế nhanh chóng kéo Hứa Chử, tiến lên một bước, đem đối phương hộ đến phía sau, trong lòng cảm giác nặng nề. Xích Bích 10 vạn đại quân giao cho ngươi dưới trướng Chu Du, bên kia còn có hắn cực đoàn tướng lĩnh Tổ Mậu thống lĩnh, chiêu mộ đại quân hiện tại đã đánh tới Tôn Quyền dấu ấn, nhưng cũng không chỉ Hứa Chử cái kia tên ngốc nghĩ tới binh quyền. Hiện tại đem bọn họ một cước đá đến Xích Bích, bên kia cũng không có thành trì, không có nhân khẩu, không có dễ lục bình. Ngoài ra, cái tên này định còn muốn chiếm đoạt Vũ Khê rất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn đây đương, còn không qua sông đã nghĩ đến phá cầu A Trần Nặc này bại vào thiên thời địa lợi. Ích Châu quân ở trên cao nhìn xuống, lại chiếm cứ Trường Giang thượng du, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp, vừa mới đắc thắng một hồi, chúng ta lúc này cùng Trần Nặc lẫn nhau so sánh, vẫn là to lớn thế yếu. Tào Tháo vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo, đối với Trần Nặc này bại tạm thời ai cũng không có hoài nghi, thất lạc mấy trăm dặm cương vực, chiến thuyền mấy trăm chiếc, quân lương siêu 2 triệu thạch, còn lại đồ quân nhu càng là không kế, tổn thất tài sản không cách nào đánh giá. Ai cũng không nghĩ tới Trần Nặc gặp giàu nước đổ vách đến đem tiền toàn không làm tiền, con mắt chát đều không nháy mắt mặc cho nó đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa nghe nói Ích Châu quân còn thu được quân lương 100 vạn còn lại thạch, đây là tư địch à, ai đánh trượng đưa quân lương à? Sợ người ta quân lương ít, lui lại à? Không thể không nói, có lúc khó nhất đáp án, trái lại là thật sự, Trần Nặc hay là thật sợ đối phương không lương chạy, này lương thảo chính là hắn cố ý đưa. Hơn nữa lương thảo là cái gì? Đồ dễ cháy à? Không phải sợ đối phương hoài nghi, hắn còn muốn nhiều đưa chút đây. Tào Tháo tiếng nói ý tứ để Tôn Quyền lấy đại cục làm trọng, lúc này vẫn cần đồng tâm hiệp lực. Nhưng Tôn Quyền nhưng giả vờ không biết, từ chối cười nói, ta đương nhiên biết Trần Nặc mạnh, cho nên mới để Mạnh Đức Vinh đi đến Xích Bích, để ngừa vạn nhất à, ngươi sẽ không lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ? Xích Bích không trọng yếu sao? Mạnh Đức Vinh, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng a? Xích Bích không trọng yếu sao? Có thể nói không trọng yếu sao? Ta không để ý toàn đại cục.
Cháu trai này áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, vừa ăn cướp vừa la làng, còn mê hoặc là cái heo đồng đội. Tào Tháo bị này trả lý trả khí lời nói, tức giận nhanh thổ huyết. Nhìn xuống bị đè nén, hắn hảo ngôn khuyên bảo nói, trọng lưu, sàn lăng nhưng là đầu mối quân sự trọng trấn, không thể sai sót, một khi thất lạc, đại hạ quân thì sẽ tiến quân thần tốc kinh nam phúc địa, đến lúc đó tất cả đều tốt, đem hối hận thì đã muộn. Hừ, lẽ nào rời đi ngươi Tào Tháo, ta Tôn Quyền liền không xong rồi. Rời đi ngươi Tào Tháo ta liền sẽ ném thành trì. Ta không phải ý này, đối diện nhưng là Trần Nặc tự mình toa trấn, nó dưới trướng cường tướng vô số, không thể xem thường. Hừ, cường tướng, là cái kia liền ném ngàn dặm trường giang ven bờ tiểu nhi Lục Tôn sao? Tôn Quyền xem thường bắt bỏ. Tào Tháo ngữ khí một nghẹn, dừng một chút hắn nói, Lục Tôn không nói chuyện, nó dưới trướng Từ Hoàng, Triệu Vân, Trương Liêu đều giành trấn thiên hạ đại tướng. Hừ, đại tướng, Trần Nặc cũng là dùng người không khách qua người. Triệu Vân nó sư điệt, Từ Hoàng cũng là với hắn sớm nhất, nghe nói đã từng cũng là một con ngựa phu. Liên như cái kia Lục Tốn, như vậy thất trách không đem quân pháp làm cũng là thôi, còn tiếp tục phân công nó cố thủ Di Lăng. Ta xem à, cái kia Lục Tốn không phải có cái tỉ tỉ đẹp đẽ, chính là hắn nương, hắn gì bị Trần Nặc ngủ. Tôn Quyền liếc mắt đối phương, còn muốn ta lại nêu ví dụ sao? Chu Thái, Tưởng Khâm thổ phỉ, Cam Ninh thủy tặc, Từ Thứ, Điển Vi đạo phạm, Đồng Nguyên là sư minh, Hoàng Trung tiểu phu, Cao Thuận hạng người vô danh. Ta cho ngươi biết, chính là một con chó trước tiên theo Trần Nặc, hắn cũng sẽ bái vì là thượng tướng quân. Trần Nặc lợi hại, là chính hắn lợi hại, nhưng hắn bao lâu không ra chiến trường, sớm đã bị nữ nhân ép cô. Không thể không nói, Tôn Quyền phân tích mạch lạc rõ ràng, lời vừa nói ra, không rõ vì sao mọi người dồn dập gật đầu. Tào Tháo răng hàm đều sắp cắn nát, này Tôn Quyền tiểu nhi miệng lưỡi bén nhọn, tất cả đều là quỷ biện. Hắn hít sâu một cái, nói, cái kia Trương Liêu đây, nó xuất thân vẫn tính không tầm thường chứ? Võ đế thời kỳ danh tướng nhiếp nhất đời sau. Tôn Quyền nghe ngẩng lên cái cổ hừ hành, Trương Liêu cũng là kỵ binh lợi hại mà thôi, cũng là có thể ở Bình Nguyên làm giữ, nơi đây ở đâu? Ở bờ sông, ở kinh nam vùng núi, hắn có thể xuất bao nhiêu kỵ rong rồi? Ta đại quân 180.000 ở tay, Trương Liêu không đủ sợ vậy. Chương 409. Trần Nặc tống biệt Tào Tháo. Chương 409. Trần Nặc tống biệt Tào Tháo. Ngươi vĩnh viễn không muốn thử nghiệm đánh thức một cái cố ý giả bộ ngủ người. Lúc này Tôn Quyền nói rõ, chính là muốn đoạt quyền, xác định ra chính mình quyền chủ đạo. Hán Tào Tháo ở đây. Trước mắt, Tào Tháo đông nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn về phía một bên Sa Ma Kha. Thành tựu nơi đây cầm binh 7-8 vạn vũ khê rất thủ lĩnh, đối phương thái độ cũng cực kỳ trọng yếu. Thật không tiện, Tào tướng quân, ta tin tưởng tuấn công. Sa Ma Kha ôm quyền, liếc nhìn Tôn Quyền, lại nói, Tôn công hữu dung hữu nhu, hai năm đặt xuống giao châu, Linh Lăng, bây giờ lại vùng kinh nam muốn quận, chính là có thể cùng Hạ Vương sánh vai đương đại hào hùng, tại hạ vạn phần thâm phục. Tào Tháo ánh mắt buồn bã. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đột nhiên, hắn dần dần cười to lên. Đúng đấy, Tôn Quyền yến giết sĩ nhiếp đến giao châu, đâm lưng Minh Hữu đến Linh Lăng, giết chết Lưu Biểu, lại lợi dụng hắn Tào Tháo đến kinh nam. Tuy này từng việc đều là bọn chuột nhắt ký hai, nhưng kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thế nhân đều lấy thành bại luận anh hùng. Mà hắn Tào Tháo đây, một đời gặp phải Trần Nặc chính là bại, 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 vẫn là bại. Trước tiên bại Từ Châu, lại bại Duyện Châu, lại bại Tịnh Châu, đến Kinh Tương khu vực như cũng là bại. Lần này bại thảm nhất, liền kẻ địch mặt đều không thấy đến, còn ở tiến quân, một làn sóng hồng thủy dư âm kéo tới, trực tiếp lật thuyền. Trong đời duy nhất đem ra được chiến tích, bình định Hà Bắc khăn vàng, chém giết Trương Giác ba huynh đệ, vẫn là đi theo sau Trần Nặc. Có Trần Nặc ở, ai còn gặp tán thành công lao của ngươi a? Người trong thiên hạ người nào không biết, Trần Nặc coi như mang con chó đều sẽ thắng a. Người ta Sa Ma Kha nói không sai à, hắn Tào Tháo so với văn, luận võ, so với số bụng, đều kém Tôn Quyền sao vậy? Hắn còn không thấy ngại khiến người ta với hắn. Dư thừa mở ra cái này. Ha 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 ha. Tào Tháo ngửa đầu cười lớn, trong mắt lóe ra một tia mông lung. Mạnh Đức Minh, yên tâm đi, có ta ở, định sẽ không để cho Trần Nặc cẩu tặc bước ra một bước, để sàn lăng bách tính yên ổn. Tôn Quyền nhìn Tào Tháo mê chi dạng, nhếch miệng lên, phất tay chỉ vào sàn lăng thành, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta hôm nay liền đem thành này đổi tên là công an, lấy đó bảo vệ này chiến lược muốn xung quyết tâm. Được được được. Vừa dứt lời, chu vi chúng tướng dồn dập lớn tiếng phụ họa. Tào Tháo cười nhẹ, dương mắt nhìn chu vi một vòng người sau, nhìn phía Tôn Quyền, hỏi, nhiều như vậy đại quân, trọng mưu ngươi thống binh người không nhiều, dự định lấy người phương nào làm tướng? Hắn không thể không lo lắng. Gia đem không tồn, bao chi yên phụ, tổ chim rơi xuống đất không trứng lành. Sàn lăng là kinh nam môn hộ, muốn loa đều bị Trần Nặc gõ nát, vậy hắn cố thủ xích bích cho dù tốt, cũng triệt để mất đi ý nghĩa. Tào Công yên tâm. Lúc này, Huệ Cố vừa chắc tay, nhiều năm tùy tùng Lưu Bị, như núi thân hổ thêm vào khí chất càng bị nhuộm đẫm đến mức rất trầm ổn, thì nộ không hiện rõ, rất có vẻ ngoài. Hắn nghiêm mặt nói, tại hạ cũng đối với thống binh hiểu sơ. Tào Tháo kinh ngạc sau bừng tỉnh, nay Tôn Quyền mấy ngày nay không ít bỏ công sức à, Sa Ma Kha, Huệ Cố đều bị hắn đào đi rồi. Tôn Quyền thì lại đối với Huệ Cố tán thưởng nợ nụ cười. Vậy ngươi cho ta bao nhiêu binh đi xích bích? Tào Tháo mở miệng. Tinh binh 5.000. Tôn Quyền cười mở ra một cái tay. Ha ha ha. Tào Tháo lắc đầu cười cười, ở Tôn Quyền cho rằng hắn muốn cự tuyệt lúc, hắn gật đầu thét dài nói, được. Sàn lăng không thể sai sót. Yên tâm đi, binh mã chỉnh bị xong, ta tự rời đi. Tào Tháo vung lên cánh tay phải, trực tiếp xoay người hướng đi thủy trại, hắn không đối với binh mã làm nhiều yêu cầu. Xích bích mất rồi, còn có thể cố thủ sàn lăng, nhưng sàn lăng muốn mất rồi, nên cái gì đều không còn. Thừ, cái gì thời loạn lạc chi gian hùng. Gấu cho thai.
Tôn Quyền xem thường nhíu mày, đắc ý nhẹ túm râu tím, cất bước tiến lên, Xuân Phong đắc ý, bước tiến bên trong vương bá chi khí lộ. Huệ Cố theo sau lưng, nhìn lại một ánh mắt Tào Tháo bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia không đành lòng cùng kính nể. Nhưng thoáng qua biến mất. Hắn Huệ Cố lần này cần làm cái không đến cảm tình nằm vùng. Lần này hắn đua lớn muốn cắt máu, muốn chặt đầu. Hắn nắm thật chặt cán búa, con ngươi vẫn hình ảnh nát quáng ở Tôn Quyền theo bước chân bước động chập trùng trắng non trong suốt. Trên cổ, hắn liếm liếm môi. Hai ngày sau, ngày mới tảng sáng, mặt sông sương mù có chút mát mẻ. Binh mã chuẩn bị xong xuôi, Tào Tháo dẫn 5.000 người già yếu bệnh tật thủy lộ đồng tiến, xốc giang mà xuống, hướng Xích Bích đi đến. Mẹ kiếp, chúa công, nếu không là ngài ngăn, cái kia Tôn Quyền tiểu nhi, lao tử thật muốn chém đứa kia. Hứa Chử trà trà bong tàu, thở phì phò về trừng mắt sàn lăng thành, nhìn về phía Tào Tháo. Ta so với ngươi càng muốn chém hắn. Tào Tháo bình tĩnh nói. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể. Yên tâm đi, chỉ cần lần này có thể đánh bại Trần Nặc, đoạt được đến Kinh Tương, Giang Hạ. Tôn Quyền tiểu nhi, lại muốn dám nghịch ngợm, xem ta bắt bí hắn. Ha ha, đến lúc đó giao ngươi chém. Ta đem cháu trai kia băm cho chó ăn. Phi phi phi, lão tử phải có này quy tôn nhi, chính mình trước tiên cho mình cắt, làm vậy sao không phải? Hứa Chử ha ha cười ngây ngô. Tào Tháo cũng nết miệng nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng nhìn bờ sông đờ ra. Đột nhiên, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng Giang Lăng Thành nhìn tới. Một đạo nguy nga bóng người xuất hiện ở Kim Lăng Thành đầu, vừa lúc một tia màu già cam triệu dương rơi ra, bóng người kia quanh thân đắm mình trong kim quang, càng thêm óng ánh lóa mắt. Chính là Trần Nặc. Tào Tháo kinh ngạc mấy mắt. Hai người đối diện. Một lát sau, Trần Nặc nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng phất tay. Như bạn cũ cách Giang Tống biệt, Tào Tháo cánh tay phải mang tới lại thả, biểu hiện thất vọng, duy chỉ xoay người quay đầu nhìn lại động tác một lúc lâu. Chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên. Năm đó ngựa đạp tiên ti hai người lần thứ nhất gặp gỡ, hắn là quan chức 2000 thạch kỵ đô úy, đối phương là bình dân. Lập tức hắn tại chỗ đạp bước, ở Lạc Dương lần thứ hai gặp gỡ, đối phương nô quận thái thú, cùng hắn đồng dạng 2000 thạch quan lớn. Lại sau đó, đối phương liền mở ra ngồi hỏa tiễn giống như báo táp nhân sinh, quét khăn vàng lúc chính là vị so với Tam công vệ tướng quân, mà hắn biến thành đối phương thuộc hạ. Mấy tháng lại lần nữa lắc mình biến hóa quan đến phiêu kỵ tướng quân, chân chính làm được dưới một người, mà lúc này mới tổng cộng quá 2 năm. Liền thái quá. Nhưng mà, còn không hết còn có càng thái quá. 5 năm sau đối phương lại lần nữa đột nhiên xuất hiện, dẹp điên sơn Việt, lập tức bày ra vô địch tư cách, quét ngang bát hoang lục hợp. 4 năm. Vẹn vẹn 4 năm. Thiên hạ 13 châu hắn liền độc chiếm 11 châu, còn không hết, hắn còn diệt Tam Hàn, diệt Cao Cú Lệ, diệt Hung Nô, diệt Ô Hoàn, diệt Tiên Ti. Bây giờ sở hữu cương vực so với đỉnh cao đại hán còn rộng lớn hơn 2 lần. Từ cổ chí kim, người phương nào có thể làm được? Không có. Tào Tháo trong lòng sóng to gió lớn. Đồng thời đại giang cũng làn sóng cuộn, dưới chân thuyền bị thúc đẩy cực tốc tiến lên, dần dần đạo kia trong mắt hắn ánh sáng vạn trượng bóng người từ từ nhỏ đi, cuối cùng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Một trận nồng đậm thất vọng, tâm đột nhiên hết sạch. Hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí giơ tay lên đáp lại. Ta không xứng. Tào Tháo thấp giọng nỉ non, lập tức nắm thật chặt cuốn rồi quyền phải, kiên định nói, nhưng chỉ là hiện tại. Đối diện, trên tường thành, Trần Nặc nóng nhìn phương xa, nhìn chăm chú quần quận trường giang đông thệ, mãi đến tận đội tàu biến mất. Kinh Nam không phải bình nguyên, nhiều núi, nhiều nước. Đại chiến sắp khai mạc, cái tên này sẽ không đầu hàng. Này rất khả năng chính là hắn cùng Tào Tháo một lần cuối cùng gặp mặt. Lưu Bị lại nghĩ làm ở Mỹ, nhưng vẫn bị hắn trưởng khống ở tay, cuối cùng ảm đạm kết thúc. Tào Tháo cũng đồng dạng ở còn chưa phát dục lên lúc, liền bị hắn cái thứ nhất đạo xào huyệt cho miễn cưỡng nhấn hạ xuống. Nhưng hắn cũng không hối hận, cũng không có cái gọi là công bằng một trận chiến ý nghĩ, không nói đại chiến chỉ có thể sinh linh đổ thán. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt, sóng bụi dập hết anh hùng. Trần Nặc than nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh hạ lệnh, phong tỏa trường giang, ngăn cách đổ vỡ, không cho để Tào Tháo, Chu Du có bất luận cái nào tình báo vượt qua Giang Lăng. Chương 410. Thám tử tiểu tiểu, nắng nóng trước thân, táo bạo man tộc. Chương 410. Thám tử tiểu tiểu, nắng nóng trước thân, táo bạo man tộc. Giang Lăng thành chủ phủ. Hậu viện liền nhau một gian nhã trí tiểu viện. Màu da cam mặt trời nhảy lên trên không, sương sớm mát mẻ. Hoàng Nguyệt Anh nâng một cái bao che ở ngực, tề mông tóc nâu bồng bềnh, đánh trăng tròn, cất bước đi đến hậu viện. Ngày hôm nay hậu viện sáng sớm, đặc biệt yên tĩnh. Nàng biểu hiện cảm thấy rất ngờ vực, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn chung quanh, lặng lẽ đi đến tường vây một bên, lỗ tai dán ở bên trên lắng nghe. Một lúc lâu. Ồ, ngày hôm nay tại sao không có đại hợp sướng nhỉ? Mỹ nhân thấp giọng nỉ non. Đột nhiên, đùng, phía sau bị người đánh một hồi. Hoàng Nguyệt Anh che cái mông kinh nhảy lên, biểu hiện kinh nộ, quay người lại tiểu tiểu cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt tươi cười đập vào mí mắt. A, tiểu kiêu phu nhân, ngươi. Nàng bản năng bật thốt lên hô lên đối phương tên. Lời nói một nửa. Tiểu kiêu mắt to bên trong lộ ra trí tuệ vẻ mặt, môi hồng bung lên, gánh vác tay nhỏ, xấu xa nở nụ cười. Ngươi nhìn thấy ta? Ẩn chứa ngột ngạt mừng như điên âm thanh, tự tiểu kiều trong miệng phát sinh, ngựa khí phi thường khẳng định. Trong mấy mắt, Hoàng Nguyệt Anh một ngộng. Nhìn thấy tiểu kiều. Nơi nào nhìn thấy? Ở Lạc Dương A. Có thể khi đó nàng là đại hạ đem làm bậc thầy thừa Hoàng Anh A. Nàng này hoàng gia đại tiểu thư Hoàng Nguyệt Anh thân phận, có thể tuyệt không nhìn thấy đối phương A nhìn đối diện thám tử. Tiểu kiều, cái kia từ lâu nhìn thấu tất cả vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, nàng càng không thể giải thích được có chút chột dạ. Ta. Ha ha. Người quả nhiên nhìn thấy ta. Tiểu kiều cái miệng anh đào nhỏ nhắn đắc ý nhất lên, đánh nhịp định án. Nói. Lén lén lút lút tới đây, có mục đích gì? Thiên sư nó, bị trá. Hoàng Nguyệt Anh trong lòng một khổ,
luận đầu góc nàng khẳng định là suy tiểu kiểu một con đường. Nhìn đối phương trước người cái kia nặng trình trịch liền biết, đầu thông minh có hạ. Ngươi khinh bị ta. Tiểu kiểu hai tay ôm ngực, nền lên cái cổ, ngươi tâm tư bị ta hiểu rõ, còn không mau thành thật khai báo. Ha ha ha, phu nhân hiểu lầm. Hoàng Nguyệt Anh giơ tay điều khiển dưới trên trán sợi tóc, long lanh nở nụ cười, ta được Hạ Vương chi mệnh, chế tác phòng độc mặt nạ, vừa lúc mới vừa có được, chuyên đến để tiến vào hiến Hạ Vương. Nói, nàng giơ tay lấy ra trước người bao khỏa, biểu hiện chấn định tự nhiên cùng đối phương đối diện. A, nghịch ngợm. Tiểu Kiêu hừ nhẹ. Đang lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân, Trần Nặc từ đầu tường trở về. Tiểu Kiêu trong mắt lóe ra kinh hỉ, chạy chậm tiến lên đón, ôm lấy Trần Nặc cánh tay, chỉ vào đồng dạng cất bước theo tới Hoàng Nguyệt Anh, hét lớn, phu quân, phu quân. Nữ nhân này sáng sớm liền lén lút đi đến tường vây một bên nghe góc tường, bị ta chảo bao sau biểu hiện hoảng loạn, còn ở nỗ lực mị biện, nhưng mà cơ trí Tiểu Kiêu từ lâu nhìn thấu tất cả. Chân tướng chỉ có một cái, nữ nhân này thèm ngái thân thể. Trần Nặc ngẩng đầu theo đối phương ngón tay nhìn lại. Hoàng Nguyệt Anh chân dài mềm nhũn, một cái lảo đảo, lại không tìm được, khiếp sợ nhìn Tiểu Kiều. Thật sự bị nàng nhìn thấu rồi. Hoàng cô nương. Trần Nặc cười khẽ. A. Hoàng Nguyệt Anh hoàn hồn, sờ sờ chính mình nóng bỏng gò má, tiến lên hạ thấp người thi lễ. Một trận hoa chi tử thơm ngát nước mũi. Nàng cúi đầu nói, Hạ Vương, đây là tiểu nữ tử thay đổi phòng độc mặt nạ, vừa vặn trong thành lượng lớn dê bỏ làm cô lương, tiểu nữ tử liền dùng dê bỏ ra thay đổi một phen, bao khỏa tính càng cao hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Nặc kinh ngạc nhìn đối phương vật trong tay, cổ nhân vẫn là thông minh à, này cải xong cùng hậu thế phòng độc mặt nạ rất tương tự. Rất tốt. Vậy ta liền để phụ thân ta đi theo chiếu như vậy đi làm. Hoàng Nguyệt Anh nói xong, túi đầu đã nghi mau nhanh lưu. Không tiến vào ngồi một chút. Trần Nặc nhìn về phía trong viện. A. Hoàng Nguyệt Anh soạt một hồi khuôn mặt thanh tú đỏ chót, như chấn kinh mai con, ngồi. Ngồi nơi nào? Vậy thì ngồi rồi. Cô nương này có chút ấu a, này cho rằng ta gọi nàng học ngoại ngữ sao? Trần Nặc cười nói, Hoàng cô nương thường thường đọc sách chứ? Xem. Thưa có tranh minh họa chứ? Hoàng Nguyệt Anh. Dây liệu ta, nên sao làm? Làm sao về a? Không có. Có. Hoàng Nguyệt Anh chân ngọc điều khiển mặt đất, làm sao về đâu không thích hợp, xa chết. Cắn răng một cái, nàng hai tay che mặt chạy, trước tiên lưu vì là kính. Trần Nặc cười ha ha. Tiểu Kiêu ý ôi bên cạnh, đầu chỉ cho hắn lồng ngực, nể lên trắng như tuyết cái cổ tranh công nói, phu quân, Tiểu Kiêu lợi hại không? Lập tức liền để Tiểu Yêu Tinh lộ ra đuôi nhỏ. Lợi hại. Trần Nặc bóp bóp đối phương mũi ngọc tinh xảo. Kỳ hỉ. Tiểu Kiêu trừng mắt nhìn, phu quân hết bận. Gần nhất rảnh rỗi sao? Hừm, chỉ đợi mùa hè, chờ con cá chính mình mắc câu. Được. Tiểu Kiêu lôi kéo Trần Nặc cánh tay hứng thú bừng bừng xông vào trong phòng, chuông bạc giống như điệu tiếng vui cười truyền ra, "Phu quân, Tiểu Kiêu ngồi." Một đoạn sung sướng tháng ngày, không cảm thấy thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn tháng thời gian đã qua. Đầu tháng 6, mặt trời lên cao, liệt dương treo cao. Trần Nặc rời giường mở cửa phòng, một luồng sóng nhiệt phả vào mặt, ép thẳng tới tâm phổi, hô hấp một hồi, lại như hô hấp một cái nóng bỏng hơi nước, đem phổi bên trong cảm giác mát mẻ xua tan. Nóng như thế sao? Tiểu Kiêu xoa lim dim mắt buồn ngủ, để Trần béo mập bàn chân nhỏ nhà, mở hai tay ra từ phía sau ôm lấy Trần Nặc. Đồng nhiên, hoa, thật nóng, ta đi. Mỹ nhân kinh ngạc thốt lên mẻ lên, treo ở Trần Nặc trên người, đáng thương giật giật bàn chân nhỏ, phu quân, vò, nàng hỏng rồi. Trần Nặc thuận lợi mò được đối phương bàn chân nhỏ, nhìn về phía ngoài phòng, bình thường ở hoa viên ở ngoài nô đùa thê thiếp môn đều không ở, con lấy Tiểu Kiêu xuyên qua hành lang đi đến đại điện. Một đám các mỹ nhân có ngâm mình ở bể bên trong, có lắc cây quạt, nhiệt váy nhấc lên, trắng như tuyết bắp đùi lắc lư, khuôn mặt nhiệt đỏ phừng phừng, sợi tóc có nước nhẹp. Phu quân, nhanh quan môn, nhiệt khí toàn đi vào. Ao ào ào tiếng nước, mọi người phun ra nhiệt khí tiến lên đón. Hoàng cung, nô quận phủ đệ, mùa hè trong phòng có đất lòng, mùa đông nhóm lửa, mùa hè thả băng, đông ấm hè mát, nhưng Giang Lăng thành không có. Phu quân, đến ăn đồ dưa hấu, đi thử, ướp lại. Phục thọ truyền đặt một quả dưa hấu đưa đến bên mép. Nếm thử nước ô mai, đậu xanh trúc. Cái này, bia đá. Phu quân ăn khẩu thiếp thân thục đảo bà cũng là ướp lạnh quả u, lại ngọt lại hương chúng mỹ truyền đạt ướp lạnh lương vật. Trần Nặc tiếp nhận bia đá tấn uống một hơi cạn sạch, một trận lạnh xuyên tim, thoải mái. Đại chiến sắp tới đi. Vương Dị dùng khăn tay vì hắn lau khô khỏe miệng dính rượu, cười nói, phu quân có thể làm điểm ướp lạnh đồ ăn phân phát các tướng sĩ, dưới sự kích thích quân địch, sợ là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trốn đến trong rừng cây nghỉ hè. Ngày nay ở lại bờ sông, đừng nói đánh trận, bệnh đều muốn bị bệnh. Ha ha ha, giống như ta nghĩ. Trần Nặc cười nói, sờ đối phương lạnh lẽo ngọc lưng, những này băng cơ ngọc cốt mỹ nhân cũng là thiên nhiên điều hòa à, còn tự mang hương thơm, thoải mái. Giang Lăng Tây trăm dặm, man tộc đại doanh, thảo hắn ma, quỷ khí trời, quá nóng. Mạnh Hoạch để Trần cánh tay, lau mặt, cả người mồ hôi đầm địa, lại như mới từ trong sông mò đi ra như thế, ngẩng đầu nhìn thiên. Liệt Dương dường như lò nung lớn quay nướng đại địa, sóng nhiệt cuộn cuộn. Phía sau hắn, vô số man binh để Trần cánh tay, như trên chảo nóng con kiến, thân thể bị ánh mặt trời khảo đỏ chót, hiện ra vàng óng ánh dầu mỡ trong doanh trại đầy dây táo bạo khí tức. Nhưng để bọn họ mang chiến, nhưng mỗi cái biểu hiện bề ngoài, lười biếng, căn bản không muốn động. Trận chiến này con mẹ nó, đánh như thế nào? Mạnh Hoạch híp mắt mê mông hướng về đối diện trên cửa doanh trại mới. Đồng nhiên, một đạo hét lớn vang lên. Xem, đối diện. Chương 411. Đố kỵ khiến người phát điên, liên quân đóng trại vào rừng. Chương 411. Đố kỵ khiến người phát điên, liên quân đóng trại vào rừng. Mạnh Hoạch chớp chớp hai mắt, đột nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy xa xa đại hạ doanh trại phía trên, lại dâng lên từng đoàn bạch khí.
Mẹ nó, đây là băng. Mấy cái thủ thành sĩ tốt đưa đến mấy cái chứa đầy khối băng vại nước lớn, mỗi cái bên trong thùng đều có xanh biết dưa hấu cuộn cuộn, như ẩn như hiện. Đại hạ sĩ tốt phân đủng tiến lên, từ trong nước đá mỏ ra dưa hấu. Vài tên sĩ tốt mỏ lên dưa hấu, một quyền xuống, màu đỏ nước tung tóe, các binh sĩ chưa cắt, sung sướng ăn. Còn có chút sĩ tốt từ bên trong thùng mỏ lên một cái khối băng, vừa ăn qua một bên gặm. Ta đi, cái này cần nhiều mát mẹ a. Mạnh Hoạch hít mắt, ưa cao nhìn chằm chằm đối diện, không tự giác lẻ lưỡi, ha nhiệt khí. Tiết hầu lan thanh, liên tiếp. Phía sau hắn từng cái yết hầu bốc khói, ngơ ngác bóng người chen chúc mà đến, trong mắt đồng dạng khó có thể che giấu khát vọng, mê mông mắt không hề có một tiếng động nhìn xung quanh, tắp ba miệng, phản phất nhìn cũng có thể thưởng thức đến dưa hấu cái kia lạnh lẽo mùi hương. Theo người chen chúc mà đến, một luồng khó nghe mùi mồ hôi xuất hiện mà tới. Thảo các ngươi con bà nó, cút ngay. Mạnh Hoạch quay đầu chửi ầm lên, ảnh hưởng đến lao tử ăn dưa. Thúi chết rồi. Nhưng mà, dứt tiếng. Dĩ vãng nghe lệnh sĩ tốt môn mí mắt hề bại nhìn nhau, chỉ có một phần nhỏ rời đi, những người còn lại vẫn là biểu hiện lười biếng bị doanh trại phía trên gắt gao hấp dẫn. Đột nhiên, ba, doanh trại phía sau vô số đạo bia đá bị mở ra âm thanh hội tụ đến đồng thời, bia bị đưa lên doanh môn, các binh sĩ miệng lớn trẻ chén. Rầm rầm. Hoa, bọn họ uống cái gì a? Thật thoải mái a, thật bướt, thật hưởng thụ a. Man tộc sĩ tốt ước ao hòng rồi, xì xào bàn tán, đồng thời cũng hiếu kỳ bia đến cùng tốt bao nhiêu uống. Nhưng đón lấy đại hạ sĩ tốt cùng kêu lên tiếng hét lớn, để bọn họ cảm nhận được lòng người hiểm ác. Thoải mái, lạnh xuyên tim, thật lạnh a. Ngôn ngữ như đao cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mọi người tại đây bị vạn tiễn xuyên tâm, nhìn kẻ địch thoải mái, trong lòng huyết dịch lan, to lớn không thăng bằng sông lên đầu. Càng con mẹ nó khô nóng. Đối diện, xa xa một nơi tiểu pha dưới bóng cây. Nha, ta yêu thích thô, ta yêu thích trưởng, ta muốn đại. Nhanh, xem ta tới biểu diễn cái. Và thanh một cây côn. Chân Nặc cầm kính viễn vọng nhìn quét phương xa, bên cạnh bờn quanh một đám oanh oanh yến yến tranh đoạt băng côn, sóng lớn cuộn cuộn, trắng như tuyết chói mắt. Phu quân, những kẻ địch này sẽ tới rừng cây đóng trại sao? Nhâm Hồng Nguyện thấy Trần Nặc thu hồi ánh mắt, dùng băng kia khăn tay vì hắn lau mồ hôi. Đương nhiên gặp. Trần Nặc khẳng định nói, thời gian dài ngắn thôi. Trói trang ngày mùa hè, căn bản không có cách nào đánh trận, tiến thối lưỡng nan tình huống, nhất định sẽ trốn rừng cây. Cho tới phản ứng đến bị lửa công. Trong lịch sử Lưu Bị Đông Trình, Ngô Ý, Hoàng Quyền mọi người có thể đều ở, lúc đó còn muốn hơn nữa Lưu Bị cùng một đám Kinh Châu con cháu thế gia, bọn họ tất cả đều không dự liệu đến đó điểm. Làm sao có khả năng đến hắn nơi này, nay Hoàng Quyền mọi người lại đột nhiên bạo loại chứ? Hừm, về đi, cùng tắm rửa, nóng chết rồi. Không cần, buổi tối lại về. Trần Nặc hướng cười mọi người ngoắc ngoắc tay, mỹ nhân hùng hục đi lại đây. Hắn vung tay lên, tất cả mọi người lập tức biến mất. Xuất hiện ở tiểu thế giới một tòa to lớn trong hồ bơi, lạnh lạnh mát mát nước ao để linh hồn một trận thư thái. Ngước ở nước ao mặt nước nằm thẳng, hơn trăm tên thiên cổ tuyệt sắc cho ăn hoa quả, ôm ngọt ngào băng rửa chè chén, nghĩ đến những người còn ở liệt diễm trước thân kẻ địch, đừng nha để thoải mái hơn. Đồng nhiên, hắn linh cơ hơi động, bóng người trong nháy mắt đi đến tiểu thế giới núi non trùng điệp đỉnh, vào mắt mênh mông vô bờ trắng xóa bạch tuyết. Nay còn cần lãng phí cái gì tài nguyên tạo băng a? Nay băng tuyết liền như trên đất lương thảo, lấy mãi không hết. Vung tay lên, vô số băng tuyết chống chất thành núi, làm người thông báo đại quân đến đây vận chuyển, mới ở bên ngoài một chút thời gian liền mồ hôi đầm địa, hắn nhìn một chút đỉnh đầu nắng nóng, bóng người lóe lên, trở lại bể. Trắng toát, mắt mẹ để mắt. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Mạnh Hoạch nghe đối diện vui sướng tiếng gào to, trên người bị sợi hỏa lật lạc, từng trận đầu váng mắt hoa. Run run rẩy rẩy trở lại lều lớn, bên trong đại trướng tuy rằng không có mặt trời trực sưởi, nhưng nhiệt độ như thế cực nóng, lại như cái lồng hấp. Lão đảo bắt đến giường dưới nằm xuống, cả người đại han ồ ồ chảy ròng, trên người tất cả đều là dầu, chán bị chán, khó chịu muốn chết. Hiện tại chính là có cái đại mỹ nữ ở bên cạnh, hắn đều để không lên nửa điểm chạm hứng thú. Nghĩ đến chính mình hoặc không bằng đối phương một tên lính quèn. Mãi mãi, trong lòng liền lấp đến càng hoảng rồi. Mai mới chờ đến lúc đến trời tối, chạy chậm bò đến lều vải trên đỉnh, thổi gió đêm ngủ say như chết. Kết quả sáng ngày thứ hai lên, bị mũi cắn đầu đầy là bao. Hắn đây mẹ già suốt quá tháng ngày. Nhìn đỉnh đầu hỏa hồng nắng nóng, lại là trời nắng chang chang một ngày, Mạnh Hoạch sinh không thể luyến đồng thời, nghĩ đến ngày hôm qua sĩ tốt có chút không nghe hiệu lệnh, lại là một trận buồn bực. Một bên lau mồ hôi, một bên gấp tại chỗ đảo quanh, vào buổi trưa, hắn huệ vải ngồi xổm ở chỗ bóng mát đờ ra. Đột nhiên, Mạnh Hoạch ánh mắt sáng ngời. Hơn 10 chiếc lâu thuyền lái tới, Hoàng Quyền, Nô Ý, Nghiêm Nhan ba người mang nón che nắng, từ bên trong khoang thuyền đi ra. Trên bong thuyền tràn đầy bị mặt trời quay nướng cây chậu vị, nhảy sao hỏa, gây mũi đồng thời, da mặt bị cắt rời đầm nói. Lòng bàn chân một trận nóng bỏng. Xa xa, man tộc đại doanh bên trong sĩ tốt loạn trò loạn trạng, so với bọn họ Di Lăng đại doanh còn muốn không bằng. Còn tiếp tục như vậy sĩ tốt coi như không có hoạn như bệnh, quân tâm đều muốn trước tiên mỡ. Hoàng Quyền một tay giả mặt trời khẽ thở dài. Quá nóng, này bờ sông. Không bao nhiêu bóng cây, sưởi đều phải cho người sưởi chết. Nô Ý lau sọ nào vết mồ hôi, hoán giận không ngớt, thật mẹ kiếp bị tội. Bạch 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 đạp. Mạnh Hoạch giẫm mặc giáp bản, lảo đảo chạy về phía ba người, kỳ vọng lớn kêu lên, thời tiết xấu này, các ngươi có phải là nghĩ đến biện pháp? Ba người ngẩng đầu. Lúc này, Nghiêm Nhan đột nhiên hô, bên kia đại hạ quân ở vận cái gì? Còn bốc hơi nóng. Thí nhiệt khí, đó là hơi lạnh, vận băng. Băng. Nhiều như vậy băng. Ba người khiếp sợ lẫn nhau đối diện. Ước ao đồng thời, nhanh chóng chuyển thành nghiêm nghị. Một phương dĩ giật đái lao, một phương huệ bại không thể tả, chiến đấu kết quả, có thể tưởng tượng được. Không thể kéo dài nữa,
nhất định phải trước tiên tránh né mũi nhọn, chờ tha nghỉ mát tiên lại bàn bạc kỹ càng.
Địch, người một ta, tránh hắn phong mang. Mạnh Hoạch không cam lòng kêu to, đám kia kẻ nhu nhược nếu không là trốn ở trong doanh trại, trong khải giáp, lao tử trừng trị bọn họ, cùng chơi đùa tự. Nhưng bây giờ đối phương có áo giáp, có doanh trại, còn có hàng thử đồ vật, đây là hiện thực. Hoàng Quyên trầm giọng nói, cái kia muốn làm sao tránh? Bên này nước sông quá gấp, căn bản không thể dưới giang du nước hạ nhiệt độ.
Buồn.
Nô ý cười cười, nước sông không thể, rừng rậm còn không được sao? Này giang nam diện 700 dặm núi lớn, còn chưa đủ người hóng mát. Các ngươi man tộc đến núi rừng không phải càng như hổ thêm cánh sao?
Đúng rồi.
Mạnh Hoạch mắt to trừng lượng, vỗ đầu một cái, ta nam mang các minh đệ phiên sơn biệt lĩnh như giống trên đất bằng, trở về trong núi, liền như mãnh hổ về rừng, quân địch nếu không tự lượng lực, thử hử, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đến lúc đó xem ta hí hắn.
Yên tâm đi, núi rừng cây cối che chắn, bất tiện tung tích.
Binh pháp nói, khó biết như âm, không thể manh động.
Bản soái liệu định, quân địch tất không dám động.
Nô ý trong mắt tràn đầy trí tuệ sắc, hiển nhiên binh pháp thuần thục.
Ha ha, cái kia lão tử trước hết tha bọn họ một lần.
Bản vương trước tiên đi dàn xếp binh sĩ đi vậy.
Mạnh Hoạch vội vội vàng vàng chạy cách.
Định ra phương châm, nô ý mấy người cũng nhanh chóng trở về.
Không lâu,
Ích Châu, man tộc bắt đầu nổ trại, đại quân lục tục qua sông rời đi đến bờ sông bên kia, từng tòa đại doanh nhanh chóng ở giữa núi rừng thành hình. Hai ngày sau, lấm ta lấm tấm liên doanh, kéo dài 700 dặm, ở trong rừng cây như ẩn như hiện. Gió mùa hạ từ đến, lá cây vang xào xạc, cực nóng ánh mặt trời bị rậm rạp lá cây che chắn. Mạnh Hoạch nằm ở trong bụi cỏ, nhếch miệng cười to, cực kỳ nhanh hoạt.